Chương 622, toàn bộ tuyển. 1. Chương 622, toàn bộ tuyển. 1. Bên trong nhã cát, đốt hương lờ lờ, lại khu không tiêu tan vừa mới tiếng người biến mất sau tĩnh mịch. Chỉ có Vương Cẩn cùng Triệu Bảo ngồi xuống một lập. Gỗ tử đàn trên ghế ngồi Vương Cẩn, phảng phất một tòa yên lặng băng sơn, tản ra vô hình, đủ để đông kết không khí hàn ý, hắn chậm chậm hấp một cái ôn nhuận trà xanh, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, động tác mang theo một loại mệt mỏi ngưng trọng. Kẹt kẹt, chạm trổ cửa gỗ bị đẩy ra, buổi chiều mang theo ấm áp, hỗn tạp đùi đất cùng. Mơ hồ mùi máu tanh gió theo đó tràn vào. Triệu Bảo không dám thất lễ, bước nhanh tiến nhanh tới, không người đứng hầu tại sau lưng Vương Cẩn không đủ nửa bước chỗ, tư thế khiêm tốn như nhất cùng thuận nô lệ. Làm hắn dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong tích tắc. Triệu Bảo con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cái này, chỉ thấy nhà mới rộng lớn trên diễn võ trường, cũng không phải là mong chờ bán bẻ. Lít nha lít nhít vài trăm người bị to lệ dây từng chăm chú trói buộc, như là đợi làm thị xúc vật quỳ rạp trên đất. Có sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy thái giám, có hoa dung thất sắc, tóc mai tán loạn cùng nữ, càng có người lấy cấm quân áo giáp, máu nhuộm trinh áo lại bị giao nộp giới cấm quân. Tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ hợp thành một mảnh khốc liệt hải dương. Xưởng công khai ơn a, nô tỳ oan uổng a, nhỏ cái gì cũng không biết. Cầu xưởng công minh xét, thiên đại oan uổng, ti chức trung thành tuyệt đối. A, người người trên mình đều mang chói mắt vết thương, vết roi, côn ấn, que hàn khét lẹt ra thịt, đều tỏ rõ lấy bọn hắn mới trải qua như thế nào tàn khốc hình phạt. Không sai biệt lắm trọn vẹn có 300 người. Triệu Bảo nhìn xem đây hết thảy, không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vương Cẩn ánh mắt rơi vào mảnh này tuyệt vọng tranh cảnh bên trên, bình thản như nước mở miệng, mỗi một cái chữ lại như nhũ băng đâm vào Triệu Bảo màng nhĩ. Hoàng thượng long thể không khỏe, là giao động quốc bản bí ẩn, sớm đã mệnh phong tỏa nội cung, cấm tiệt truyền ra ngoài. Hắn hơi ngưng lại, tĩnh mịch trong nhã các chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ càng ngày càng vang dội kêu rên, không biết làm sao. Có người lưỡi giải, suy nghĩ sống, đem cái này bắt thiên đại họa, đâm ra ngoài, để lộ bí mật người, ngay tại người phía dưới bên trong. Triệu Bảo nghe đến đó, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Hắn không khỏi đến hồi tưởng lại Lương Tiến đã từng nói với hắn, hoàng thượng thọ nguyên sắp tận. Bây giờ nhìn tới, chỉ sợ là thật. Giờ phút này, Vương Cẩn chậm chậm nghiêng đi trường kia gầy gò nham hiểm mặt, ánh mắt như là ngâm độc châm, tinh chuẩn chăm chú vào Triệu Bảo trường kia tận lực duy trì chấn định trên mặt, hình phòng bên trong ngạnh thủ nhóm hầu hạ qua, xương cốt đập bể mấy bộ, vẫn là không cậy ra trường kia thiệt miệng, liền là không có người nguyện ý thừa nhận là chính mình để lộ bí mật. Triệu Bảo. Vương Cẩn âm thanh đột nhiên tăng cao một chút, mang theo không thể nghi ngờ vận hỏi cùng thăm dò, ngươi nói chuyện này, bản gia cái kia kết thúc như thế nào? Đầu gối ba chạm mặt nền trầm đục hết sức rõ ràng. Triệu Bảo đột nhiên quỳ xuống phủ phục, trán cơ hồ chống đỡ lên lạnh như băng gạch, âm thanh mang theo vừa đúng sợ hãi run rẩy tột cùng. Đại sự quốc gia, tự nhiên do xưởng công định đoạt. Nhỏ, nhỏ sao dám sằng bậy xúc phạm thiên uy? Vạn vạn không dám a. Mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu hắn áo lót. Vương Cẩn hừ lạnh một tiếng, nói năng ngọt sớt. Đứng lên. Để ngươi là ai, ngươi liền nói. Triệu Bảo không còn dám từ chối, dáng chống đỡ lấy đầu gối đứng lên, hai chân có chút như nhũ ra. Trong đầu ý niệm điên cuồng vận chuyển, suy tư trả lời, bên dưới, hạ quan ngũ kiến. Cổ họng hắn phát khô, mỗi một cái lời như giấy giáp tại mài, đã có tiếng gió thổi lộ ra, lúc này truy tra người tiết lộ bí mật chỉ sợ là chuyện vô bổ. Sợ, sợ phản thêm biến số quấy rầy xưởng công thanh tịnh. Hắn đột nhiên hít vào một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, trong mắt nhát gan nháy mắt bị một loại gần như tàn khốc trung dũng thay thế, không bằng toàn bộ tuyệt. Âm thanh chém đinh chặt sắt, lại không nửa phần do dự. Giết hết. Thứ nhất có thể xác định đem người tiết lộ bí mật cũng giết chết, đồng thời cũng trừng trị những người còn lại thất trách tội. Thứ hai nhưng cây xưởng công uy nghiêm tại trời cao, thông qua giết gà dọa khỉ làm kẻ đến sau sinh lòng dùng mình, run chân chân run, từ lẫn nhau giám sát, vượt qua cương đao thêm cổ, vĩnh biên tuyệt loại này hậu hoạn. Vương Cẩn nghe xong đột nhiên bộc phát ra một trận khàn giọng, như là dạng tiêu hót vang cười to, tiếng cười tại trống trải nhã các bên trong vang vọng, làm người dùng mình. Triệu Bảo trên mặt chỉ có thể lúng túng cười làm lành, nhưng trong lòng không yên vô cùng, không biết câu trả lời của mình phải chăng có khả năng khiến Vương Cẩn vừa ý tiếng cười im bặt mà dừng. Vương Cẩn đột nhiên xoay người, cặp kia thâm thúy như đen mắt gắt gao đâm Triệu Bảo, phản phất muốn đem hắn linh hồn đâm xuyên. Nửa ngày, hắn cảnh khô nhẹ tay dương nhẹ lên, vô cùng hiếm có, mang theo nào đó khó phân biệt thật giả thân mật, vô Triệu Bảo căng cứng bả vai. Bên ngoài đều truyền cho ngươi Triệu Bảo niên thiếu khí thịnh, khó xử trọng khí. Vương Cẩn âm thanh mang theo một chút kỳ dị niềm ấm, nhưng tại bản gia nhìn tới, hắn khẽ bước cằm, khoe miệng lại móc ra một vòng cực loãng, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run mỉm cười. Ngươi cô này hung ác, cũng làm cho bản gia nhớ tới năm đó bản thân. Trong lòng Triệu Bảo buông lỏng, to lớn minh hạnh đặc biệt để hắn xúc động đến âm thanh phát run, là sự công bồi dưỡng. Hạ quan muôn lần chết khó báo. Vương Cẩn không có lại nhiều lời, trương kia gầy gò trên mặt quay về lãnh đạo. Hắn chỉ là hướng về ngoài cửa sổ phiến kia tu la trường, tùy ý ngẩng lên một thoáng tay, cánh tay vạch rơi nháy mắt. Ngoài cửa sổ, vù vù, một mảnh để người ghê răng kình phong gào thét mà lên. Vài trăm trôi sáng như tuyết cương đao đồng loạt ra khỏi vỏ. Lãnh cốc vô tình hàn quang tại buổi chiều nắng gắt phía dưới bộc phát ra chói mắt, tràn ngập tử vong ý vị còn sáng. Phốc suy phốc suy phốc phốc, khoái đao chém thịt, cổ bỡ bụng, huyết tiễn trùng thiên. Ngay ngắn, dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hơn 300 cái đầu, như là cắt rơi bí đỏ, lăn đầy rộng lớn sân bãi. Hơn 300 cỗ không đầu thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm lăn tại sền sệt vũng máu bên trong, đoạn nơi cổ quần quần tuôn ra máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, ngần nghèo chảy xuôi, nhuộm đỏ gạch xanh.
nồng đậm mùi máu tươi hỗn tạp thổ nhưỡng cùng khí tức tử vong, dù cho cách lấy thật cao lầu cát, cũng giống như có thể chui vào xoắn mũi, làm người buồn nôn. Phiên dịch nhóm như là lạnh lùng đồ thể, đang có đầu không lộn xộn đem từng khỏa biểu tình ngưng kết tại hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng đầu đá lấy đến một chỗ, chuẩn bị dùng cái sọt chờ đi. Cung nữ, thái giám cùng các cấm quân trước khi chết kêu rên hình như còn trong không khí mơ hồ vang vọng. Lăn xuống trên đầu, biểu tình khác nhau, ngưng kết sợ hãi, đột nhiên không kịp chuẩn bị chấn kinh, vặn vẹo ám độc, chỗ trống tuyệt vọng. Quả thực tạo thành một bức địa ngục tổ đồ. Mắt Triệu Bảo đột nhiên trợ to. Trong dạ dày một trận kịch liệt lập máy. Tuy là hắn cực lực không chế, nhưng hút vào trong phổi cố kia nồng đậm huyết tinh, ý nguyên để trước mắt hắn hơi hơi đen lên. Những thái giám kia, cung nữ cùng các cấm quân lăn xuống đầu. Cái kia chảy xuôi máu tươi. Vào giờ khắc này phảng phất huyễn hóa thành. Tiểu Liên hồn nhiên mang nước mắt khuôn mặt. Lương Tiến Yên lặng kiên nghị thân ảnh, cùng chính mình hoảng sợ vặn vẹo mặt. Yếu, đây cũng là nguyên tội. Kẻ yếu chỉ có thể như cỏ rác không tiếng động nghiền nát, liền dây rủa tư cách đều không có. Triệu Bảo móng tay đều nhanh đâm vào trong thịt. Một cỗ trước đó chưa từng có ngân lệ, như là cây mây độc mạn từ đáy lòng chỗ sâu leo lên phát sinh. Chương 622, toàn bộ tuyển. 2, chương 622, toàn bộ tuyển. 2, chỉ có mạnh lên, chỉ có leo lên trên. Leo đến không người dám lấn, không người dám xem. Leo đến có thể tùy ý quyết định người khác sinh tử đỉnh, mới có thể kiếm thoát cái này nhân ngư thịt công xiềng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tất cả khó chịu, ánh mắt chậm chậm đảo qua phía kia địa ngục. May mắn, hiện tại Triệu Bảo đã không cần cùng loại này kẻ yếu đứng chung một chỗ. Hắn đã cùng cái vương triều này có quyền thế nhất người đứng chung một chỗ. Như vậy đại nhân vật, vẹn vẹn vất vất tay, liền có thể chặt xuống mấy trăm cái đầu. Triệu Bảo khát vọng trở thành cường giả như vậy. Phong ba đã lên, đương nhiên sẽ không yên tĩnh. Vương Cẩn đưa lưng về phía phiến kia đồ sát trận, phản phất chỉ là thưởng thức xa xa cung điện mái cong, âm thanh bình thường giống như tại kéo việc nhà. Hoàng thượng Long Thể Kiếm an tin tức truyền đi phía sau, những cái này ẩn nút sâu bọ, đánh hơi được bụi tanh, liền đục dịch. Hắn cặp kia hám sâu hốc mắt, chiếu đến song cửa sổ xuyên vào ánh sáng, lộ ra càng âm trầm. Kiến An Vương Triệu Hưu, gần nhất làm ẩm ý đến nhất là hăng hái. Hắn ẩn náu tử sĩ về tư dinh, mời chào giang hồ liều chết, kết giao kẻ xấu, sợ là phải thừa dịp lấy cơn mưa gió này, chọc thủng trời đi. Vương Cẩn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt xéo qua như lợi nhận, lần nữa quét về phía Triệu Bảo. Loại này mầm họa, giữ lại chẳng phải là cho bệ hạ ấm ức. Triệu Bảo nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình. Kiến An Vương Triệu Hưu, người này, hắn tất nhiên biết được. Năm ngoái hoàng thượng từng bố trí hồng môn yến, một lần hành động bắt được ba tên thực lực tối cường thân vương, tính vũ nhục sắc phong bọn hắn làm chư vương giết vương tạc vương. Thậm chí Lương Tiến còn cùng trong đó chư vương Triệu Ngự dính dáng đến quan hệ. Mà trong đó giết vương liền là Triệu Hưu. Triệu Hưu tao ngộ, có thể so sánh Triệu Ngự thê thảm nhiều. Hắn không chỉ bị hoàng thượng nhiều nhục nhã, thậm chí mẹ hắn Dương Thái Phi cũng bị liên lụy, bị hoàng thượng hạ lệnh thị vệ tại Triệu Hưu trước mặt đem nó thay nhau làm bẩn. Nhưng Triệu Hưu người này sở trường ẩn nhẫn lại lưỡi nở hoa sen, hoàng thượng mấy lần muốn giết hắn, nhưng hắn dù sao vẫn có thể dựa vào cơ trí của mình, mỗi khi đều có thể a dua lấy lòng hoàng thượng, làm cho hoàng thượng tạm thời buông xuống sắc cơ. Thậm chí hắn còn đạt được hoàng thượng tín nhiệm, đạt được tạm thời phong thích, có thể trong kinh thành cư trú, chỉ là không thể rời kinh. Bây giờ cái này Triệu Hưu dĩ nhiên muốn mưu phản, chẳng lẽ hắn đã được đến trọng yếu nhân vật ủng hộ? Triệu Bảo như có điều suy nghĩ. Triệu Hưu tại trong triều đình thanh danh cũng không tệ, hắn tao ngộ cũng nhận được rất nhiều đại thần đồng tình, thậm chí không ít đại thần cũng âm thầm trợ giúp hắn. Thậm chí tập sự sưởng cũng một lần hoài nghi, lục phiến môn bí mật cho Triệu Hưu cung cấp qua một chút trợ giúp. Nếu là hắn thật thừa dịp hoàng thượng bệnh nặng thời điểm mưu phản, cái kia e rằng xác suất thành công rất lớn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, cái kia Triệu Hưu, hắn cùng sưởng công Vương Cẩn cũng không phải người một đường. Trong lòng Triệu Bảo cùng nghĩ thay đổi thật nhanh. Đông Dương, một đạo băng lãnh như ánh mắt thật sự đem hắn bừng tỉnh. Vương Cẩn ngay thẳng thẳng xem lấy hắn. Triệu Bảo hù dọa đến trái tim cơ hồ ngừng nhảy, đội vàng túi đầu không người, sưởng công. Vương Cẩn khẽ miệng lại câu trở về, lần nữa phủ lên bộ kia mỏi mệt hờ hững thần tình, mệt mỏi. Bản gia đi nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, phản phất phủi đi một chút hư vô bụi trần, chính ngươi chờ một hồi, nên đi liền đi đi thôi. Nói xong, lại không để ý tới Triệu Bảo, quay người rời khỏi lầu cát. Vương Cẩn đã nói qua để hắn chờ một hồi, vậy hắn cũng không dám hơi kháng mệnh kiến. Nhưng trong lòng hắn, lại vẫn muốn Vương Cẩn nói với hắn lời nói. Cái kia Kiến An Vương Triệu Hưu sự tình, hắn tại sao muốn nói với ta những cái này? Ta hiểu, hắn là tại ám chỉ ta, không có chính thức mệnh lệnh, muốn hết chính ta chủ động. Trong lòng Triệu Bảo không khỏi đến dâng lên một trận phẫn nộ. Hắn tất nhiên minh bạch Vương Cẩn ý tứ. Bây giờ hoàng thượng bệnh nặng, nếu là ngày nào đó băng hà, cái kia Triệu Hưu thượng vị khả năng cực lớn. Nếu là Triệu Hưu thượng vị, Vương Cẩn tình cảnh nhưng là hỏng bét. Cho nên, Vương Cẩn muốn Triệu Hưu chết, nhưng mà Vương Cẩn lại không nguyện ngang nhiên cùng tất cả đại thần triệt để xé ra mặt. Cho nên hắn sẽ không cho Triệu Bảo chính thức mệnh lệnh, mà chỉ là cho một cái ám chỉ, để Triệu Bảo đi thay hắn làm xong chuyện này. Lãnh đạo sợ gánh trách, hy vọng thuộc hạ chủ động có nổi. Vô luận sự tình làm xong vẫn là không làm tốt, hết thảy đều là Triệu Bảo hành vi cá nhân. Vương Cẩn mình có thể băng đến sạch sẽ. Nếu thật xảy ra chuyện, hắn liền là tất cả triều thần phá mạng, ngàn người chỉ trỏ tội đầu. Lúc nào cũng có thể sẽ bị xem như rẻ rách hất ra, dùng để lắng lại nhiều người tức giận, bảo vệ sưởng công quan binh. To lớn quất nhục cùng phẫn nộ như là gián độc, cắn xé lấy Triệu Bảo tim phổi. Làm là không làm, hắn còn có đến chọn sao? Không có Vương Cẩn để bạt cùng che chở, hắn Triệu Bảo cái này mới đâm tam đương đầu, bất quá lản đến tàn trong gió. Muốn ngồi bước vàng, muốn lên đỉnh, nhất định phải triệt để trói chặt tại trên chiếc thuyền này, trở thành Vương Cẩn trong tay sắc bén nhất, cũng nhất vô tình đao. Nhất là ở trong quá trình này, hắn còn đến bảo vệ tốt chính mình, không đến mức trở thành một mai tùy thời có thể bứt bỏ quân cờ. Không muốn làm con rơi, nhất định phải càng có giá trị, khó mà thay thế, đủ để bảo mệnh giá trị. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Triệu Bảo Hàn mang bùng lên. Hắn nghĩ tới Lương Tiến đối với hắn mời, người không thể treo cổ tại trên một thân cây. Hắn Triệu Bảo cũng không thể bị Vương Cẩn trọn vẹn bắt chẹt. Hắn không còn lưu lại, giống như ưu linh lặng yên rút khỏi mảnh này hoa lệ mà huyết tinh lồng giam. Hoàng cung, trời chiều dung kim, bôi lên tại lạnh giá thành cung bên trên, đem cung cấm vệ sĩ lôi kéo ra thật dài, hiệu quả bóng dáng. Lương Tiến án đao dựng ở lồng sắt bên cạnh, một thân áo giáp tại tà dương bên trong phản xạ lấy kim loại lanh quang. Một hồi sẽ qua, hắn liền muốn đổi ca. Mà Lương Tiến cũng biết, hôm nay tình báo muốn đổi mới. Quả nhiên, chỉ thấy bảng tình báo bên trên, rất nhanh liền nhảy ra một chuỗi tin tức, ngày hôm nay hoàn thành môn phái nhiệm vụ, ba nhưng thu hoạch tình báo số lượng, ba tình báo một, tập sự xưởng tam đương đầu Triệu Bảo chuẩn bị tại tối nay tiềm nhập Kiến An Vương phủ, ám sát xây Triệu Hưu. Nhưng hắn lại không biết, Triệu Hưu cũng không tại trong Vương phủ. Nếu ngươi có thể nhắc nhở Triệu Bảo, sẽ đạt được Triệu Bảo cảm kích. Tình báo 2, Kiến An Vương Triệu Hưu tối nay giờ hợi đem trèo thiên tâm tháp, mật hội lục phiến môn bổ thần thẩm vô cứu, muốn dùng lợi lớn cầu nó trợ thủ. Nhưng Triệu Hưu tính toán, chú định thất bại. Tình báo 3, lục phiến môn bổ thần thẩm vô cứu gần đây tâm tình đặc biệt bực bội, Cẩm Phong bị giết tin tức hắn đã thu đến, mà chấn lôi nhưng lại không hiểu mất tích. Cái này khiến bên cạnh hắn không người có thể dùng, càng cảm giác khó có thể ứng phó kinh thành gần phát sinh kỳ biến. Nếu ngươi có thể giúp hắn giải quyết phiền não, tất nhiên có thể đạt được hắn cảm kích cùng trọng dụng. Từ lúc Lương Tiến đảm nhiệm kỳ tổng phía sau, hắn mỗi ngày hoàn thành môn phái nhiệm vụ liền có hơn một cái, cũng liền có thể đủ nhiều một đầu tình báo. Bây giờ nhìn trước mắt tình báo, Lương Tiến ngược lại hơi hơi bất ngờ. Như dạng này ba đầu lẫn nhau liên quan tình báo đồng thời xuất hiện, loại tình huống này ngược lại không thấy nhiều. Mà để Lương Tiến không nghĩ tới chính là Triệu Bảo lại muốn đi ám sát Kiến An Vương Triệu Hưu. Chương 622, toàn bộ tuyệt. 3, chương 622, toàn bộ tuyệt. 3, Triệu Hưu thế nhưng thân vương tổn thất, hắn nếu là chết, tất nhiên sẽ ở kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn. Còn lại là tại bây giờ hoàng đế sắp chết thời khắc, Lương Tiến ngược lại không quan tâm chết cái vương gia, trên thực tế trong kinh thành vương gia chết đến càng nhiều, đối với hắn càng có lợi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Triệu Bảo sẽ tham dự vào trong chuyện này đầu. Nếu là sự tình bại lộ, cái kia Triệu Bảo thật không dễ dàng lấy được tam đương đầu con trước, sẽ phải mất đi. Thậm chí còn có thể đụng phải toàn quốc truy nã, chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Nhìn tới Triệu Bảo, thân bất do kỳ a. Trong lòng Lương Tiến thầm nhỏ, hắn biết rõ, Triệu Bảo thông minh như vậy, nếu không phải có người thúc ép hắn không có khả năng đi làm loại này nguy hiểm cực cao sự tình. Hai khẽ nhúc nhích, một chút cực kỳ nhỏ, mang theo đặc biệt khí tức nội lực ba động đã tới. Chân trước tình báo đến, chân sau người liền tới. Lương Tiến khỏe miệng khẽ nhếch, bất động thanh sắc như người, chuyển hướng một chỗ tuần tra tầm mắt khó mà bận tâm cổ bách lâm chỗ sâu. Bóng dáng Triệu Bảo đã lặng lẽ đứng ở một gốc cầu long lão bách sau, ánh mắt sắc bén, tiến ca. Bên này nói chuyện. Lương Tiến lách mình tới gần, phía kia pha tạp bóng cây bao phủ hai người. Ta quyết định, ta cũng muốn tham dự vào. Thanh âm Triệu Bảo áp đến cực thấp, lại mang theo chém đinh chặt sắt dứt khoát, người ta huynh đệ liên thủ. Chắc chắn tại cái này phong vân kích động trong kinh thành, liều ra một phương đất đặt chân. Lương Tiến vươn tay ra. Triệu Bảo đồng dạng đáp lại. Hai cái dính đầy huyết tinh cùng nhu tính, đồng dạng tràn ngập lực lượng tay, tại mở tối dưới ánh sáng chăm chú một nắm. Một cỗ không cần lời nói ăn ý cùng tín nhiệm chạy xuôi ở giữa. Triệu Bảo đầu này nội ứng gia nhập, đối Triệu Ngự, đối toàn bộ bố cục, phân lượng đột ngột tăng. Ngươi muốn đi giết Kiến An Vương Triệu Hưu. Lương Tiến đi thẳng vào vấn đề, âm thanh như ngọc vỡ gõ băng. Triệu Bảo toàn thân chấn động, đáy mắt bắn ra khó có thể tin kinh hãi. Một luồng hơi lạnh nháy mắt từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Loại này tuyệt mật nhu đồ, chỉ ở Vương Cẩn gian kia tràn ngập huyết tinh trong nhã các phát sinh. Lương Tiến như thế nào biết được? Trừ phi, Hoài Dương Vương mạng lưới tình báo, không ngờ thâm nhập tới xưởng công bên người. Triệu Bảo nháy mắt tỉnh ngộ, trong lòng cuồng loạn. Có thể tại tập sự xưởng trung khu đều vùi xuống như vậy sâu đinh. Cái này Triệu Ngự cha con tiềm ẩn thực lực, é rằng viễn siêu hắn dự đoán. Này ngược lại là để Triệu Bảo đối lựa chọn của mình nhiều một chút lòng tin. Lương Tiến không có giải thích tình báo nguồn gốc, chỉ là vạch trần mấu chốt, tối nay Triệu Hưu người không tại vương phủ. Giờ hợi, Triệu Hưu sẽ trèo thiên tâm tháp, riêng tư gặp bổ thần thẩm bổ cứu. Trong mắt Triệu Bảo tinh quang bùng lên. Hắn càng xác định suy đoán của mình. Cũng chỉ có mạng lưới tình báo đủ cường đại, mới có khả năng nhìn trộm đến những bí mật này. Cảm ơn Tiến ca đánh thức. Triệu Bảo chân thành nói cảm ơn. Nếu là không có tình báo này, hắn tùy tiện xông vào vương phủ hành thích tất nhiên thất bại. Cho dù hắn cuối cùng có thể thành công thoát thân mà ra, nhưng cũng đến lại lần nữa tìm kiếm ám sát cơ hội. Mà ám sát số lần càng nhiều, hắn thất bại cùng bại lộ sát suất liền sẽ càng lớn. Chuyện này Triệu Bảo thế nhưng lấy mạng tại cược, nhưng không được phạm sai lầm. Hắn cảnh giác liếc nhìn một phía, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lương Tiến thuận thế hạ giọng, hôm qua tại cái kia quỷ dị phục khắc kinh khư bên trong, ta nhìn thấy một thân ảnh, hành động ở giữa cùng ngươi lại có 8-9 phần tương tự. Triệu Bảo, ngươi cũng bước vào phiến kia kỳ dị chi địa. Kinh khư. Triệu Bảo nghe vậy, lại lần nữa giật mình. Hắn hôm qua từ lúc lần đầu tiên tiến vào tòa kia giả tạo kinh thành phía sau, liền đại thụ chấn động. Làm Triệu Bảo tử vong rời đi về sau, hắn liền đi trong tập sự xưởng lật xem tình báo, vậy mới biết được tòa này kỳ dị thời không bên trong giả kinh thành tại hắn rời khỏi kinh thành không lâu về sau liền xuất hiện. Mà trong kinh thành, rất nhiều võ giả đều bị triệu nhập trong đó. Thậm chí tòa này giả kinh thành còn đưa tới xưởng công coi trọng, từng một lần hạ lệnh chặt che cha. Không chỉ là xưởng công, Thậm chí trong kinh thành không ít đại nhân vật cũng đều tại điều tra, Lục Phiến Môn, Cấm Quân, thị vệ và rất nhiều thế lực cũng đồng dạng tại điều tra. Nhưng cho dù cho tới bây giờ, liên quan tới chỗ kia chân tướng ý nguyên không có người có thể tra rõ ràng, chỉ là cho chỗ kia lấy cái danh tự Kinh Khư. Lúc này nghe Lương Tiến ý tứ này, hiển nhiên Lương Tiến cũng là bị triệu nhập cái kia Kinh Khư bên trong võ giả. Hôm qua là ta lần đầu bị kéo vào. Tiến ca, ngươi ở bên trong bao lâu? Tại nơi đó đầu trao đổi lẫn nhau, an toàn ư? Đối với cái kia Kinh Khư, hắn đồng dạng tràn ngập mãnh liệt hứng thú, đã sớm muốn tìm người thật tốt tìm hiểu một chút nội tình. Tập sự xưởng tình báo cuối cùng đều là lạnh giá bất tự, nếu là có một cái lao nhân dẫn đường, không thể nghi ngờ sẽ càng thông dòng rất nhiều. Bây giờ Lương Tiến dĩ nhiên là Kinh Khư bên trong lão nhân, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Lương Tiến lắc đầu nói, ngươi thân phận hôm nay, nhiều lần tại cái này đến gần lồng tủ, thực sự quá mức mắt. Cái kia Kinh Khư, mỗi ngày đều sẽ mở ra. Mà nơi đó đầu, ngược lại một cái rất tốt giao lưu nơi trốn, đồng thời tuyệt đối an toàn. Có mấy lời, chúng ta đi tới đâu đầu lại nói. Triệu Bảo nghe nói như thế, ngược lại cũng không có ý kiến. Về phần an toàn hay không, liền trong kinh thành thế lực khắp nơi đều không thể điều tra rõ ràng địa phương, ở bên trong tiến hành giao lưu, tối thiểu sẽ không bị những thế lực này biết được. Lương Tiến lúc này tiếp tục nói, ngày mai, chỗ cũ. Triệu Bảo nghe xong, liền biết là địa phương nào. Hắn cùng Lương Tiến từng trong kinh thành Túy Phong lâu mưu đồ bí mật một số việc. Tại cái kia giả trong kinh thành, tất nhiên cũng có một tòa giả Túy Phong lâu. Cái địa phương kia, liền là hai người gặp mặt địa phương. Triệu Bảo không do dự đáp ứng, hảo, chờ tối nay sự tình. Vô luận thành bại, ngày mai lại nói. Tới quay người. Triệu Bảo ánh mắt nhìn về phía xa xa tòa kia to lớn lồng sắt, bên trong cái kia cổng kềnh ô hế thân ảnh co do. Thanh âm của hắn đột nhiên biến đến trầm thấp mà rõ ràng, Thiên ca, ta chỉ tin ngươi. Ta lội vũng nước đục này, sông chính là Thiên ca, không phải hắn Triệu Ngự. Lương Tiến minh bạch, Triệu Bảo không có ý định cùng Triệu Ngự trực tiếp tiếp xúc, mà chỉ là muốn cùng chính mình kết nối. Dạng này cho dù xảy ra chuyện, đối với Triệu Bảo tới nói cũng sẽ an toàn rất nhiều. Lương Tiến minh bạch đây là Triệu Bảo tự vệ danh giới cuối cùng. Đối cái này Lương Tiến đáp ứng nói, yên tâm, tại hết thảy đều kết thúc phía trước, vô luận Triệu Ngự vẫn là bất kỳ người nào khác, cũng sẽ không biết được có người tham gia. Nếu là sự bại, Lương Tiến chính mình bước ra dễ dàng. Bây giờ không đem Triệu Bảo trực tiếp liên lụy vào, mà chỉ là để hắn gián tiếp tham gia bảo đảm an toàn, vậy đến lúc đó Lương Tiến cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Lập tức, bóng dáng Triệu Bảo như ưu linh biến mất tại dần sâu trong hoàng hôn. Lương Tiến lần nữa đứng về lồng sắt phụ cận. Bóng mặt trời ngã về tây, đem đổi tốt. Lương Tiến đối lồng sắt bên trong mở miệng, âm thanh rõ ràng, "Vương gia, ngày mai ta nghỉ ngơi chuẩn bị muốn đổi lớp, có chuyện gì cần bàn giao?" Lồng sắt chỗ sâu, cái kia hồi lâu chưa từng sắp xếp dính mỡ kết khối loạn phát phía dưới, Triệu Ngự nâng lên mặt sưng mặt. Hắn nhìn xem Lương Tiến, âm thanh khàn giọng như là pha ống bể, buồn bương nhớ tới một việc, cần ngươi mang đi ra ngoài. Đừng để Tiết Ngọc sở trạng, chỉ đem cho. Thế tử. Chương 623, để ta đi giết chính ta. Một, chương 623, để ta đi giết chính ta. Một, thay ca tiếng kèn trong bóng chiều kéo dài vang vọng. Lương Tiến theo lấy cấm quân đại đội, đạp lên ngay ngắn lại có chút mệt mỏi những bước, rời khỏi nguy nga thành cùng, chuyển vào kinh thành đường phố. Khôi giáp ma sát tiếng len ken cùng tiếng bước chân nặng nề, là chi đội ngũ này duy nhất tiêu chí. Đi tới một đầu quen thuộc đầu phố, Lương Tiến ánh mắt thói quen quét về phía bên đường. Quả nhiên, đạo kia mảnh khảnh thân ảnh như là trước kia một loại, yên tĩnh đứng lặng tại dần đến xương chiều bên trong. Triệu Dĩ Y ỉa dầm mũi chân, tú khí cái cổ hơi nghiêng về phía trước, một đôi trong suốt mắt hạnh tại nối đuôi nhau mà qua cấm quân trong đội ngũ đội vàng tìm kiếm lấy. Sự xuất hiện của nàng, sớm đã thành Lương Tiến cái này ban một lần cấm quân trong mắt một đạo cố định phong cảnh. Triệu Dĩ Y ỉa luôn yêu thích tại đầu này phải qua trên đường chờ đợi. Lương Tiến hoặc đưa lên cho Lương Tiến thức ăn, hoặc cho Lương Tiến đưa lên chính tay may bộ đồ mới. Mọi người như thế nào lại không hiểu Lương Tiến cùng Triệu Di Y để quan hệ? Hắc, Lương Kỳ Tổng. Bên cạnh một cái dâu quai nón lao binh dùng tuổi trò đụng đụng Lương Tiến, nháy mắt ra hiệu hạ giọng, nhìn thấy không? Ngươi vậy không về nhà chồng tiểu tức phụ, lại ba tới chờ ngươi làm. Chật chật, cơn mưa gió này không trở ngại nhiệt tình. Lời này lập tức dẫn tới xung quanh một trận đè nén cười vang, quân hán nhóm thu kịch trên mặt đều mang thiện ý trêu chọc. Lương Tiến khoẹt miệng khẽ nhếch, xem như đáp lại, lập tức thoát khỏi đội ngũ. Nhanh chân hướng về bóng người xinh đẹp kia đi đến. Bây giờ hắn đã không phải là quân tốt, mà tốt xấu là cái sĩ quan, có thể tại tiến lên bên trong tạm thời rời khỏi đơn vị. Lương đại ca. Triệu Dĩ Y Y nhìn thấy hắn, trong mắt nháy mắt điểm sáng lên tinh thần, chạy chậm lên đón, gương mặt vì hưng phấn cùng thở nhẹ nổi lên đỏ ửng. Cha mẹ ta để ta nói cho ngươi, đêm mai tới nhà ăn cơm. Đại tỷ phu lấy đến một đầu tốt nhất lao thịt khô, nương nói muốn nấu đến thơm ngào ngạt, mọi người cùng nhau nếm thử một chút tươi. Lương Tiến tại trước mặt nàng đứng vững, nhìn xem trương này quen thuộc mặt. Một đôi hạnh nhân mắt trong suốt linh động, bên trong khỏe mắt hơi rủ xuống, đôi mắt hơi dương lên. Sương mũi đường nét rắn giỏi lưu loát, chóp mũi hơi nết. Môi hình nhỏ nhắn sung mãn, cái cổ thon dài như thiên nga, da thịt trắng muốt như ngọc. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, Lương Tiến bắt đầu quên kiếp trước rất nhiều chuyện, thậm chí có đôi khi đều sẽ quên chính mình là xuyên qua tới. Chỉ có mỗi một lần nhìn chăm chú gương mặt này, giống như một cái chìa khóa, có thể mở ra hắn ký ức chỗ sâu cơ hồ bị bụi phủ kiếp trước mảnh vụn, để những cái kia mơ hồ hình ảnh biến đến đặc biệt rõ ràng. Không cần chờ cơm tối, thanh âm Lương Tiến mang theo một chút không dễ dàng phát giác ôn hòa. Ngày mai ta thay phiên nghỉ ngơi, ngươi tại nhà ngoan ngoan chờ ta, ta tìm đến ngươi, mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Trong mắt Triệu Dĩ Y Y vui mừng càng đậm, nhưng lập tức lại nhiễm lên một chút do dự, ngón tay vô ý thức xoắn lấy góc áo, có thể, thế nhưng không thể chơi đến quá muộn. ta còn đến về sớm một chút giúp phụ mẫu dọn dẹp cơm tối đây. Đêm mai đại tỷ nhị tỷ hai nhà đều muốn tới, sự tình nhiều. Lương Tiến nhìn xem nàng thận trọng dáng dấp, cười cười, yên tâm, đến lúc đó ta cùng ngươi một chỗ trở về phụ một tay. Mắt Triệu Di Y ỉa sáng lên, tất cả lo lắng nháy mắt tiêu tán, dùng sức gật gật đầu, nụ cười như là mới nở hoa. Ân, cái kia ta chờ ngươi. Lương Tiến xông nàng phất phất tay, quay người bước nhanh đuổi kịp đã đi ra một đoạn khoảng cách đội ngũ. Triệu Di Y ánh mắt lại như bị vô hình tuyến dẫn dắt, chăm chú đi theo cái kia rắn giỏi bóng lưng, thẳng đến hắn biến mất tại góc đường trong bóng tối, cũng lại không nhìn thấy. Nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện, đi ngang qua người đi đường, bên đường tiểu thương, không ít đều nhìn xem nàng, trên mặt mang theo thiện ý, xem náo nhiệt đủ cười. Thậm chí có người thấp giọng trêu ghẹo, nhìn cái này quê nữ, hồn nhi đều đi theo tình lang bay đi rồi. Triệu Dĩ Y ỉa mặt bám một cái đỏ đấu, như chín mùi tôm, liền bên thai cùng cái cổ đều nhiễm lên màu đỏ. Nàng xấu hổ đến dậm chân, nhưng lại nhịn không được vung lên mặt nhỏ, mang theo một chút nho nhỏ kiêu ngạo, giòn giòn dã dã phản bác, đó là ta Lương đại ca. Lời này ngược lại dẫn tới càng vang dội cười vang. Nàng cũng lại không kèm được, bộ mặt giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, cực nhanh chạy đi. Quân doanh dày nặng viên môn tại sau lưng chậm chậm đóng lại, ngăn cách phố phường huyên náo. Lương Tiến trở lại doanh trướng của mình. Trong cấm quân, giai cấp nghiêm, quan là quan, binh là binh. Bây giờ Lương Tiến thân là sĩ quan, đãi ngộ thoáng cái tăng lên rất nhiều, tự nhiên không cần giống như trước tham gia quân ngũ thời điểm dạng kia mười mấy người chen tại một cái lều vải, qua loại không gian kia chật chội, tiếng ngay hết đợt này đến đợt khác thời gian. Hắn cùng Kỳ Tá Vương toàn hai người cộng hưởng cái doanh trướng này, không gian rộng lớn, trên bố rắn chắc, thậm chí còn có hai chương thô sơ giường gỗ cùng một chương bàn nhỏ. Hai người mới tháo xuống nặng nề áo giáp, mảnh lều liền bị xốc lên. Lộ ra Ngô Hoán Trương kia có chút đến dịu, mang theo vài phần vội vàng mặt. Lương lão đệ, Vương Toàn, nhanh, nhanh đi theo ta. Thanh âm Ngô Hoán để ép hưng phấn cùng một tia không dễ dàng phát giác căng thẳng, chúng ta tế Liêu doanh mới doanh tướng đại nhân quyết định tới. Đi, cùng ta đi bái kiến thượng quan. Một lần đầu, tuyệt đối không thể trễ. Lương Tiến cùng Vương Toàn liếc nhau, nhanh chóng chỉnh lý tốt y giáp, đi theo Ngô Hoán đi ra doanh trướng. Mấy người chỗ tồn tại tế Liêu doanh nguyên bản doanh tướng là Tịch Vinh, nhưng Tịch Vinh đã chết bởi trong tay Lương Tiến, dẫn đến tế Liêu doanh doanh tướng một mực còn trống. Đối với doanh tướng vị trí này, Ngô Hoán cũng không dám sinh ra nửa điểm suy nghĩ. Trong cấm quân, cao cấp chức quan đều bị hào phú quý tộc khống chế, Ngô Hoán gia đình bối cảnh còn kém xa lắm. Nhất là cao cấp chức quan tuy là coi trọng bối cảnh, nhưng dù sao cũng là quân đội, yêu cầu tối thiểu võ công cũng có thể miễn cưỡng cũng tạm. Mà Ngô Hoán võ công lại vẹn vẹn chỉ có bát phẩm cảnh giới. Có thể nói, Ngô Hoán có khả năng lên làm hành trưởng, chủ yếu đã đến cùng. Hắn cũng không dám có cái gì quá lớn dạ tâm, cũng biết năng lực của mình có hạn, chỉ hy vọng mình có thể giữ vững cái này hành trưởng vị trí là được. Thậm chí hắn còn lo lắng chính mình hành trưởng vị trí ngồi không vững, thế là kéo lấy bị cho rằng nắm giữ lục phẩm cảnh giới Lương Tiến tới làm kỳ tổng, cho chính mình gia tăng một điểm ngạnh thực lực. Ngô Hoán đã không tranh, cái kia Lương Tiến cũng liền lười đến quan chuyện này. Kết quả chính là doanh tướng vị trí không lâu như vậy, bây giờ cuối cùng có người tới bổ khuyết. Bên ngoài đã có 8 người đứng nghiêm chờ, chính là Ngô Hoán bộ hạ cái khác kỳ tổng cùng kỳ tá. Một đoàn người theo sau lưng Ngô Hoán, hướng về nơi đóng quân trung tâm tòa kia lớn nhất, nhất khí phái doanh tướng lều lớn đi đến. Trên đường, không khí có chút đè nén hưng phấn. Có người nhịn không được thấp giọng hướng Ngô Hoán tìm hiểu, đại nhân, mới tới doanh tướng, là nhà nào quý nhân? Nhưng có tiếng gió thổi. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta trong lòng cũng thật có cái đấy, đừng va chạm thượng quan. Cấm quân đầm nước này, phe phái đan sen chẳng chịt. Gió nghe thượng quan căn nguyên, là sinh tồn bước đầu tiên. Ngô Hoán vừa đi vừa cảnh giác liếc nhìn một phía, âm thanh áp đến cực thấp, mang theo một loại chia sẻ trọng đại bí mật trịnh trọng, đều nghe lấy, lần này tới, thế nhưng Thái Hiên Lưu thị người. Hắn gọi Lưu Thư Vân, chính là tiền nhiệm thái phó nhi tử. T. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi, ánh mắt nháy mắt biến đến kính sợ lại phức tạp. Thái Hiên Lưu thị, đây chính là đại càn bên trong nổi danh thế gia đại tộc một trong, nó đệ tử trong tộc tại đại càn quan trường có thể nói là thâm căn cố đế. Trong lúc nhất thời, trong đội ngũ không khí trở nên tế nhị. Cùng Lưu thị có quan hệ thân thích hoặc đứng trận tương cận, trên mặt khó nén vui mừng, trái lại thì cau mày, lo lắng. Chỉ có Lương Tiến, sắc mặt bình tĩnh không lay động, phản phất nghe được chỉ là một cái không quan trọng danh tự. Đi tới doanh tướng lều lớn bên ngoài, vừa đúng gặp được một nhóm khác mới bái kiến xong đi ra sĩ quan, hai bên gật đầu thăm hỏi, trong ánh mắt trao đổi lấy đối mới thượng quan ấn tượng đầu tiên. Chương 623, để ta đi giết chính ta. 2, chương 623, để ta đi giết chính ta. 2, chờ người ở bên trong đi không, Ngô Hoán sửa sang lại áo mũ, hít sâu một hơi, dẫn chúng mà vào. Hạ quan Ngô Hoán, dẫn bộ hạ kỳ tổng, kỳ tá, bái kiến doanh tướng đại nhân. Thanh âm Ngô Hoán vang dội, dẫn đầu không mình hành lễ. Sau lưng mọi người đồng loạt đi theo hành lễ, động tác chỉnh tề như một. Ánh mắt của mọi người đều lặng lẽ tập trung tại trong trướng chủ vị. Chỉ thấy bàn sau, ngồi ngay thẳng một vị tuổi chừng ngũ tuần nam tử. Khuôn mặt đen kịt, thân hình gầy gò, một thân thẳng tớm nhung trang cũng không thể che hết cố kia thấm vào nhiều năm thư quyển khí, hiển nhiên là danh nho đem. Bắt mắt nhất chính là hắn dưới hàm tỉ mỉ xử lý năm sợi râu dài, theo gió khẽ nhúc nhích, tăng thêm mấy phần nho nhã. Người này chính là tân nhiệm doanh tướng, Lưu Thư Vân. Lưu Thư Vân mỉm cười đứng dậy, âm thanh ôn nhuận, các vị không cần đa lễ, mau mau mời lên. Hắn nâng đỡ một thoáng, thái độ lộ ra có chút hiền hòa, về sau cùng tồn tại nhất doanh, làm bệ hạ, làm đại càn hiệu lực, còn cần các vị hết sức giúp đỡ. Những cái này nghi thức xa giao, có thể miễn thì miễn, tận tâm ban sai mới là nghiêm chỉnh. Lời nói mặc dù như vậy, trong chướng mọi người ai dám làm thật. vẫn như cũ duy trì cung kính tư thế, xôi tay đứng nghiêm, chờ đợi huấn thị. Lưu Thư Vân đi xuống chủ vị, chậm rãi từ trước mặt mọi người đi qua. Làm người kinh ngạc chính là, hắn có thể chuẩn xác đeo lên tên của mỗi người cùng chức vị, thậm chí có thể nói ra một chút lý lịch tỉ mỉ, hiển nhiên là hạ đủ thời gian. Ngô Hoán, hắn dừng ở Ngô Hoán trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nụ cười ấm áp, đệ nhất thống lĩnh đại nhân thế nhưng ở trước mặt ta đề cập qua ngươi, khen ngươi trung dũng chăm chỉ, lòng son dạ sát. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí vũ bất phàm. Ngô Hoán thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng cong người, đại nhân quá khen. Hạ quan không dám nhận. Lưu Thư Vân gật gật đầu, bước chân tiếp tục di chuyển. Cuối cùng, đứng tại Lương Tiến trước mặt. Trong nháy mắt, toàn bộ lều lớn không khí phảng phất động lại. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc đến cổ họng, liền hô hấp đều theo bản năng thả nhẹ. Ngô Hoán càng là khẩn trương siết chặt nắm đấm. Lương Tiến ra hòa này, bây giờ thế nhưng được xưng là trong cấm quân đệ nhất thích khách đầu. Hắn cả gan ngay trước năm cái doanh tất cả cấm quân cùng phó thống lĩnh mặt, đem lên Ti Phòng Thiên Phong cho đánh chết lời, dạng này can đảm đầy đủ khiến nó danh khí tại toàn bộ trong cấm quân truyền khắp. Phía sau, hắn càng là ở trước mặt tất cả mọi người, lại lần nữa mạnh mẽ giận hận Tịch Vinh một phen, làm cho thân là doanh tướng Tịch Vinh xuống đài không được. Tuy là cuối cùng Lương Tiến toàn thân trở lui, mà lấy phạm thượng, này cũng phạm trong quân tối kỵ. Đây cũng không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Trước đây không lâu trong cấm quân còn bố trí đánh cược, cứ Lương Tiến lúc nào bị thủ trưởng Tịch Vinh cho chơi chết. Nhưng ai biết, Tịch Vinh đột nhiên bị người ám sát. Vậy mới khiến cái này không biết trời cao đất rộng Lương Tiến sống đến nay. Bây giờ toàn bộ trong cấm quân, tất cả người vô luận chức vị cao thấp, chỉ cần gặp được Lương Tiến đều sẽ khách khách khí khí, sẽ không cùng Lương Tiến có nửa điểm không ứng phó, càng không khả năng trở mặt. Bởi vì Lương Tiến trong mắt bọn họ, đã là cái người chết. Hà tất cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán chi ly. Húng chi, cái Lương Tiến này toàn thân tính bướng bỉnh, liền lên ti đều nói đánh chết liền đánh chết. Ai cũng không muốn tại hắn trước khi chết cùng hắn náo mâu thuẫn, bị làm đến mất hết mặt mũi xuống đài không được là ít, nếu là bị làm đến cùng hắn cùng nhau tùy táng đó mới không có lời. Bây giờ mới doanh tướng tới, chỉ sợ cũng nơi đó để ý cái này đau đầu. Trên mặt Lưu Thư Vân vẫn như cũ mang theo cười ôn hòa ý, ánh mắt tại trên mặt Lương Tiến dừng lại chốc lát, chậm chậm mở miệng, vị này chắc hẳn là được. Lương Tiến Lương Kỳ tổng. Thanh âm hắn nghe không ra hỉ nộ, chính là ti trước. Lương Tiến yên lặng trả lời, ánh mắt trong sáng vô tư, không có một gợn sóng. Lưu Thư Vân cười ha ha, đánh vỡ cái kia làm người hít thở không thông yên lặng. Bản quan tại điều nhiệm phía trước, nhưng là từng nghe nói ngươi lại danh. Trong quân đại bị, khuất nhục hành trưởng, phần này vũ dũng, đúng là khó được. Khuất tại kỳ tổng vị trí, chính xác là bị khuất. Hắn chuyển đề tài, nói lời kinh người, bản quan đã hướng đệ nhất thống lĩnh đại nhân tiến cử, thăng chức ngươi làm ta tế liêu doanh doanh tá, giúp đỡ bản quan xử lý doanh vụ. Không biết Lương Kỳ tổng ý như thế nào? Doanh tá. Trong trướng vang lên một mảnh không đè nén được tiếng hít hơi. Mọi người cực nhanh trao đổi lấy kinh nghi bất định ánh mắt. Cấm quân một cái doanh bên trong, thiết lập doanh tướng một người, doanh tá hai người. Doanh tá tương đương với doanh tướng tá quan, quyền cao chức trọng. Mà bây giờ, Lưu Thư Vân lại còn nói muốn đề cử Lương Tiến đảm đương doanh tá. Lưu Thư Vân đây là hát cái nào vừa ra? Là thật thưởng thức, vẫn là nâng giết, hay là tại nói mát, một câu hư danh hứa hẹn thôi? Nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy, chỉ sợ là cái sau. Trong cấm quân, sĩ quan cao cấp đối phổ thông quân tốt đều rất hòa khí, nếu là gặp được phổ thông quân tốt phạm sai lầm, sĩ quan cao cấp bình thường sẽ không trực tiếp trách phạt phổ thông quân tốt, mà là sẽ thông qua trách phạt trung cấp sĩ quan phương thức, tới để trung cấp sĩ quan xử phạt phổ thông quân tốt. Bây giờ Lương Tiến cùng Lưu Thư Vân chênh lệch mấy cái cấp bậc. Lưu Thư Vân nếu như không muốn xuống đài không được, như thế chính xác không cần thiết ở trước mặt cùng Lương Tiến ác ngôn đối lập. Cuối cùng Lương Tiến liền lên một đời Tịch Vinh cũng dám trực tiếp công khai giận hận, hiển nhiên cũng sẽ không quan tâm một cái mới tới doanh tướng. Lưu Thư Vân dùng quyền lực trong tay hắn, muốn thu thập một cái nho nhỏ kỳ tổng, thủ đoạn kia quả thực không muốn quá nhiều. Lúc này, Lương Tiến hơi hơi không người, ngữ khí bình thường không gợn sóng, đa tạ đại nhân thưởng thức. Nghe không gian nửa điểm xúc động. Hiển nhiên, hắn cũng không tin một cái mới doanh sẽ đem chính mình liên tiếp đề bạt mấy cấp. Đồng thời Lưu Thư Vân cũng đã nói chỉ là hướng lên đề cử phía trên cũng không có khả năng thông qua loại này đề cử. Nếu là đề bạt một cái phạm thượng người, chỉ sẽ làm đến người khác bắt trước, dẫn đến trong quân quản lý khó khăn. Lưu Thư Vân hình như rất hài lòng Lương Tiến phản ứng, không nhìn hắn nữa, quay người đối mọi người cất cao giọng nói, ngày mai liền là hưu một ngày. Bản quan đã ở Nhã Vận Hiên chuẩn bị rượu lạc, mời các vị đồng liêu tụ họp một chút. Một cái, mới đến, nhận người một chút, thứ hai, về sau đồng tâm hiệp lực, còn cần các vị giúp đỡ thêm. Bạn mong các vị đến dự. Quan mới nhậm chức tiệc rượu, là liên hệ thì ra, quan sát thuộc hạ trọng yếu chẳng tử. Mọi người lòng dạ biết rõ, nhộn nhịp không người đồng ý, cảm ơn đại nhân. Ti chức chờ nhất định phải đúng giờ dự tiệc. Ngay tại cái này hài hòa hợp không khí gần định êm điệu thời điểm, một cái yên lặng lại dị thường rõ ràng âm thanh vang lên, như là đầu nhập yên lặng mặt hồ đá, đại nhân tỉnh tỉnh, ti chức cảm kích. Nhưng mà ngày mai ti chức thật có một cọc khẩn yếu biệt tư, phân thân hết cách. Sợ vô pháp dự tiệc, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Là Lương Tiến. Trong đại trướng nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liền hô hấp âm thanh đều biến mất. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Lương Tiến trên mình, chấn kinh, không hiểu, xem thường, nhìn có chút hả hê. Đủ loại tâm tình xen lẫn. Ngưu bức. Thật mẹ hắn ngưu bức. Cơ hồ trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên cùng một cái ý niệm, cái này Lương Tiến, xứng đáng là cấm quân đệ nhất thích khách đầu. Liền mới doanh tướng tiệc mời khách cũng dám ở trước mặt vệnh trở về. Nhân gia quan mới nhậm chức, mở tiệc chiêu đãi mọi người, cầu một cái trên dưới hòa thuận vui vẻ hòa thuận. Loại thời điểm này, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không cự tuyệt. Mà Lương Tiến không chỉ cự tuyệt, còn càng là ở trước mặt tất cả mọi người cự tuyệt, chọn vẹn không cho thượng quan một điểm mặt mũi. Chương 623, để ta đi giết chính ta. 3, chương 623, để ta đi giết chính ta. 3, đây là ghét mạng mình quá dài ư? Nô Hoán gấp đến đổ mồ hôi chán, liều mạng cho Lương Tiến mấy mắt, cái sau lại làm như không thấy. Tại trong mắt Lương Tiến, quân doanh này bất quá là hắn tạm thời nương náu chỗ tồn tại, hắn không có ý tại cái này leo lên luồn núi. Dùng hắn bây giờ tam phẩm trung kỳ thực lực, chỉ là một cái doanh tướng, nếu thật dám tận lực làm khó dễ, giết liền là, không cần lá mặt lá trái. Ở loại tình huống này phía dưới, Lương Tiến tự nhiên cũng không cần tại trong cấm quân đối với bất kỳ người nào Azure định hót, định mợ định mọt. Thời gian của hắn mỗi một phút đều vô cùng quý giá, há có thể lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào nhân tình xã giao bên trên. Mọi người cười hắn không thông sự đời, tự tìm đường chết. Hắn lại cười mọi người bẻ lũ xuống định, nhìn không thấu cái này nổi thế hư danh. Trên mặt Lưu Thư Vân nụ cười rõ ràng cứng một thoáng, nhưng chợt lại bị hắn nho nhã quan niệm che giấu. Hắn cười ha hả, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí mang theo vài phần thông cảm. Ồ, có khẩn yếu việc tư. Không sao, không sao. Cấm quân hưu một ngày vốn là khó được, Lương Kỳ tổng tự nhiên dùng việc tư làm trọng. Bữa tiệc này nha, không đến liền không đến đây đi. Hắn phất phất tay, phản phất không thèm để ý chút nào. Đa tạ đại nhân thương cảm. Lương Tiến chắp tay. Trong lòng mọi người cười lạnh. Thương cảm. Sợ là ghi hận. Cái này Lương Tiến, tử kỳ không xa rồi. Tốt, các vị tất cả đi xuống nghỉ ngơi a. Lưu Thư Vân khôi phục thái độ bình thường, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng lưu lại tại Lương Tiến trên mình. Lương Kỳ tổng, ngươi xin dừng bước chốc lát. Mọi người như được đại xá, mang theo phức tạp tâm tình nhanh chóng cáo lui. To như vậy trong doanh trướng, chỉ còn dư lại Lưu Thư Vân cùng Lương Tiến hai người. Không khí biến đến có chút vi diệu. Lưu Thư Vân bước đi thong thả về chủ vị ngồi xuống, nâng ly trà lên, dùng nắp ly nhẹ nhàng quăng lấy nổi bọn, phảng phất lơ đãng hỏi, "Lương Kỳ tổng, bản quan nghe, Hoài Dương Vương Triệu Ngự điện hạ, một mực là từ ngươi phụ trách trông coi." Trong lòng Lương Tiến khẽ nhúc nhích, trên mặt bất động thanh sắc, "Hồi đại nhân, chính là ti chức nằm trong chức trách." Lưu Thư Vân đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn về phía Lương Tiến, trên mặt mang theo một loại nụ cười ý vị thâm trường, "Hoài Dương Vương điện hạ, dù sao cũng là thiên gia quý tộc, thân phận tôn sủng. Ngày trước trong doanh trại có lẽ tại lễ nghi bên trên, có chỗ sơ sẩy lãnh đạo." Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến trịnh trọng, nhưng bây giờ bản quan đã trưởng tế Liêu doanh, loại này tình trạng, đoạn không thể thêm. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lương Tiến, "Lương Kỳ tổng, ngươi đã gánh cái này trách, sau đó phàm đề cập tới vương gia sự tình, vô luận cần điều động trong doanh người nào, vật gì, đều có thể trực tiếp hướng bản quan bẩm báo. Nhất thiết phải muốn để vương gia qua đến thư thái chút, không thể lại chịu nửa điểm bị quất." Lương Tiến nên tiếp Lưu Thư Vân ánh mắt, ngáy mắt hiểu rõ. Thế này sao lại là quan tâm vương gia? Đây rõ ràng là Lưu Thư Vân, hoặc là nói phía sau hắn Thái Hiên Lưu Thị, hướng vị kia bị cầm tù vương gia rỗi ra cảnh ô lưu, là chính trị xếp hàng tín hiệu. Nhìn tới trận này, phía sau Triệu Ngự nhân mã cũng có không ít hành động, đồng thời đạt được thành quả. Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, chữa vị chưa định, thế lực khắp nơi đều trong bóng tối đặt cược. Phía trước trong cấm quân, đối với Hoài Dương Vương Triệu Ngự sự tình xử lý đặc biệt cẩn thận, mẫn cảm dị thường. Thế nhưng bây giờ theo lấy hoàng đế bệnh nặng, hiển nhiên cấm quân đối với Hoài Dương Vương sự tình thái độ cũng đã phát sinh chuyển biến. Vâng, ti chức minh bạch. Lương Tiến trầm giọng đáp, trong giọng nói mang theo một chút ngầm hiểu lẫn nhau. Dạng này vừa vặn, sau đó Lương Tiến cho Triệu Ngự mang ăn mang uống cũng không cần lén lút. Lưu Thư Vân thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt lần nữa hiện ra loại kia ôn tồn lễ độ mỉm cười, phất phất tay, "Đi à." Lương Tiến cong mình hành lễ, quay người nhanh chân đi ra doanh trướng. Ngoài trướng, hoàng hôn đã sâu, trong quân doanh lấm ta lấm tấm đèn đuốc thứ tự sáng lên. Ban đêm giống như một cái đen kịt nổi lớn, chậm chậm móc ngược tại mặt đất. Lương Tiến nhìn về phía phương xa, trong lòng khẽ thở dài một cái. Không biết rõ tối nay Triệu Bảo ám sát Kiến An Vương hành động có thuận lợi hay không. Đúng lúc này, Lương Tiến đông nhiên trong lòng hơi động, trên mặt toát ra nét mặt cổ quái, "Cái gì? Rõ ràng để ta đi giết chính ta." Hắn đã cảm ứng được, tập sự xưởng Vương Hoài Xương rõ ràng tìm tới hắn Thanh Y Liễu Lâu phân thân, đưa ra một cái treo giải thưởng, yêu cầu Thanh Y Liễu Lâu phân thân mạnh tinh hồn, đi giết hắn tại Thái Bình Đạo phân thân đại hiền lương sư. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời mới nổi lên màu trắng bạc, tần một sương mù còn bao phủ kinh thành, Lương Tiến liền đã lặng yên rời đi cấm quân doanh trại. Hôm nay đường phố so trước kia điều hiệu quá nhiều. Trước kia cái này giờ cái kia có tiếng giao hàng, người đi đường vội vã tiếng bước chân đều biến mất, thay vào đó là một loại làm người hít thở không thông yên tĩnh. Đường lát đá bên trên nước nhẹp, phản xạ lấy thanh lãnh sát trời. Từng đội mặc áo giáp, cầm binh khí quan binh thần tình túc sát, chính giữa từng nhà địa bàn tra, tiếng bước chân nặng nề cùng thô bạo tiếng đập cửa tại trống trải trên đường phố vang vọng, kinh đến trốn ở mái hiên chim sẻ vỗ cánh bay ra. Trong không khí tràn ngập căng thẳng cùng bất an. Trong lòng Lương Tiến hiểu rõ, như vậy chiến trận, tất nhiên cùng đêm qua Triệu Bảo hành động thoát không khỏi liên quan. Triệu Bảo phải chăng công thành, Lương Tiến cũng biết, nhưng ít ra có thể xác định người khác còn sống. Thông qua ngàn dặm truy tung giới diện, hắn có thể thấy rõ đại biểu Triệu Bảo cái kia điểm sáng, giờ phút này đã an nhiên về tới tập sự xưởng chỗ sâu. Dựa vào cấm quân kỳ tổng lệnh bài, Lương Tiến một đường hữu kinh vô hiểm thông qua mấy đạo quan binh kiểm tra, cuối cùng đến Triệu Di Y ở nhà phiến kia quen thuộc cửa gỗ phía trước. Thùng thùng, hắn mới đưa tay khẽ chọc hai lần, cánh cửa liền im lặng mở ra một đường nhỏ. Một trương thanh lệ mỹ lệ khuôn mặt ló ra, chính là Triệu Di Y, nàng giơ ngón trỏ lên chống tại bên môi, làm cái im lặng thủ thế, trong mắt mang theo một vẻ khẩn trương cùng nhìn thấy Lương Tiến thích thú. Lập tức, nàng giống con linh xảo mèo con từ bên trong cửa lách mình mà ra, cẩn thận từng ly từng tí đem cửa nhẹ nhàng khép lại, e sợ cho phát ra một chút dư thừa âm hưởng. "Cha ta còn tại ngủ, chớ quấy rầy tình hắn. Triệu Dĩ Y thì hạ giọng giải thích, dẫn Lương Tiến bước nhanh rời khỏi cửa ra vào, cước bộ của nàng thả đến cực nhẹ. Lương Tiến hơi hơi nhíu mày, Triệu bá bá xưa nay dậy sớm, hôm nay như thế nào? Triệu Hành Chi thân là tư thuộc tiên sinh, nghe gà nhảy múa là mấy chục năm bền lòng đứng dạ thói quen, giờ phút này mặt trời dần cao nhưng vẫn không đứng dậy, thực tế khác thường. Triệu Dĩ Y thì than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày nhiễm lên vẻ u sầu. Triều đình cùng Hắc Long quốc khai chiến, ngắn ngủi 2 tháng đã thêm trình 3 lần tiền lương thuế. Phụ thân học sinh trong nhà đại bộ phận gian nan, rất nhiều đều chưa đóng nổi của dâu. Học sinh một ít, học đường quận cũ bé, phụ thân trong lòng buồn khổ, gần đây thường mượn rượu tiêu sầu. Đêm qua hắn lại uống nhiều quá chút, lúc này sợ là mặt trời lên cao cũng có tỉnh. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Lương Tiến im lặng. Chiến tranh mây đen không chỉ bao phủ biên quan, nặng nghề thuế má càng là như vô hình roi, quất vào mỗi một cái thang đấu tiểu dân trên mình. Kinh thành gần đây tiêu điều cảnh tượng, liền là cái này cực khổ trực quan nhất lời chú giải. Cuộc chiến tranh này dây dẫn nổ, liền là đổ Tả Vương cái chết. Tuy là hắn chính tay làm, trong lòng Lương Tiến lại không nửa phần hối hận. Cho dù không có hắn Lương Tiến, đồ Tả Vương cũng chú định khó thoát khỏi cái chết. Hai người tới chợ phiên, tìm cái vẫn tính sạch sẽ quầy điểm tâm ngồi xuống, kêu hai bát đồ hộp. Nước mì tẻ nhạt, đổi mấy điểm hành băm. Lương Tiến hai ba miếng liền hoàn chỉnh nuốt vào, trong bụng an tâm một chút. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên đường một đầu tĩnh mịch đường tắt, đối Triệu Dĩ Y liền nói, "Ngươi ăn trước chờ ta đi bên trong làm ý chuyện." Nói lấy liền muốn đứng dậy. Chương 624, phong cái giẫm vào mặt mẹ ngươi. Một, chương 624, phong cai giẫm vào mặt mẹ ngươi. Một, Triệu Dĩ Y đống nhiên ngẩng đầu, trong suốt trong con ngươi mang theo một chút hiểu rõ. Lương đại ca, ngươi cũng là muốn đi gặp bên trong vị kia thế tử ư? Lương Tiến động tác trì trệ, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn chính xác là căn cứ vào Hoài Dương Vương Triệu Ngự đưa cho địa chỉ, muốn đi tìm vị kia thế tử truyền lại tin tức. Triệu Dĩ Y như thế nào biết được? Ngươi lần trước cùng ngươi bà đi gặp vị kia thế tử, cũng tại cái này trong ngõ nhỏ. Lương Tiến không khỏi hỏi. Triệu Dĩ Y đã từng đã nói với hắn nàng một chút kiến thức, trong đó liền bao gồm nàng gặp qua một cái trong tiểu viện thế tử. Triệu Dĩ Y gật đầu, khẳng định nói, đúng, ngay tại chỗ xấu nhất. Cho nên ngươi đi nói bên trong làm việc, ta đoán hơn phân nửa liền là đi tìm hắn. Trong lòng Lương Tiến khẽ động, truy vấn, ngươi cái kia bà là làm thế tử hiệu lực, nàng hiện tại người ở nơi nào? Triệu Dĩ Y lắc đầu, bà chỉ là chịu nàng chúa công nhờ, đem một kiện đồ vật chuyển giao cho thế tử, cũng không phải là thế tử người. Về phần bà hiện tại, nàng tú mi cau lại, trên mặt hiện ra rõ ràng lo lắng. Ta cũng thật lâu chưa thấy nàng. Phía trước nàng mỗi ngày đều tới thúc giục ta luyện công, nhưng cái này hơn nửa tháng, tin tức hoàn toàn không có. Mắt nàng không tiện, ta thật sợ. Nàng dừng một chút, đem sầu lo đè xuống, phục hồi tinh thần nói, Lương đại ca, ta đi qua một lần nhận ra đường, ta mang ngươi đi vào đi. Lương Tiến không có cự tuyệt, hai người liền sánh vai bước vào cái kia chật hẹp tối tăm đường tắt. Rêu xanh tại ở mức chân tường lan tràn, trong không khí mang theo một cô mốc meo khí tức. Đi một đoạn, Triệu Dĩ Y tại một tòa môn đình đóng chặt, lộ ra đặc biệt quẩn cu é trước tiểu viện dừng bước lại. Lương đại ca, liền là nơi này. Triệu Dĩ Y nhẹ giọng xác nhận. Lương Tiến dương mắt nhìn lại, bảng số phòng cùng Triệu Ngự cho địa chỉ không sai chút nào. Hắn lên trước một bước, đưa tay tại giày nặng trên ván cửa gõ 3 lần. Đông đông đông. Tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong ngõ nhỏ dị thường rõ ràng. Cơ hồ tại thanh âm vừa dứt mấy mắt, mấy đạo lạnh giá mà cảnh giác khí tức tựa như cùng vô hình xích, nháy mắt từ trong viện lộ ra, một mực khóa chặt tại Lương Tiến cùng Triệu Dĩ Y trên mình, mang theo xem kỹ cùng áp bách. Một lát sau, cửa trục phát ra một tiếng nhẹ nhàng kẹt kẹt chỉ mở ra một đầu khe hẹp. Khe cửa sau lộ ra một trương mặt không thay đổi ra phó gương mặt, ánh mắt sắc bén quét mắt hai người, ngựa khí cứng nhắc, chuyện gì? Lương Tiến thần sắc bình tĩnh, chịu vương gia phó thác, đặc biệt tới cùng thế tử truyền mấy câu. Gia phó trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác ba động, hắn một chút chắc tay, ngựa khí hơi chỉ hoãn, xin hỏi tôn gia tục danh. Lương Tiến trả lời, Lương Tiến. Gia phó lập tức khôi phục, Lương Tiến xin chờ một chút. Hắn nói xong, khe cửa nhanh chóng khép lại, tiếng bước chân hướng bên trong mà đi. Trong viện cái kia mấy đạo khóa chặt khí tức nhưng lại không buông lỏng, vẫn như cũ như có gai ở sau lưng. Không bao lâu, cửa lần nữa mở ra. Nhà kia bộ đối Lương Tiến hơi hơi không người, Lương Kỳ tổng, thế tử cho mời. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng Triệu Dĩ Y, ngựa khí khôi phục lãnh đạm, người không liên quan các loại, mời chờ ở bên ngoài. Lương Tiến nhấc chân đang muốn bước qua bậc cửa, nghe vậy động tác dừng lại, cũng không quay đầu lại đối nhà kia bộ trầm giọng nói, nàng là ta người, chiêu đãi hảo nàng. Âm thanh không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Ai biết nhà kia bộ lại mặt không biểu tình, lạnh lẽo cứng rắn lập lại, người không liên quan các loại, tha thứ không chiêu đãi. Lương Tiến cái kia treo ở ngưỡng cửa chân chậm chậm thu hồi lại. Hắn xoay người, ánh mắt như điện, thẳng tắp đâm về nhà kia bụng, nên miệng lên một chút lạnh giá độ cong, chiêu đãi một chút đồng bạn của ta, cực kỳ khó khăn a. Đem nàng làm khách nhân, mời đến phòng khách, nhìn chỗ ngồi, phụ chén trà, mà không phải để nàng ở ngoài cửa làm đứng đấy các loại. Cái này, cực kỳ khó ư? Hắn tận lực chậm lại ngữ tốc, từng chữ đều mang chịu nặng chất vấn. Gia phó không hề bị lay động, cảm khẽ nâng, mang theo một chút tận lực khinh miệt cường điệu, Lương Kỳ tổng, nơi này là thế tử phủ đệ, không bình thường địa phương, phi lễ chớ bảo. Nhất là, chỉ là một giới dân nữ. Hắn đem dân nữ hai chữ cắn đến cực nặng. Hiển nhiên đối Triệu Dĩ Y thì thân phận bối cảnh sớm đã rõ như lòng bàn tay. Triệu Dĩ Y thì thân phận, một lần trước nàng tới thời điểm, liền đã bị điều tra đến rõ ràng. Bây giờ trong nội viện này tất cả mọi người biết được, Triệu Dĩ Y thì cũng chỉ là một cái phổ thông dân gian nữ nhi mà thôi. Tuy là Phi Phát Ma ảo nói qua đã thu nàng xem như truyền nhân, thế nhưng Phi Phát Ma ảo một lần trước đến lúc liền đã chọc thế tử không vui. Nếu là phi phát ma ảo đích thân đến cũng coi như, mà vẹn vẹn một cái truyền nhân, cũng không đủ tư cách bước vào cánh cửa này. Lương Tiến nghe vậy, lại trầm thấp cười lên, trong tiếng cười không có một chút nhiệt độ. Ồ, nhìn tới cái này thế tử phủ đệ bậc cửa, so ta Lương mẫu người nghĩ còn muốn cao. Được, vậy ta liền không vào. Dứt lời, hắn làm bộ liền muốn quay người. Trong lòng Triệu Di Y thì quýnh lên, liền vội vàng kéo Lương Tiến ống tay áo, nhỏ giọng nói, Lương đại ca, ta không sao, thật không có việc gì. Ngươi ngàn vạn chớ vì ta chậm trễ chính sự, ta ở chỗ này các loại, không có quan hệ. Trong mắt nàng là rõ ràng lo lắng, không nguyện vì chính mình để Lương Tiến khó làm. Lương Tiến nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ánh mắt lại buộc phát sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trong môn, hắn cái này không chỉ là không tôn trọng ngươi, càng là không nể mặt ta. Hắn lên giọng, như là tuyên bố, nhìn tới thế tử điện hạ, cũng không phải nghĩ như vậy biết vương gia bằng dao. Vậy thì tốt, lúc nào điện hạ muốn nghe, lại tới tìm ta là được. Bất quá, ta đến nhắc nhở một câu, hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói, ta Lương Tiến mở cửa, cũng không thấp. Người không liên quan các loại, đồng dạng tha thứ không chiêu đãi. Nói xong, hắn kéo lấy tay của Triệu Dĩ Y Y, xoay người rời đi, không chút do dự. Triệu Dĩ Y Y bị hắn kéo lấy, nghiêng đầu nhìn Lương Tiến cương nghị bên mặt, một dòng nước gấm sông lên đầu. Hắn như vậy làm chính mình xuất đầu, thậm chí không tiếc nghịch thế tử uy nghiêm dáng dấp, để nàng đáy lòng phát run. Điểm này bị khinh thị ủy khuất nháy mắt bị to lớn cảm giác an toàn thay thế, hóa thành đáy mắt khó mà che giấu hâm mộ cùng động dung. Lương Kỳ Tổng, nhà kia buộc gặp Lương Tiến thật muốn đi, biến sắc mặt, ngữ khí đột ngột nghiêm khắc, ngươi đây là ý gì? Đừng nội tại hung hăng càn quấy. Thế tử điện hạ còn chờ ngươi ở bên trong đây. Hắn hiển nhiên không ngờ tới Lương Tiến cứng rắn như thế, dám thật vung tay rời đi. Lương Tiến bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại thì chính mình hung hăng càn quấy. Bước chân hắn không ngừng, đã không muốn nói nhảm, chỉ là phát ra một tiếng tràn ngập khiêu khích chế nhạo, liền đầu đều lười đến về. Gia Phó thấy thế, thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát lên, Lương Tiến, ngươi đứng lại đó cho ta. Thế tử phủ đệ, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Âm thanh trong ngõ hẻm lộ ra đặc biệt chói tai. Lương Tiến bước chân cuối cùng một hồi, hắn chậm chậm xoay người, trên mặt đã không nửa phần ý cười, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, thẳng tắp đứng tại nhà kia buộc trên mặt, khoe miệng lại làm giấy lên một cái cực kỳ nguy hiểm độ cong. À, đều nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, nhìn tới thế tử trước cửa một con chó, cũng rất uy phong à. Thanh âm hắn không lớn, nhưng từng chữ như nhu băng, chân dài tại trên người của ta đương nhiên muốn đi thì đi. Vẫn là nói, hắn duỗi ra ngón tay, cách xa điểm hướng nhà kia buộc, âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, ngươi muốn ngăn ta? Ngươi có bản lĩnh này sao? Nhà kia buộc bị Lương Tiến khí thế chấn nhiếp, lại biết rõ Lương Tiến thực lực xa không chính mình có thể địch, nhất thời nghẹn lời, trên mặt thanh bạch đan sen. Hắn tất nhiên biết được, Lương Tiến thân là cấm quân kỳ tổng, cũng đã từng đem hành trưởng phòng Thiên Phong đánh bại. Loại cao thủ cấp bậc này, hắn chỉ là một cái gia buộc tự nhiên không có thực lực ngăn cản. Hắn là không có bản sự này. Chương 624, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, 2, chương 624, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, 2, một tiếng lạnh giá tiếng hừ lạnh đống nhiên từ tiểu viện bên trong nổ vang, mang theo nồng đậm nội ý, vậy ta đây. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh như đại bằng dương cánh, đột nhiên từ trong viện trên tường cao bay vút mà xuống, phanh một tiếng rơi ầm ầm trong ngõ nhỏ. Vừa đúng ngăn trở Lương Tiến đường đi. Người tới là cái quản gia dáng dấp nam tử trung niên, vóc dáng điêu luyện, ánh mắt nham hiểm, chính là tiểu viện này hộ vệ tổng quản Thang Trọng Nguyên. Quanh thân hắn khí thế ầm vang bạo phát, một cỗ vô hình kình phong đất bằng cuốn lên, thổi đến trên đất lá rụng cho bụi đánh lấy xoáy mà bay loạn, áo bào không gió mà bay. Hắn chim ưng ánh mắt gắt gao khóa chặt Lương Tiến, âm thanh trầm thấp như sấm rền, muốn đi. Có thể. Trước tiên đem vương gia lời nhắn nhủ lời nói lưu lại. Nếu không phải nể tình ngươi là vì vương gia làm việc phân thượng, chỉ bằng vào phía ngươi mới vô lễ của nội, hôm nay liền mơ tưởng đứng đấy rời khỏi nơi đây. Triệu Dĩ Y bị bất thình lình khí thế mạnh mẽ kinh đến hít thở cứng lại, vô ý thức muốn mở miệng cãi lại. Lương Tiến cũng đã đưa tay đem nàng bảo hộ sau lưng, đồng thời bước về phía trước một bước, đối mặt Thang Trọng Nguyên. Trên mặt hắn không hề sợ hãi, ngược lại mang theo một loại gần như khiêu khích điên lặng nụ cười. Ồ, rõ ràng là các ngươi không hiểu đạo đại khách, ngược lại thành ta vô lễ của nội. Hắn lắc đầu, phảng phất tại nhìn một chuyện cười, các ngươi những người này cũng thật là cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Được, ta hôm nay cũng muốn nhìn một chút bản lĩnh của các ngươi, đến cùng có theo hay không mà đến các ngươi cao ngạo. Lời còn chưa dứt, hắn lại hướng về Thang Trọng Nguyên, vô cùng khinh miệt ngoắc ngoắc ngón tay. Cái này trắng trợn khiêu khích nháy mắt đốt lên Thang Trọng Nguyên nộ hỏa. Thứ không biết chết sống, một cái hạt vườn lớn nhỏ tiểu kỳ tổng cũng dám ở thế tử trước cửa dương ai. Thang Trọng Nguyên giận quá thành cười, trong mắt sát cơ lộ ra, nhìn tới không có ý định đoạn ngươi mấy cái xương cốt, ngươi là không biết rõ cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là tồn ti bất luận thế nào. Hắn hiện tại không do dự nữa, thân hình như mũi tên bắn mạnh mà ra, năm ngón tay xuề ra như câu, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, thẳng đến Lương Tiến bay. Lương Tiến lại chỉ là thoải mái mà đứng đấy, phản phất trọn vẹn không đem Thang Trọng Nguyên để ở trong mắt. Loại này khinh miệt thái độ, để trong lòng Thang Trọng Nguyên trong cơn giận dữ. Hắn nhưng là đã sớm dò nghe qua, Lương Tiến bất quá chỉ là lục phẩm thực lực. Chút bản lĩnh này, có tư cách gì ở trước mặt hắn phách lối? Tự tìm cái chết. Trong lòng Thang Trọng Nguyên nghe răng cười. Nhìn cái kia ngoan lệ tình thế, đã không chỉ là giáo huấn, rõ ràng là muốn phế mất Lương Tiến một cánh tay. Ngay tại đầu ngón tay của hắn gần chạm đến Lương Tiến quần áo nháy mắt, dị biến nảy sinh. Một đạo tản ra nồng đậm khí tức hôi thối hắc ảnh, như là từ cựu địa phủ tránh thoát tác quỷ, không có dấu hiệu nào tại bên người Thang Trọng Nguyên không đủ ba thước trong bóng tối tự nhiên lóe lên. Tốc độ nhanh đến siêu việt thị giáp bắt. Một cái tiểu thủy khô cát, móng tay đen như mực, mang theo nồng đậm thi lạnh bàn tay, vô thanh vô tức ấn hướng Thang Trọng Nguyên sau tâm. Thang Trọng Nguyên toàn thân lông tơ tại dưới uy hiếp tử vong nháy mắt dựng thẳng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo tận xương ác phong tập tới, hoảng sợ muốn tuyệt muốn xoay người né tránh, lại nơi nào còn kịp. Phúc. Một tiếng nặng nề làm cho người khác hoảng sợ thân thể tiếng va đập băng lên. Cái kia hắc trưởng chặt chẽ vững vàng khắc ở Thang Trọng Nguyên áo lót bộ phận quan trọng. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, âm lãnh bá đạo tới cực điểm lực lượng ầm vang bạo phát. Ách a. Thang Trọng Nguyên phát ra một tiếng ngắn ngủi thê lương bi thảm. Toàn bộ người như là chặt đứt tuyến vải rách túi, bị một trưởng này chụp đến cách mặt đất bay lên, đạn tháo mạnh mẽ đánh tới hướng cứng rắn tường gạch xanh tường. Ầm ầm. Vách tường chấn động kịch liệt, dì rào rơi xuống cho bụi. Thang Trọng Nguyên như bảy bùn nhão từ trên tường trượt xuống dưới đất, hoa phun ra một miệng lớn sen lẫn nội tạng mảnh vỡ ô huyết, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như giấy vàng, khí tức hể bại đến cực điểm. Hắn cố nén truy tâm thấu xương đau nhức kịch liệt cùng khí huyết sôi trào, dãy rủa lấy ngẩng đầu, vạn bệnh kia máu mắt hoảng sợ liếc nhìn bốn phía, muốn tìm ra người đánh lén kia tung tích. Nhưng mà, không hẻm vắng vẻ. Loại trừ thờ ơ lạnh nhạt lương tiến cùng một mặt kinh ngạc Triệu Dị Y, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Cái kia khủng bố hắc ảnh, như là chưa bao giờ xuất hiện qua một loại, hoàn toàn biến mất trong không khí, chỉ để lại nồng đậm sát tối cùng sâu tận xương tùy hàn ý đến. Rốt cuộc là ai? Thanh âm Thang Trọng Nguyên bởi vì sợ hãi cùng đau nhức kịch liệt mà run rẩy kịch liệt, tràn ngập khó có thể tin hoảng sợ. Có thể như vậy lặng yên không một tiếng động cẩn thân, một kích đem hắn đánh phải trọng thương, lại có thể trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này tuyệt không phải bình thường cao thủ, thậm chí khả năng là tam phẩm võ giả. Loại tồn tại này là hắn tuyệt đối vô pháp chống lại ác ngộng. Lương Tiến phủi phủi trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, ngữ khí lãnh đạm đến như cùng ở tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi sẽ gọi người, ta Lương Tiến, đồng dạng có trợ thủ. Vừa mới bất quá là hắn trong lòng nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa phóng xuất ra âm cốt lôi, lại nháy mắt đem nó thu về thanh đạo cụ thôi. Toàn bộ quá trình nhanh như quỷ mị, man thiên quá hải. Thang Trọng Nguyên nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, trong mắt tràn ngập cực độ chấn kinh cùng hoang đường cảm giác. Một cái nho nhỏ kỳ tổng, làm sao có khả năng thúc dục động loại này quỷ thần khó lường tam phẩm cường giả? Cái này trọn vẹn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Lương Tiến không nhìn hắn nữa, kéo kinh hồn hơi định Triệu Dị Y lìa tay, ngựa khí khôi phục lại bình tĩnh, chúng ta đi. Vị này bản lãnh lớn người hiện tại sợ là liền bò đều không đứng dậy được, ngăn không được chúng ta. Thang Trọng Nguyên nổi giận đan sen, dãy rủa lấy muốn đứng lên, trong miệng vẫn gào thét, phạm thượng, muốn đi. Đứng. Đứng. Nhưng mà trọng thương phía dưới, hắn hơi chút dùng sức liền tác động nội phủ, lại là một ngụm máu tươi phun ra, triệt để sủi lơ dưới đất, chỉ còn dư lại thống khổ thở dốc. Lập tức Lương Tiến mang theo Triệu Dị Y kiên quyết quay người, bóng lưng gần biến mất tại đầu hẻm. A. Tiểu viện chỗ sâu, cuối cùng truyền đến một tiếng mang theo tâm tình rất phức tạp yếu ớt than vãn, thanh âm kia không cao, lại rõ ràng truyền khắp nó nhỏ. Lương Tiến, ngươi vào đi. Thanh âm kia dừng một chút, hình như mang theo một chút thỏa hiệp không vui, thôi, đem đồng bạn của ngươi cũng cùng nhau mang vào. Lời vừa nói ra, như là xá lệnh. Cửa ra vào nhà kia bộ sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh, lại không nửa phần kiêu căng, vội vàng lui sang một bên, đối Lương Tiến cùng Triệu Dị Y thật sâu không lưng đi xuống, tư thế khiêm tốn đến cực điểm, làm ra cung tỉnh tư thế. Trên mặt đất kê liệt lấy Thang Trọng Nguyên cũng lập tức im lặng, ánh mắt lấp lóe, không còn dám có chút gì động. Triệu Dị Y nhẹ nhàng lôi kéo Lương Tiến ống tay áo, thấp giọng nói, "Lương đại ca, là thế tử tại nói lời nói." Nàng đối cái thanh âm này ký ức vẫn còn mới mẻ. Lương Tiến nghe vậy, bước chân cuối cùng dừng lại. Hắn chậm chậm xoay người, ánh mắt như hàn tinh, xuyên thấu cái động kia mở cửa sân, phản phất có thể nhìn thẳng chỗ sâu vị kia cao cao tại thượng thế tử điện hạ. Trên mặt hắn không có nửa phần thụ sủng nhược kinh, ngược lại hiện ra một chút mang theo nồng đậm nụ cười trào phúng. Dày vò nửa ngày này, chịu làm có dễ, động thủ, đổ máu. Đến thời khắc này, mắt thấy thủ hạ mình tối cường hộ vệ bị người ta trợ thủ một bàn tay chụp phế, mới dùng một loại bố thí tư thế, nhẹ nhàng một câu mang vào a. Thật coi hắn Lương Tiến là hô tức tới vung liền đi. Là hắn vương phủ hạ nhân. Lương Tiến hơi hơi hất cằm lên, đối cái kia tĩnh mịch đỉnh viện, vô cùng rõ ràng phun ra năm chữ, âm thanh không cao, nhưng từng chữ như sát, nện ở yên tĩnh trong ngõ nhỏ, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Chương 625, gặp lại bi hoan, 1, chương 625, gặp lại bi hoan, 1, Lương Tiến lời nói, như là ném đá vào giếng cổ, nháy mắt dẫn nổ trong hẻm nhỏ nước động yên tĩnh. Phù phù. Chỉ thấy nhà kia buộc hù dọa đến trực tiếp nằm trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chân tường, trọng thương nôn ra máu Thang Trọng Nguyên càng là toàn thân cứng ngắc, vạn bệnh kia máu con mắt cơ hồ muốn thoát vành mắt mà ra, khó có thể tin thần sắc ngưng kết đang thống khổ vặn vẹo bên trên, liền cục sặc đều nghẹn lời. Bù bù. Cơ hồ tại tiếng nói dứt chân nháy mắt, cái kia đóng chặt trong tiểu viện đống nhiên nổ tung mấy cỗ tràn đầy lăng lệ sát ý. Giống như thực chất lạnh giá gió lạnh, xuyên thấu cánh cửa tường viện, mạnh mẽ đè ở chật hẹp đường tắt mỗi một tấc không gian. Không khí sền sệt làm cho người khác ngạt thở, ánh nắng hình như cũng bị cái này vô hình khí chàng chỗ vặn vẹo ảm đạm. Liên thế tử cũng lại không nói chuyện, chỉ dư một mảnh làm người sợ hãi tính mịch. Hiển nhiên, cái kia sau tường cao thế tử đã bị trước đây chỗ không có thô bị vũ nhục, trùng kích đến nhất thời chán nản tắt tiếng. Triệu Dĩ Y chỉ cảm thấy đến trái tim như là bị một cái tay lạnh như băng nắm chặt, đột nhiên nâng lên cổ họng. Nàng vô ý thức ngừng thở, ngón tay dài nhọn chăm chú nắm lấy Lương Tiến ống tay áo một góc vải vóc, tỉ mỉ đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Đối diện, đó là thế tử phụ đệ, là đường đường hoàng tộc dòng họ. Lương đại ca. Lời này không khác nào lật ngược tầm chín đêm ngọc, đập nát tử thần đan bệ. Đây là rất nhiều tai họa. Nàng xuất thân hàn vi, biết rõ dân sợ quan khắc cốt bản năng, hiểu hơn trêu chọc hoàng quyền là như thế nào tai họa ngập đầu. Đổi lại cha mẹ của nàng tại cái này, e rằng sớm đã hồn phi phách tán, vì đất dập đầu không thôi. Nhưng mà giờ khắc này ở đây cơ hồ muốn ép vỡ sống lưng sát ý trung tâm phong bạo, nhìn xem Lương Tiến cao ngất kia như cổ tùng, nửa bước không lùi bóng lưng, một loại cùng sợ hãi hoàn toàn khác biệt, nóng hổi tình cảm như lửa tại nàng trẻ tuổi rung động trái tim bên trong điên cuồng cuộn cuộn. Đó là một loại phản kháng cường quyền, coi thường đẳng cấp, bảo vệ tôn nghiêm tràn trề thoải mái. Lương đại ca tư thế như một cái liệt diễm, nháy mắt đốt lên linh hồn nàng chỗ sâu áp lực đã lâu mới tính. Lương Tiến ánh mắt lại như lãnh điện, đâm thủng hư không, tinh chuẩn nhìn về phía cái kia sát ý vọt tới, lại đóng chặt không tiếng động viện lạc chỗ sâu. Thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên, trầm ổn như bản thạch rơi vào nước chảy xiết, chữ chữ rõ ràng, ta tới truyền một lời, phí sức buôn ba, tại trong mắt các người, liền thành nhưng hô tới quát lui già phó thuộc hạ. Nhìn rõ ràng suy nghĩ cẩn thận, không phải ta Lương Tiến khóc hô hào tới trèo các ngươi cảnh cây cao, là các ngươi Hoài Dương Vương phủ hiện tại đến cầu ta mới được. Hắn lời nói phong mang bỗng nhiên càng tăng lên, như lưỡi dao nạo xương, ai tại cầu ai cũng không hiểu rõ, ta nhìn ngươi cái này thế tử cũng sớm làm đừng đem. Suy nghĩ thật kỹ a, nghĩ thông suốt lại tới tìm ta. Tiếng nói rất nhất định, hắn không do dự nữa, kéo Triệu Di Y Lìa cổ tay, quay người liền hướng về đầu hẻm bước đi. Lại không có nửa điểm lưu luyến. Triệu Di Y Lìa bị nắm, bước chân có chút lảo đảo ở giữa lại không tự chủ được quay đầu nhìn một cái. Dưới ánh mặt trời, Lương Tiến phản quang bên mặt đường nét rõ ràng, hai đầu lông mày ngưng kết phong bạo sau yên lặng cùng vô pháp dung chuyển dứt khoát. Cái nhìn này, để trong lòng nàng phần kia vì sợ hãi mà cuồng loạn tâm tư kỳ dị bình phục xuống tới, theo đó hóa thành một cỗ càng mãnh liệt sùng kính cùng tin cậy. Lương đại ca, không giống nhau. Hắn cùng những cái kia bị lệ tại cái này sơn đỏ cửa chính phía trước đám người, có cách nhau một trời một vực. Mà bọn hắn rời đi, không khác nào tại đã dâng lên miệng núi lửa lần nữa đầu nhập nóng rực cự thạch. Và anh, trong tiểu viện cái kia mấy đạo cường hoành lăng lệ sắc ý, như là bị triệt để làm nổi giận hung thú. Đột nhiên nổ tung, bước lên. Không còn là mịt mở khóa chặt, mà là phô thiên cái địa nghiền ép. Cái kia sát ý nồng đậm, ngưng kết thành cơ hồ mắt trần có thể thấy sát khí lốc xoáy, cuốn chặt lại lấy Lương Tiến cùng Triệu Di Y Lìa bóng lưng rời đi, phản phất vô số song vô hình thủ muốn từ trong hư không lộ ra, đem bọn hắn kéo vào hắc ám, xé thành mảnh nhỏ. Đường thắt hai bên vách tường cổ láo gạch xanh trong khe hở, nhỏ bé bụi trần dị dạo mà rơi. Đó là bị cường đại khí chàng chỗ kích động dấu hiệu. Lương Tiến tiến lên bước chân đột nhiên một hồi, hắn không quay đầu lại, thân hình vẫn như cũ đưa lưng về phía tòa sát khí kia bốn phía tiểu viện. Một cái cực kỳ nhỏ, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt hừ tiếng cười từ hắn trong cổ xuất ra. À. Kèm theo tiếng này hừ nhẹ, hắn mới nghiêng đi nửa người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đạo kia đóng chặt lầu son, hình như xuyên thấu dày nặng cánh cửa, bán thẳng đến cái kia sát ý ngọn nguồn. Sát khí cuồn cuộn, xung quanh giật phát, nhìn xem ngược lại rất dọa người. Đáng tiếc a, gào đến vang dội nhất chó, chưa chắc là cắn đến hung nhất cái kia. Nín đến sợ ư? Có gan liền lăn đi ra. Cái kia yên lặng ngữ khí đột nhiên chuyển thành vạn trượng băng phong giết lạnh, chúng ta so tài xem hư thực. Và anh, trong viện sát khí như là bị đầu nhập hỏa tinh lửa mạnh dầu, đột nhiên tăng gọn, không khí đều phát ra nặng nề nổ đùng. Toàn bộ hẻm nhỏ kia sáng phảng phất đều ảm đạm mấy phần. Xem như vương phủ nhanh nuốt lại không cách nào thực hiện chức trách cực đoan nuốt ức, vào giờ khắc này đạt tới cực điểm. Nhưng mà, cho dù trong không khí tràn ngập mưa gió sắp đến nặng nề gầm nhẹ, cho dù trong ý niệm tràn ngập đem hai người thiên đao vạn quả điên cuồng gào thét, cánh cửa kia vẫn như cũ đóng chặt. Cái kia viện lạc chỗ sâu, nhưng lại không có một người dám thật phá cửa mà ra. Thang Trọng Nguyên còn đẫm máu nằm tại lạnh giá gạch trên mặt đất. Cái kia xuất quỷ nhập thần, một chiêu liền đem Thang Trọng Nguyên trọng thương như là sâu kiến quỷ dị thần bí tam phẩm võ giả, như là treo đỉnh lợi kiếm. Ai dám cược tiếp một cái bị bóp nát xương sống lưng, ngũ tạng di chuyển vị không phải là mình. Cái kia đã là bọn hắn vô pháp kháng cự lực uy hiếp. Tất cả sôi trào sát ý, tại chạm đến đạo kia sinh tử tơ hồng lúc, cuối cùng biến thành không dám vượt qua giới hạn ngoài mạnh trong yếu. Trong mắt Lương Tiến ánh sáng sắc bén lóe lên liền biến mất, khóe miệng cái kia quét khinh miệt đường cong sâu hơn. Ách, một tiếng cực điểm miệt thị chế nhạo, phản phất quất vào tất cả trong viện mặt người bên trên. Lương Kỳ Tổng, thế tử cái kia áp lực đến cực hạn âm thanh cuối cùng lại lần nữa phá vỡ ngưng trệ không khí vang lên, xuyên thấu qua cửa sổ vẫn như cũ mang theo vô pháp che giấu run rẩy cùng sâu tận xương tủy hận ý, ngươi thực sự là tốt đến cực kỳ. A, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng cứ thế mà gạt ra hàn băng lợi nhận, hôm nay lời nói, bản thế tử nhớ kỹ. Lương Tiến vẫn như cũ cũng không quay đầu lại, thậm chí ngay cả cái kia khinh thường tư thế đều keo kiệt tại thay đổi, không dám nhận. Hắn đáp lại bình thản như nước, nhưng từng chữ như trầm, ta một cái nho nhỏ kỳ tổng hạt vương quan, nhưng không đảm đương nổi thế tử nhớ mong. Hắn khoát tay áo, tư thái kia như là vung mở một cái vụ vụ kêu loạn rồi mối, tràn ngập triệt để phiền chán cùng không kiên nhẫn. Chương 625, gặp lại bi hoan 2. Chương 625, gặp lại bi hoan 2. Không rảnh bồi ngươi ở chỗ này nói nhảm, thật là lãng phí thời gian của ta. Di Y Y, đi. Hắn kéo Triệu Di Y Y đi lại trầm ổn mạnh mẽ, lại không nửa phần cản trở, hướng về đầu hẻm đi đến. Một lát sau, trong môn cuối cùng truyền đến áp lực lại lo lắng la lên. Nhanh, mang tới đi. Nhanh cứu Thang tiên sinh. Mấy tên nô bộc liền lăn bò xuống ra, ba chân bốn cẳng đem trên mặt đất hấp hối, xương cốt không biết chặt đứt mấy cái. Thang Trọng Nguyên cẩn thận nhấc lên, bối rối ngẩng lên về trong viện. Đỏ thâm cửa chính lần nữa bị loảng xoảng một tiếng trùng điệp đóng lại, ngăn cách ngoại giới ánh mắt, cũng phong bế trong viện cái kia trùng thiên nộ hỏa cùng bị đè nén nhục nhã. Ngay sau đó, a a a, một tiếng cơ hồ muốn đem xà nhà rung sụp, tràn ngập thô bạo cùng điên cuồng gào thét đột nhiên từ viện lạc chỗ sâu nhất nổ tung. Cái kia thuộc về trẻ tuổi vương hầu Tôn Nghiêm bị giẫm đạp vô tận xấu hổ giận dữ, hóa thành nguyên thủy nhất gào rít giận dữ, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra ngoài. sâu kiến, tiện trùng, chỉ là một lá cờ tổng. Một cái không biết nơi nào chui ra ngoài đám dân quê. Dám như vậy lớn ta. Trong tiếng gào thét sen lẫn đổ vật bị đập nát chói tai tiếng vang. Cha, cho ta đào đi ra. Đào sâu ba thước cũng muốn đào rõ ràng. Cái kia cầu thí tam phẩm cao thủ là đường gì mấy? Cho ta tra rõ tổ tông của hắn 18 đời. Tiết Ngọc, lập tức, để Tiết Ngọc cho bản thế tử lần qua đây. Lập tức, xuyên qua u hẻm dài làm, lần nữa chuyển vào huyên náo chợ phiên dòng người, Triệu Dị Y Nhi mới cảm thấy bức kia tại ngực cự thạch sơ sơ bưng lỏng. Nhưng lập tức, càng sâu bất an bao phủ nàng. Nàng vô ý thức siết chặt lương tiến tay, vội vàng ngửa đầu nhìn hắn đường nét kiên cường bên mặt, trong thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, "Lương đại ca, cái kia, đó là thế tử a? Là Hoài Vương đích tử. Chúng ta hôm nay xem như đem hắn làm mất lòng. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nên làm cái gì?" Hoàng Quyền Thâm căn cố đế bị áp, như là vô hình công xiềng, vẫn như cũ ghìm trái tim của nàng. Lương Tiến cảm nhận được nàng lòng bàn tay man mát cùng căng cứng, dừng bước lại, phủ phục nên tiếp nàng tràn ngập sầu lo con ngươi. Trên mặt của hắn không có sợ hãi, chỉ có một loại nhìn rõ thế sự sau trầm ổn, thậm chí còn mang theo một chút không dễ dàng phát giác ngạo nghễ. Người thông minh không biết dùng xuẩn biện pháp. Thanh âm hắn trầm thấp mà chắc chắn, trả thù ta. Đại giới viễn siêu hắn tưởng tượng. Trở mặt, tùy thời phục hồi. Triệu Ngự tính mạng còn tại hắn Lương Tiến một ý niệm. Cái kia tiểu thế tử nếu thật không biết trời cao đất rộng dám có gì động, để hắn bất ngờ biến mất tại cái này phồn hoa kinh thành, cũng bất quá là lật tay sự tình. Tội gì hôm nay âm cốt lỗi một kích đánh phế thang trọng nguyên khủng bố cảnh tượng, đủ để uy hiếp ở bọn hắn. Tại không có hoàn toàn chắc chắn đối phó một cái hành tung bất định, thủ đoạn bị quyết định cấp cao thủ phía trước, bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, đều không khác nào tự sát. Một hơi này, bọn hắn chỉ có thể nuốt xuống. Đúng lúc này, tránh ra. Nhanh chóng tránh ra. Một trận phách lối xua đuổi thét ra lệnh âm thanh kèm theo thanh thúy tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Trên chợ chen chúc đám người vội vàng hướng hai bên đường tránh tránh. Chỉ thấy một hàng trang trí cực kỳ hoa lệ đội xe tại mấy tên gia đình mở đường phía dưới chậm rãi đi tới. Đi đầu mấy tên phú quý công tử ca nhi dáng vẻ kiêu căng cưỡi tại thượng cấp tuấn mã bên trên, thân mang gấm vóc hoa phục, yên ngựa khảm nạm bảo thạch, dưới ánh mặt trời một mảnh phủ quang chói kim. Theo sát phía sau mấy chiếc hương xa từ cường tráng phiến ngựa dẫn dắt, màn xe là thượng hạng gấm hoa dệt thành, tơ vàng khảm bên cạnh. Cửa sổ duy bị bên trong con rối người vung lên, lộ ra từng cái kiểu mỹ thật trọng, tỉ mỉ hóa trang thiếu nữ khuôn mặt, hoặc cùng lập tức công tử nói đùa trách, hoặc hiếu kỳ đánh giá đường phố bên cạnh né tránh bình dân. Gió đưa tới từng trận quý báo phân son khí tức, cùng trong chợ mùi mồ hôi, súp bật vị, đồ ăn mùi khói lửa hỗn tạp tại một chỗ, tạo thành một loại mãnh liệt, phân cách thế giới so sánh. Triệu Dĩ Y ánh mắt không bị khống chế bị đội xe kia hấp dẫn, ánh mắt phức tạp lướt qua những cái kia trên yên ngựa bảo thạch, gấm phía sau rèm chân hoa ngọc sức, cùng các thiếu nữ trên mặt không cần làm đuổi gạo vất vả lười biếng thần khí. Một chút mang theo chất vị cực kỳ hâm mộ tại nàng trong suốt trong ánh mắt chợt lóe lên. Bọn hắn thật có thời gian a. Nàng lẩm bẩm lấy, nhìn đội xe phương hướng, lúc này còn có thể đến ngoài thành ngắm cảnh. Nghe nói ngoài thành chính là đạp thanh thời điểm tốt. Nàng nhớ tới chính mình đi sớm về tối giúp cha mẹ lo liệu việc nhà, làm mấy văn tiền tính toán tỉ mỉ, đi theo bà tập võ càng là chỉ có thể ở đêm khuya gạt ra thời gian. Thời gian của nàng bị sinh hoạt gánh nặng, bị thay đổi khát vọng áp đến thực, như là nặng nề thủy ngân. Mà trong xe ngựa trong tay thiếu nữ quạt tròn, trên lưng ngựa công tử bỏ qua phiền não, như là một cái khắc ngộng miễn phiêu miểu thế giới mảnh vụn. Lương Tiến chú ý tới nàng đấy mắt cái kia quét bị giấu đến rất tốt hiệu quả, trong lòng khẽ nhúc nhích, cái kia còn sót lại lấy đối mặt vương phủ sát khí lạnh lùng ánh mắt nháy mắt hòa tan một chút tấm áp. Hắn nghiêng đầu, khóe môi vung lên một vòng trong sáng vô tư ý cười, nghe nói, cái kia nhiều không ý tứ. Hắn nắm chặt tay của nàng hơi hơi dùng sức, hiện tại sắp trời vừa vặn, chúng ta cũng đi. Triệu Dĩ Y liễu sững sờ, vô ý thức liền muốn mở miệng nói trong nhà còn có thật nhiều sống không làm xong. Lời nói chưa mở miệng, đối đầu Lương Tiến cái kia nghiêm túc ánh mắt lúc, tất cả từ chối lý do đều tiêu tán. Một cỗ sen lẫn cảm động, hương phấn dòng nước cấm dâng lên nội tâm, xua tán đi trong lòng mù mịt. Cuối cùng, cái kia tú khí khoe môi cong thành vui sướng độ cong, dùng sức nhẹ gật đầu, "Tốt." Lương Tiến thế là đi thuê ngựa. Không bao lâu, một thất cường tráng ngựa lông vàng đốm trắng mang theo hai người, nhảy ra hùng tráng cửa thành, bước lên thông hướng ngoại ô quan đạo. Cấm quân binh lính bình thường cũng không thể rời kinh, nhưng mà Lương Tiến bây giờ đã là kỳ tổng, chỉ cần tùy tiện tìm cái lý do là có thể ngắn ngủi rời kinh. Tiếng gió thổi tại bên tai gào thét, đem kinh thành huyên náo cùng cảm giác gáp bách tạm thời bỏ lại đằng sau. Trên quan đạo người đi đường dần dần thưa thớt. Lương Tiến khống chế lấy cương ngựa, ánh mắt nhìn về phía rộng lớn vùng đồng nội. Lọt vào trong tầm mắt, cũng là một mảnh mênh mông tiêu điều. Đại địa phảng phất bị quá mức tìm lấy người bị thương lóa lổ lấy hoang vu ra thịt. Trong tầm mắt, chỉ có thưa thất khô héo bãi cỏ ngoại ô và bằng thẳng lên xuống, trơ trụi hoàng thổ dốc. To lớn gốc cây thỉnh thoảng đột ngột đứng sừng sững ở giữa đồng trống, như là bị chém đầu cự thú tàn cốt, không tiếng động nói đã từng ung tùm cùng hôm nay lưu quạng. Triều đình chi phí rất nhiều, kinh thành càng là tân xài lửa than như nước chảy. Lương Tiến chỉ vào bốn phía, đối trước người thiếu nữ thấp giọng giải thích, đừng nói đại thụ, liền là ra giang chút bụi cây bụi gai, cũng sớm mấy chục năm liền bị chém sạch. Chương 625, gặp lại Bi Hoan, 3, chương 625, gặp lại Bi Hoan, 3, cuối cùng sinh hoạt tại trong kinh thành nhân khẩu quá nhiều, đối với vật liệu gỗ nhu cầu đặc biệt lớn, vô luận là xây nhà vẫn là nhóm lửa đều cần đại lượng gỗ. Cho nên kinh thành phụ cận có thể chém cây cối, đều chủ yếu chém sạch. Hiện tại kinh thành cần thiết gỗ, đều là từ hơn trăm dặm bên ngoài vận chuyển tới, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ánh mắt quét qua, còn có thể nhìn thấy một chút mọc đầy cây cối đỉnh núi cùng rõ ràng thủy rừng rậm. Chỉ bất quá những địa phương này rất đặc thù, đó là hoàng gia hiệu viện cùng vân quý đại thần trang viên lãnh địa. Lương Tiến ngữ khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác lạnh lùng chế giễu, những cái kia xanh um tươi tốt là bình dân liền chân cũng dỗi không vào địa phương. Cuối cùng bọn hắn tại rời xa quan đạo vài dặm địa ngoại, tìm được một chỗ địa thế hơi cao sườn đất nhỏ, đỉnh dốc hoang vu, chỉ có một mảnh độ bền cực mạnh cỏ dại cắm rễ ở cằn cỗi hoàng thổ bên trên, lục đến nước ngạnh. Suy, Lương Tiến điểm chặt ngựa tớt, tung người xuống ngựa, lại đem Triệu Di Y êm ái ôm phía dưới yên đăng, đem dây cương thắt ở một khối to lệ trên tảng đá, mặc cho ngựa cúi đầu gặm lấy thưa thớt nhưng tươi non thảo nha nhi, không nói tiếng nào, không tiếng động ngược lại thành giờ phút này ôn nhu nhất ngôn ngữ. Hai người song song nằm tại hơi ướt trên một bãi cỏ xốp mềm, cỏ xanh đặc hữu, mang chút thổ nhưỡng tanh chát tươi mát khí tức bao quanh bọn hắn. Đỉnh đầu là ngày mùa thu Bắc Cương mới có, rộng lớn trong suốt như tẩy làm tiền, tinh khiết đến không có một áng mây sợi thô. Lương Tiến nghiêng người sang, ánh mắt rơi vào bên cạnh thiếu nữ ôn nhu yên tĩnh trên gò má. Lông mi thật dài tại trong ánh nắng tỏa ra ôn nhu bóng mở, vểnh cao dưới chóp mũi, cánh môi vì căng thẳng cùng ngượng ngùng mà hơi hơi nhấp lấy, lộ ra tự nhiên nhu nhuận. Tốt đẹp dường nào cùng quen thuộc mặt. Hắn duỗi tay ra, đầu ngón tay mang theo vết chai dày thô ráp xúc cảm, vuốt ve Triệu Di Y ấm áp gương mặt, như là vuốt ve đùa bỡn thế gian chân quý nhất ngọc bích. Triệu Di Y thì tại xúc cảm hơi lạnh mấy mắt, thân thể bản năng cứng một thoáng. Từ nhỏ đã bị giáo dục nam nữ đại phòng tại trong đầu của nàng sắc bén văng lên. Nhưng mà, cái kia ấm áp khô hanh lại mang theo lực lượng bàn tay lớn, như là kiên cố nhất cảng, truyền đến chính là một loại làm người sa bảo, bị toàn tâm toàn ý quý trọng lực lượng. Nội tâm nàng điểm này mỏng manh chống lại như là xuân tuyết gặp dương, không tiếng động tan rã. Ý xấu hổ để gương mặt của nàng hỏa thiêu nóng hổi, ửng đỏ nhanh chóng lan tràn tới bên thai cái cổ, liền trần trụi tại và áo bên ngoài trắng nõn cổ cũng nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng. Nhưng nàng cuối cùng không có tranh né. Nàng thậm chí hơi hơi nghiêng mặt qua, đem chính mình càng nhiều một điểm da thịt, tin vậy chọn vẹn giao phó đến cái kia thô ráp đầu ngón tay phía dưới, mí mắt khẽ run, bế đến càng chặt, mi dài như là bị hoảng sợ cánh bướm, lại không che giấu được khoẹt miệng lặng yên nổi lên, như là như mật đường ý cười. Gió phất qua hoang nguyên, cỏ dại tựa thấp, tim đập tại yên tĩnh vùng quê bên trong lặng yên của mình, một loại khó nói lên lời thân mật cùng khát vọng, như là ấp ủ đã lâu dưới đất tắm lưu, tại ngăn cách thế tục ánh mắt trên cánh đồng bát ngát, chính giữa vội vã không nhịn nổi tìm kiếm lấy lao nhanh lối ra. Đột nhiên, A Di Đà Phật, một tiếng giàn mua, trầm hậu phật hiệu, như là cửu tiêu kinh lôi. Không có chút nào báo trước tại phía trên hai người ầm vang nổ vang, mạnh mẽ khí lưu theo đó quét sạch. Sườn đất đỉnh có hoang bị kình phong áp đến nháy mắt đổ dạng, chân trụi cây cỏ đều có thể thấy rõ ràng. Thấu trời nát lá đập vào mặt bay lên, miễn cưỡng cắt ngang cái này quá sức tư mật kiểu diễm thời gian. Triệu Dĩ Y như là bị hất một chậu nước đá, đột nhiên từ hơi say rượu hoảng sợ bên trong bừng tỉnh. Nàng cơ hồ là bắn ra ngồi ngay ngắn, hai tay bản năng che nóng hồi hai gò má, xấu hổ đến hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong đi. Vừa mới một màn kia, lại bị người nhìn thấy. Xấu hổ cảm giác giống như thủy triều mãnh liệt nhấn chìm. Lương Tiến càng là trong lòng cảm giác nặng nề, con người bỗng nhiên co rút lại thành châm mang, toàn thân bắp thịt trong phút chốc kéo căng như sắt, mãnh liệt còi báo động ở trong đầu hắn điên cuồng dí lên. Nhị phẩm, chỉ có nhị phẩm cấp bậc võ giả mới có thể đem khí tức thu lại đến tình trạng như thế. Lặng yên không một tiếng động tới gần, thẳng đến phát ra tiếng phía trước một sát mới bị hắn nhạy bén linh giác bắt đến. Hắn đột nhiên xoay chuyển cái cổ, sắc bén như chim ưng ánh mắt vượt qua bay ra nát lá, sắc bén nhìn về phía sườn đất điểm cao, chỉ thấy đỉnh dốc chỗ cao nhất hoàng thổ bên trên. Chẳng biết lúc nào nhiều một cái bóng người khô gầy, một thân vải đai thô may áo cả sa treo ở hắn đơn bạc thân thể bên trên, sớm đã tẩy đến trắng bệnh, giáp danh mài mòn đến phá toái không thành hình, phía trên răng đầy to to nhỏ nhỏ miếng bá. Phong trần mệt mỏi, đói rét hữu quạng. Cái lao hỏa thượng này làn da ngăm đen như trăm năm lao than, khe danh ngang dọc nếp nhăn khắc sâu như lao đục búa khắc, râu dài cùng hai túm lông mày dài vốn nên tuyết trắng, nhưng cũng vì nhiều năm cắt bụi mà hiện ra bụi bẩn vết bẩn màu sắc. Làm người khác chú ý nhất là hắn một đôi chân trần. Bàn chân hiện đầy thật dày vết chai cùng vết nước, như là khô nước mai rùa đạp tại to lệ đất đá bên trên, lại vững vàng cắm rễ, không nhúc nhích tí nào. Thấy rõ lao tăng khuôn mặt mấy mắt, trong lòng Lương Tiến đột nhiên nhảy một cái, lại sinh ra một cỗ sát ý bởi vì lao hòa thượng này hắn nhận thức. Đúng là Vi Hoan. Lúc trước Lương Tiến Tây Mạc phân thân từng cùng hắn chính diện ngạch chiến, Lương Tiến tuy là cùng gắng sức các đấu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đem hắn kích thương thua chạy, lại không có thể đem chém giết. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ Lương Tiến dĩ nhiên lại lần nữa gặp phải Vi Hoan. Đồng thời nhìn Vi Hoan dáng dấp, một lần trước kịch chiến bị thương nhìn tới đã hoàn toàn tốt. Cơ hội tại Lương Tiến nhận ra đối phương, sát ý bắn ra cùng một thời gian. Đốt. Vi Hoan hỏa thượng cặp kia một mực nửa mở nửa khép, giống như ngàn năm giếng cổ không có chút rung động nào đục ngầu mắt lao, tại trong chớp mắt đột nhiên trở lên. Hai đạo giống như thực chất, bao hàm Phật môn nộ mục kim cương uy lực lạnh thấu xương hàn quang, như là hai thanh vô hình hàng ma sử, gắt gao khóa chặt tại Lương Tiến trên mình. Một cỗ uyên đình nhạc trì, bất động như núi khí thế bằng bạc, kèm theo cái kia bỗng nhiên sáng rực lại thâm thủy ánh mắt, ầm vang tản ra. Lão hòa thượng thân thể dù chưa hơi động, nhưng toàn bộ sườn đất khí chẳng đã biến đổi, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị hắn đạp ở dưới chân, vô hình áp lực khiến không khí chung quanh ngưng trệ. Thí chủ, Vi Hoan âm thanh như chuông đồng kêu, không cần khói lửa, nhưng từng chữ đập vào trong lòng, người ta vốn không quen biết, lão nạp bất quá đi qua nơi này. Hắn cái kia tiểu thụy trên khuôn mặt nếp nhăn sâu hơn mấy phần, ánh mắt sắc bén như là có thể đâm xuyên nhân tâm đáy sâu nhất ý niệm, lấy gì vừa mới. Trong chớp mắt, thí chủ tâm niệm bên trong lại tuôn ra như vậy nồng đậm, muốn đẩy lão nạp vào chỗ chết ngập trời sát nghiệp, bị phát giác được. Chương 625, gặp lại Bi Hoan 4. Chương 625, gặp lại Bi Hoan 4. Trong lòng Lương Tiến rung mạnh, vừa mới cái kia lóe lên liền biến mất, nháy mắt tức bị hắn cưỡng ép đè xuống sát tâm, càng như thế nhạy bén bị đối phương nhận biết. Phần này có thể nói đáng sợ linh giác sức cảm ứng, viễn siêu hắn trước đây dự phán. Lương đại ca. Một bên Triệu Dĩ Y thì nghe vậy kinh đến che mặt tay đều buông xuống, nhìn một chút Lương Tiến, lại nhìn một chút Lao Tăng, trong mắt tràn ngập khó có thể tin nghi hoặc. Vừa mới Lương đại ca vuốt ve gò má nàng lúc, là như thế ôn nhu. Sao lại thế? Có sát ý. Đối vị này nhìn lên như vậy khổ hạnh già yếu hòa thượng, mắt Lương Tiến hơi hơi nheo lại. Hắn đã sớm muốn đem Bi Hoan xử lý, triệt để tuyệt hậu hoạn. Nhưng hôm nay, Triệu Dĩ Y thì ngay tại bên cạnh, cùng Bi Hoan loại này cường đại đối thủ đắc đấu, Lương Tiến cũng không có niềm tin tuyệt đối có khả năng bảo đảm Triệu Dĩ Y thì an toàn. Huống chi nơi này là kinh thành ngoại ô, một khi treo lên tới, sợ rằng sẽ rước lấy rất nhiều cao thủ chú ý dùng Bi Hoan thân phận địa vị, đến lúc đó người mà giúp đỡ hắn tuyệt đối sẽ so giúp Lương Tiến nhiều lắm. Lương Tiến hơi hơi do dự, cuối cùng buông tha lúc này động thủ dự định. Hừ, hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, mang theo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ và ghét, các ngươi những hòa thượng này khoác lên áo cà sa, miệng đầy từ bi, làm đều là đoạn người xuống đường, đoạt người máu thịt sự việc. Hắn đột nhiên đưa tay, chỉ hướng phương xa không nhìn thấy địa phương, trong mắt dâng lên lấy nộ hỏa, các ngươi ủy vào thái hậu khi còn sống sừng phận, chiếm lấy vô số ruộng tốt, thiết lập miếu tăng điện, hại đến nhà ta tổ tiên truyền xuống vài mẫu đất cằn đều bị mạnh thu làm các ngươi tự sinh, thiên hạ hòa thượng đều nên giết. Lời này tự nhiên là hư cấu. Bi Hoan hòa thượng cái kia lăng lệ như điện ánh mắt, nghe vậy quả thật nhỏ bé lóe lên một cái, ẩn chứa trong đó lạnh lẽo xem kỳ ý nghĩ lặng yên tản lui mấy phần. Xâm chiếm dân ruộng sự tình là Phật môn tẩy không đi vết nhờ, các nơi thường có dân đoán sôi trào, tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn vừa mới cảm ứng được trong sát ý cố kia ngập trời oán giận, hình như có giải thích hợp lý. A Di Đà Phật. Bi Hoan chắp tay trước ngực, cúi đầu thấp tụng một tiếng Phật hiệu. Âm thanh so với vừa nãy trầm trầm ôn hòa rất nhiều, nhiều hơn mấy phần thương xót cùng than vãn. Thế gian Phật môn rộng rãi, khó tránh khỏi có cảnh khô lá heo bữa, ác tăng bại hoại. Thí chủ gặp bất hạnh, trong lòng oán hận lão nạp có thể thông cảm. Hắn ngẩng đầu, lục ngầu trong con mắt toát ra một loại trải qua thế sự mọi mệnh cùng khoan dung độ lượng. Lão nạp mới tới hoàng đô, không biết con đường, chỉ muốn mạo muội hướng hai vị thí chủ thỉnh giáo. Hắn hơi hơi nghiêng người, hướng Triệu Dĩ Y phương hướng hơi lệch một thoáng, biểu thị vấn đề chỉ xuất tại thiện ý cầu viện, hướng cái kia hoàng gia lễ Phật địa phương, đại Phật tự nên đi nơi nào đi tìm. Thỉnh cầu cáo chi. Ngữ khí của hắn đã không nửa phần ép hỏi Dương Cung Bạt Kiếm ý nghĩ, hình như chọn vẹn đem Lương Tiến địch ý quy tội nó gặp bất hạnh phía dưới giận chó đánh mèo. Một mực lo lắng thế cục kéo căng Triệu Dĩ Y, gặp không khí hòa hoãn lại, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nàng vội vã cướp tại Lương Tiến mở miệng lần nữa phía trước, vội vàng chỉ hướng đông nam, lao hòa thượng ngài khách khí. Ngài xuôi theo đất này dọc hướng phía trước, dọc theo phía trước đầu đại đạo kia một mực hướng đông nam đi. Đại khái cần 5 dặm đường. Nàng sợ lao tăng tìm không thấy, cố gắng miêu tả tiêu chí, một đường đi liền có thể trông thấy. Bên kia có tòa rất lớn đỉnh núi, liền là Thanh Loan Phong. Từ xa nhìn lại xanh úng tươi tốt, đặc biệt nổi bật. Trên núi có đầu bàn sân đường, dọc theo đường một mực đi lên, trên đỉnh núi vàng son lộng lẫy tòa miếu lớn kia, liền là Đại Phật tự. Bi Hoan hòa thượng quay người, hướng về Triệu Di Y khẽ không người, tạo thành chữ thập hành lễ, đa tạ nữ thí chủ từ bi chỉ đường. Hắn lập tức lại sâu sắc nhìn một chút Lương Tiến, ánh mắt kia phức tạp khó hiểu. Cuối cùng, hắn không phát một lời. Bóng người khô gầy nhất chuyển, cái kia xích hắc nước nẻ giống như vỏ cây to lớn bàn chân hướng về phía trước thật thà bước ra một bước. Bạch. Một bước kia đạp tại cỏ hoang cùng hoàng thổ bên trên, thân hình lại như là xúc địa thành thốn, nhìn như chỉ bước ra bình thường một bước, người đã quỷ dị xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Lại hai bước, ba bước. Cái kia bao khỏa tại rách nát vải đầy thô áo cà sa bên trong thân ảnh, tại trống trải hoang vu hoàng thổ trên mặt đất như là tuấn di u hồn mấy cái lấp lóe, liền hóa thành trên đường chân trời cực xa một cái nhỏ bé điểm đen, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một bước mấy trượng, bộ xúc xích tầm tung. Phần này công phu kinh thần đã là kinh thế hai tụ. Lương Tiến ánh mắt như là hai điểm hà tình, gắt gao đính tại Bi Hoan hỏa thượng biến mất phương hướng. Một cỗ ngưng trọng mây đen bao phủ tại trong lòng hắn. Bây giờ hoàng đế sắp chết, thế lực khắp nơi sóng ngầm phun trào, liền Bi Hoan cao thủ như vậy cũng đi tới kinh thành. Có lẽ không chỉ Bi Hoan một cái. Hắn sử dụng ngàn dặm truy tung kiểm tra một hồi Bi Hoan vị trí, muốn nhìn một chút Bi Hoan là có hay không đã rời đi. Chỉ thấy ngàn dặm truy tung trên mặt biểu hiện Bi Hoan chính xác đã hướng về Đại Phật tự phương hướng mà đi, vậy mới khiến Lương Tiến yên tâm lại, nhìn tới Bi Hoan xuất hiện tại nơi này chỉ là ngẫu nhiên gặp. Chỉ là, hắn đi Đại Phật tự làm cái gì? Trong lòng Lương Tiến không khỏi đến hơi hơi nghi hoặc. Bi Hoan là Vạn Phật tự tàng kinh các thủ tọa, đó là Thiền Tông Bắc Tông cự phách, mà Đại Phật tự thì là hoàng gia ngự dụng miếu thờ, lễ Phật càng nặng tại tu Phật, là điển hình quan tự. Cả hai tính chất khác biệt, hiếm có sâu sắc lui tới. Bi Hoan loại này thân phận tu vi cao tăng, lần đầu đến kinh thành, dù cho ngủ tạm, chọn lựa đầu tiên cũng hẳn là kinh thành bên trong sát xây như là hộ quốc tự, đại báo ân tự như vậy địa vị tôn sùng, tin tức thông suốt hoàng gia đại miếu. Như thế nào thẳng đến thành này ngoại ô nơi núi rừng sâu xa một tòa thuần túy tế tự tính miếu thờ? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lương Tiến sắc mặt bộc phát nghiêm trọng, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn mang theo vài phần thấp thỏm thiếu nữ, ngữ tốc hơi nhanh, Dĩ Y Y, ngươi cưỡi ngựa đường cũ trở về, trên đường nhất thiết phải cẩn thận. Triệu Dĩ Y Y lập tức đoán được hắn muốn làm cái gì, Lương đại ca, ngươi muốn đuổi theo lão hòa thượng kia. Lương Tiến ngắn gọn gật đầu. Cựu địch xuất hiện, ý đồ không rõ, há có làm như không thấy đạo lý? Không chỉ phải hiểu rõ, càng phải nhắm ngay thời cơ. Nếu có một phần bạn khả năng, hắn không ngại đem cái này ngày trước chí mạng uy hiếp triệt để xóa đi. Lương Tiến đưa mắt nhìn Triệu Di Y kia dục ngựa thân ảnh trọn vẹn không có vào quan đạo cuối cùng, dung nhập kinh thành phương hướng quần quần dòng người, trong lòng lo lắng mới sơ sơ bừng lòng. Theo sau hắn lại không nửa phần chần chờ, mũi chân tại hoang vu vùng đồng nội đá vụn trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm. Bạch, thân ảnh đã như rời dây cung mạnh nỏ, đột nhiên xé rách xung quanh không khí trầm mượn, chỉ ở chỗ cũ lưu lại một cái gần như tiêu tan tàn ảnh. Tiếng gió thổi gào thét rót vào tai, hắn như là một vòng gần mặt đất bay vút diều hâu, lấy cực hạn tốc độ hướng về xa xa tòa kiếp như là màu xanh lục phỉ thúy khảm nạm ở trên đường chân trời thanh loan phong đi vội vã. Chương 626, Thâu Thiên Hóa Nhật, 1, chương 626, Thâu Thiên Hóa Nhật, 1, qua một trận. Gió núi cuốn theo lấy cây rừng đặc hữu tươi mát khí tức phả vào mặt. Lương Tiến đã đứng ở dưới chân núi. Chỉ thấy vào núi duy nhất đường thềm đá cửa vào đã bị triệt để phong tỏa. Hai đội mặc giáp trụ khải giáp, cầm trong tay rét lạnh trường thương cấm quân duệ sĩ, như là đồng tiêu thiết chú bức từ người, tại chật hẹp đầu đường núi bày ra dày không thông gió cảnh giới vòng. Từ mặt có thêu ngự tiền thân quân yên lặng lánh đi chữ đỏ tươi cờ xí trong gió kéo căng thẳng tắp, như là không tiếng động cảnh cáo bài. Đứng đầu đội chính chim ưng ánh mắt lợi hại quét mắt đám người, trong miệng tuân ra như tiếng sấm thét ra lệnh, mau lui. Thanh Loan Phong hôm nay phong cấm. Phụ nội phủ khiến chỉ, đám người không liên quan cả gan vi phạm người, giết chết bất luật đội. Cái kia sát chữ mang theo lạnh giá kim loại cảm nhận, trung điệp nện ở trong lòng mọi người. Chân núi sớm đã tụ tập không ít thành tín tín đồ, giờ phút này bị cái này kinh người chiến trận kinh đến mặt không còn chút máu, ồn ào tiếng nghị luận nháy mắt bị lạnh giá lệnh cấm áp đến tính mịch. Đại Phật tự dù sao cũng là hoàng gia tự viện, thường xuyên sẽ có hoàng gia trước người tới tế bái. Mỗi khi lúc này, phong sơn loại việc này liền sẽ phát sinh. Thiện nam tín nữ nhóm đối cái này tập mãi thành thói quen, nghe nói như thế phía sau trong mắt bọn họ tràn đầy thất vọng cùng kính sợ, như bị vô hình roi xua đuổi cừu non, nhộn nhịp túi đầu than vãn, yên lặng tối lui. Hoàng gia uy quyền, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lương Tiến thờ ơ đảo qua thành lũy này xâm nghiêm trận thế, trong lòng sáng như tuyết. Hắn nhanh chóng lùi tới xa xa một mảnh yên lặng đống loạn thạch sau, lưng tựa lợm chầm núi đá, bảo đảm thân ảnh trọn vẹn bị cỏ cây bóng mờ bao phủ. Hắn sử dụng ngàn dặm truy tung kiểm tra một hồi Bi Hoan vị trí. Quả nhiên tại nơi đó, Bi Hoan không ngoài dự đoán, đã đặt mình vào trên Thanh Loan Phong. Lương Tiến thế là lấy ra tị diện mang lên mặt, mặt nạ vừa khớp bao trùm tại trên mặt. Hỏa nhãn mở, chỉ thấy trên mặt nạ vẽ lấy quả kia nhãn cầu màu đỏ, phản phất thoáng cái sống lại đồng dạng, thậm chí tại hơi hơi nhảy lên. Mà Lương Tiến tầm mắt cũng phát sinh biến hóa, khoảng cách giới hạn bị vô tình xé nát, tầm ngắm bị khủng bố kéo rối. Những cái kia xanh đúng tươi tốt, che khuất bầu trời trăm năm cổ thụ, dán chắc gạch xanh tường đây, giường cột chạm trổ miếu thờ. Tại hắn nhìn chăm chú dưới ánh mắt, lại nhộn nhịp biến đến trong suốt, như là tan rã băng tuyết, bộc lộ ra che giấu phía sau cảnh tượng. Vàng son lộc lấy đại Phật tự như là bị vô hình cự thủ từ sơn thể lộ ra, rõ ràng mà hiện lên tại hắn trước mắt. Tầm mắt quay nhanh, tiêu điểm nháy mắt khóa chặt tự viện ngoài sơn môn phiến kia phủ lên tảng đá xanh quảng trường. Mấy cố quy cách cực cao hoàng gia dư giá yên tĩnh ở lại, tựa như ẩn nút hoa lệ cự thú. Trung tâm vị trí vàng sáng một kiệu phượng, điêu long phụ phượng, vân văn vây quanh, màu vàng kim phượng hoàng dương cánh muốn bay khảm nạm vu cung đỉnh, hoa lệ uy nghiêm đến cực hạn. Dư giá tả hữu, hai thanh ngũ sắc cựu phượng dù tầng tầng lớp lớp, như là bốc cháy ngũ sắc tường vân. Hậu phương, cái kia biểu tượng hoàng hậu cao nhất vô thượng thân phận thuần kim cựu phượng cán quang hoàng cái, càng bị thái giám dơ cao nâng đến như là đỉnh thiên lập địa hoa biểu. Hoàng hậu thánh giá, cựu phượng cán quang hoàng cái, ngũ sắc cựu phượng dù, vàng sáng một tiểu phượng. Đây là hoàng hậu nghi thức. Chẳng lẽ hôm nay là hoàng hậu tới lễ phật? Chẳng lẽ cái kia Bi Hoan là tìm đến hoàng hậu? Trong lòng Lương Tiến khẽ động, lập tức hướng về trong tự miếu nhìn lại. Tầm mắt như không lọt chỗ nào mũi tên, nháy mắt xuyên thấu tầng tầng thiền viện, trung điểm hành lang gấp khúc. Cuối cùng, một mực đóng đinh tại tự miếu trọng yếu nhất, nhất ưu tính trong đại hùng bảo điện. To lớn sâm nghiêm trong điện, chỉ có hai người. Cái kia ung dung nữ tử quỳ gối to lớn lưu kim Phật tổ tượng ngồi phía trước, trên đầu điểm thúy khảm đồng châu cựu long cựu phượng quan tại u ám tia sáng phía dưới vẫn như cũ chạy xuôi theo làm người chấn động cả hồn phách phục trang đẹp đẽ. Bóng lưng của nàng đường nét ưu mỹ mà gầy gò, thân mang phức tạp màu vàng nóng bản long địch khắc triều phục, hai tay phù hợp trước ngực, nhìn như thành tính cầu trúc. Nhưng mà, dù Lương Tiến giờ phút này siêu nhiên thị giác, lại vô cùng rõ ràng bắt được bên nàng mặt hai đầu lông mày tỉ mỉ. Cặp kia vốn nên rủ xuống nhắm mắt mí mắt, cũng là hơi hơi mở ra. Lông mi thật dài phía dưới, không những không một tia thành kính, ngược lại ngưng tụ một cố lạnh lẽo, xem kỹ, thậm chí là không kiên nhẫn. Tư thái của nàng như là tượng băng mỹ nhân tao nhã mà lạnh giá. Nữ tử này Lương Tiến mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp, nhưng mà đoán nàng hẳn là hoàng hậu Mục Tòng Xương. Mục Tòng Xương có thể trở thành hoàng hậu, nó bối cảnh thân phận tự nhiên không đơn giản. Nàng xuất thân Vũ Vân thế gia, chính là Trấn Quốc Công tôn nữ. Trấn Quốc Công đại nữ nhi vốn là tiên hoàng hoàng hậu, mà Mục Tòng Xương chính là Trấn Quốc Công tiểu nữ nhi chỗ sinh, cùng Đường Kim Thiên tử chính là biểu huynh muội, hai người thông gia kết hợp phía sau càng là thân càng thêm thân. Mục gia một môn gia hai hoàng hậu, tự nhiên quyền thế ngập trời. Trấn Quốc Công càng là tay cầm đại quân, bây giờ ngay tại Bắc Cảnh tòa trấn, chỉ huy cùng Hắc Long Vương triều chiến tranh. Ở sau lưng nàng mấy bước xa Bi Hoan đứng yên một bên. Lão hòa thượng tiểu tụy thân thể quấn tại cái này vá chẳng vá đụt vải đầy thô phá áo cả xa bên trong, lộ ra bộ phát nhỏ bé thấp kém. Sắc mặt hắn trầm nghiêm, bờ môi nhẹ nhàng mấp máy, tựa hồ tại thấp tụng kinh văn, lại như là tại nói rõ mật sự. Lương Tiến không muốn quá sớm bị Bi Hoan phát hiện, cho nên cũng không nhìn thẳng Bi Hoan, chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn liếc qua một chút. Nhị phẩm võ giả năng lực nhận biết đều cực mạnh. Nhất là cái này Bi Hoan nhận biết, càng là so Lương Tiến dự liệu muốn mạnh hơn không ít. Thân là đương triều hoàng hậu, lại cùng một cái từ bên ngoài đến lùi bại lao tăng cô nam quả nữ chung sống đại hùng bảo điện, thật không sợ truyền đi, có hại danh tiết của mình, để hoàng đế sinh ra khúc mắc trong lòng ư? Trong lòng Lương Tiến điểm khả nghi bộc phát. Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, hoàng hậu tự mình sẽ vạn Phật tự thủ tọa, cái này tuyệt không phải chuyện nhỏ. Bất quá cũng có thể nhìn ra hiện nay hoàng đế cùng hoàng hậu quan hệ, e rằng cũng không có như thế ân ái. Bằng không hoàng đế cũng sẽ không cả ngày ở tại nhà mới, nhi hoàng sau lưng cư hậu cung. Nhìn qua, thế nào giống như là mỗi người đều chơi. Bất quá loại tình huống này bản thân cũng bình thường. Hoàng hậu bản thân cũng không cần nhiều mỹ mạo, biết bao có thể lấy hoàng đế ân sủng. Làm hoàng hậu, quan trọng nhất chính là muốn xuất thân hiền hách, là vọng tộc quý nữ, một loại phần nhiều là đến từ ngoại thích, quyền thần, thế gia đại tộc, Vũ Vân gia đình các loại. Bình dân nữ nhi có thể trở thành hoàng hậu, cũng chỉ là số rất ít. Cho nên hoàng hậu cùng hoàng đế ở giữa ân ân ái ái, muốn đều chỉ là số rất ít tình huống. Hiện tại hoàng hậu một mình gặp gỡ bi hoàn, nhìn hình dạng của bọn hắn đến không giống như là có gia tình, mà càng giống là tại thương nghị nào đó chuyện quan trọng. Chương 626, Thâu Thiên Hoán Nhật 2, chương 626, Thâu Thiên Hoán Nhật 2, bây giờ hoàng đế bệnh nặng sắp chết, hoàng hậu thân là mục gia người, có hành động e rằng nếu là khó tránh khỏi. Lương Tiến ánh mắt từ trong điện rút ra, tăng tốc nhanh quét về phía tự miếu ngoại vi. Đầu tiên là ngoài sơn môn rừng chân nghi thức nhóm. Một cái khôi ngô như tháp sắt trung niên hán tử càng nổi bật. Hắn sống lưng thẳng tắp như giáo, song quyền nắm chặt đặt bên người, đen thui hắc quốc chữ trên mặt viết đầy binh nghiệp quân hán cứng nhắc cùng sát khí. Lương Tiến tự nhiên nhận ra hắn. Mỗi lần Nam Cấm quân doanh trại diễn võ trường điểm binh thời điểm, hắn đều sẽ xuất hiện. Rõ ràng là Nam Cấm quân phó thống lĩnh, Hồng Uy. Hắn như là một tôn yên lặng bản thạch, đứng ở nghi thức hạch tâm, chi mừng ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh hết thể gió thổi cỏ lay. Mặt khác ba châu mấu chốt phương vị, Lương Tiến phát hiện ba cái phái nữ cao thủ. Một người tại tiền điện mái con bên trên, khí tức cơ hồ cùng trong gió bụi bằng hợp nhất, một người tại tự viện góc tây bắc bia vỡ hậu phương, ánh mắt như lãnh điện, một người khác thì bảo vệ chặt tại sườn đông cửa nguyệt môn bên cạnh, váy áo hơi chìm không hề động một chút nào. Huyền Luân vệ. Lương Tiến nháy mắt xác nhận. Đại nội cao đẳng nhất phái nữ thị vệ, chuyên thi quý nhân sát mình. Chỉ là cái này ba tên Huyền Luân vệ khí tức, so với hắn ngày trước phân thân tao ngộ cũng đánh chết tên kia cường hãn đối thủ, hình như yếu mấy phần hòa hậu. Hoàng hậu xuất hành, công việc bảo vệ không thể coi thường. Cho nên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy bảo vệ, cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ là để Lương Tiến cảm thấy kỳ quái, là mặt khác một đám người, bọn hắn là ai? Không phải là thích khách à? Tại kinh thành này vùng ngoại thành, còn có người muốn ám sát hoàng hậu. Tầm mắt của hắn nhìn về phía chân núi đông nam bên cạnh một mảnh rậm rạp hỗn hợp rừng thưa. Chỉ thấy ở mảnh này rậm rạp cử một cùng cây mẹ hiểm hộ xuống, từng đạo như ưu linh thân ảnh chính giữa lặng yên không một tiếng động tăng tốc nhanh ngang qua. Trên mặt bọn hắn đều không ngoại lệ, bao trùm lấy đủ loại quái dị mặt nạ. Bên hông quấn lấy da vỏ, trong tay nắm lấy một đủ loại vũ khí. Bọn hắn động tác thoăn thoắt, phối hợp ăn ý, tại quang ảnh pha tạp trong rừng xuyên qua không tiếng động. Bọn hắn hai bên dùng nhỏ bé thủ thế liên hệ, vừa di động mơ hồ hiện ra nhiều tầng nghiệp hộ, bậc thang đẩy tới hình cây đinh đột kích trận thế. Mục tiêu nhắm thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện. Lương Tiến nhìn đến đây, ngược lại ngồi xuống tới, kinh thành này thế cục đã dung chuyển đến loại trình độ này ư? Thật thú vị a, để ta nhìn một chút đối phương có thể thành công hay không ám sát. Hoàng hậu có chết hay không, Lương Tiến nhưng không để ý, nhưng mà hoàng hậu gặp chuyện, tuyệt đối là một kiện đại sự. Lương Tiến dự định yên lặng nhìn tình thế phát triển, nhìn một chút có thể hay không từ đó tìm kiếm được một chút cơ hội. Lúc này, chỉ thấy những người đeo mặt nạ kia đã rất gần gũi đại Phật tự. Cơ hội tại đồng thời, đại Phật tự phương hướng, một đạo sắc bén, thê lương như là quỷ khóc kim thiết giao kích tiếng như cùng như tiếng sấm xé rách núi rừng yên tĩnh. Có thích khách, hộ giá. Một tên canh giữ ở góc tây nam nhìn tranh đấu Huyền Loan vệ sắc nhọn tột cùng cảnh báo thanh âm, nháy mắt dẫn nổ toàn bộ đại Phật tự. Đinh đinh đang đang. Ngoài sân môn, cấm quân trạm gác dồn dập cảnh báo bỗng nhiên gõ vang. Nặng nghề chuông vang như là tử vong chuông báo tử, xuyên thấu mây mù, vang vọng dãy núi. Dừng cây giáp danh, mặt nạ thích khách cùng ngoại vi cảnh giới cấm quân đụng đầu. Hàn nhận đan sen, máu tươi trong phút chốc bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, tiếng giống sen lẫn thành một mảnh. Trong điện, tại Lương Tiến trong tầm mắt Bi Hoan đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia không hề lay động đôi mắt đột nhiên phóng xạ ra kim cương nộ mục tinh mang. Hắn nhanh chóng tới gần hoàng hậu Mục Tòng Xương, ngữ tốc cực nhanh nói câu cái gì. Hoàng hậu Mục Tòng Xương đột nhiên đứng dậy, hai đầu lông mày không kiên nhẫn nháy mắt bị ngừng trọng thay thế, tay ngọc nắm chặt một thoáng tay áo. Cơ hồ tại cửa điện bị đẩy ra đồng thời, Hồng Y thân thể cao lớn như là một đầu bị làm nổi giận thiết giáp bạo hùng, cứ thế mà đụng đi vào. Hắn nửa quỳ tại trước người Mục Tòng Xương, sắc mặt vì kinh nộ mà lộ ra bộ phát đen kịt, cấp tốc nói gì đó, hai tay khoa tay múa chân lấy rút lui phương hướng. Lương Tiến mặc dù nghe không được âm thanh, thế nhưng quyết liệt thủ thế, quyết tuyệt thần tình, lại rõ ràng hơn hết. Bọn hắn muốn rút lui di chuyển, cuối cùng chỉ có nhanh chóng xuống núi, chuyển rời đến cao thủ nhiều như mây trong kinh thành, mới có khả năng triệt để bảo vệ hoàng hậu an toàn. Không có chút gì do dự, Mục Tòng Xương tại Bi Hoan cùng Hồng Uy một trái một phải cơ hồ giúp đỡ bảo vệ lấy, nhanh chóng đi ra khỏi đại điện. Số lớn chưa tỉnh hồn thái giám, cung nữ, Huyền Loan vệ, cấm quân như là đục ngầu dòng thác, xoay quanh tại hạch tâm hoàng hậu ngọc liễn xung quanh, hốt hoảng hướng dưới chân núi đường thềm đá vỡ tuôn ra mà đi. Trang diện một lần hỗn loạn. Nhưng một đoàn người vừa xuống đến giữa sườn núi, chỉ thấy được đầu đường núi ra lại xuất hiện một nhóm người đeo mặt nạ hướng về phía trên trùng sát đi lên. Hồng Uy khàn giọng kiệt lực thét to, chỉ huy cấm quân cản bọn hắn lại. Đội thứ ba, cánh trái đứng vững. Huyền Loan vệ bảo vệ Phượng Liên bên phải. Đường này không thông, đường vòng, nhanh, chuyển đi rừng phượng dốc phương hướng. Bảo vệ nương nương. Mỗi một lần tao nộ mặt nạ thích khách cố nhỏ tập kích quấy rối, Hồng Uy mệnh lệnh giống như là đang lặp lại đồng dạng. Đơn giản là chia binh, chặn đánh, chuyển, đường vòng. Mỗi một lần nhìn như hộ vệ chu toàn mệnh lệnh, đều tại vô hình trung cắt bên cạnh hoàng hậu vốn đã không nhiều giáp sĩ lực lượng.
Ân.
Lương Tiến nhìn đến đây, khẽ nhíu mày. Sự tình có chút không đúng a. Hắn nhìn ra được, những người đeo mặt nạ kia nhìn như hung ác, lại không có chút nào chém đầu ý đồ. Động tác của bọn hắn càng giống tỉ mỉ tập luyện qua đồng dạng, không ngừng đánh nghi binh. Du địch, kiềm chế. Mỗi một lần giao phong đều là tại ngăn cản cấm quân chủ lực tới gần hoàng hậu vòng trung tâm. Mà Hồng Uy mệnh lệnh rất có vấn đề. Hắn mỗi lần gặp được người đeo mặt nạ tập kích đều sẽ tiến hành chia binh cùng di chuyển, thoạt nhìn là không cho hoàng hậu bị một điểm thương tổn. Từ Lương Tiến góc nhìn nhìn lại, những người đeo mặt nạ kia võ công căn bản không cao, bọn hắn thậm chí không dám cùng cấm quân chính diện cứng rắn, đều chỉ là chiến đấu kiềm chế. Thậm chí trong đó cũng không có ra dáng cao thủ. Nếu là Hồng Uy vừa đến đã trực tiếp hạ lệnh cao thủ hộ tống hoàng hậu, hướng về người đeo mặt nạ đánh tới, như thế đem rất dễ dàng đem đám người đeo mặt nạ cho đánh tan. Đến này lại cũng đã sớm hạ Thanh Loan Phong về tới trên quan đạo. Nhưng trải qua Hồng Uy mấy lần hạ lệnh phía sau, bên cạnh hoàng hậu cấm quân số lượng đống nhiên giảm thiểu, liền Huyền Loan vệ cũng bị phân tán đi hai cái. Nhi hoàng sau di chuyển phương hướng, cũng thay đổi đến khoảng cách kinh thành càng ngày càng xa, hướng về Thanh Loan Phong mặt khác phương hướng mà đi. Chương 626, Thâu Thiên Hóa Nhật 3, chương 626, Thâu Thiên Hóa Nhật 3, phân tán Huyền Loan vệ. Chuyển trung nhất tại hoàng hậu hạch tâm cấm quân, không ngừng thay đổi phương hướng, càng ngày càng có ý tứ. Ta cảm giác không giống như là địch quốc cắm sát, càng giống là nội bộ tranh đấu. Lương Tiến tầm mắt cắn chặt cái kia tại không ngừng chia binh sau đã biến đến thưa thớt rất nhiều hoàng gia vệ đội hạch tâm. Chỉ còn lại hơn 20 người thân vệ, một tên Huyền Loan vệ, Hồng Uy bản thân, cùng như phụ cốt chi thư canh giữ ở hoàng hậu xe kéo giá ba bước bên trong bi hoan. Mà chi này mỏi mệt mà sợ hãi đội ngũ, tại Hồng Uy chỉ huy xuống, không ngờ bất chi bất giác rời đi Thanh Loan Phong chủ thể, đi sâu hậu sơn vách núi khu vực, vách trường ngai. Nơi đây hiểm tuyệt, vách đá như đao bổ phủ chính, xuyên thẳng khe sâu. Trong sơn cốc quanh năm mây mù lượn lờ bốc hơi, ướt lánh sơn gió dọc theo dốc đứng vách đá xoay quanh mà lên, phát ra thê lương như quỷ khiếu nghẹn nào. Địa thế dốc đứng, quái thạch lởm chởm, có thể cung cấp đất đặt chân vô cùng có hạn. Trong núi tiếng thông reo cuốn mạnh, tăng thêm túc sát chi khí. Cho tới bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra được Hồng Uy quyết sách xảy ra vấn đề. Hồng Uy gấp rút thở hổn hển, đối còn sót lại tên kia Huyền Loan vệ cùng Bi Hoan nói gì đó, tựa hồ tại giải thích hoặc từ chối trách nhiệm. Huyền Loan vệ sắc mặt vô cùng khó coi, tay phải đã đặt tại bên hông bội đao trên chuôi đao. Trong mắt nàng dâng lên lấy khó mà ngăn chặn phẫn nộ cùng lo nghĩ, nhìn chằm chằm Hồng Uy. Hiển nhiên, nàng đã đối Hồng Uy sinh nghi. Bi Hoan lão tăng phản ứng trực tiếp nhất. Hắn khô gầy thân thể bỗng nhiên bộc phát ra như núi cao nặng nề khí thế. Một đạo vô hình mà cứng cỏi cương khí tượng, như nửa trong suốt lưu ly chén, nháy mắt bao phủ hoàng hậu mục tổng xương quanh thân ba thước địa phương. Đem nàng và xung quanh tất cả thị vệ, cung nữ, thậm chí Hồng Uy đều ngăn cách ra. Sắc mặt hắn đủ rột như nước, thâm thúy đôi mắt đảo qua Hồng Uy cùng còn sót lại Huyền Loan vệ, trong ánh mắt tràn ngập lạnh giá cảnh cáo cùng không tín nhiệm. Bất luận kẻ nào vô pháp lại tới gần hoàng hậu một bước, bao gồm hoàng hậu thân tín thị nữ. Hoàng hậu mục tổng xương đứng ở Bi Hoan sau lưng, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như lúc bằng sắt. Nàng không có thất kinh nỉ non, không có mềm yếu vô lực quá lớn. Đỉnh kia hoa lệ mũ vượng vẫn như cũ vững vàng tại trên đầu nàng lóe ra lạnh giá hào quang, nàng chỉ là gắt gao nhấp lấy môi, một đôi mắt vượng như là đồng kết hàn đảm. Cho hay mở màn. Lương Tiến chỗ ẩn thân, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Nhưng kịch này cái bàn sau lưng, còn giấu đồ vật gì? Ánh mắt của hắn đột nhiên xuyên thấu không gian khoảng cách, xé mở phía dưới cái kia như là sợi bông thật dày, cuồn cuộn không ngừng sần núi vân khí. Bách trượng ngay đấy. Đấy vực cảnh tượng, để hắn con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành cây kim. Một đám người đang lặng lặng tiềm ẩn tại sương mù tràn ngập đáy vực rừng rậm giáp danh. Bọn hắn đồng dạng thân mang áo đen, mặt lật mặt nạ, giống như một nhóm từ địa ngục trong khe hở leo ra mà thi. Nhưng mà, tại nhóm này âm u người mặt sắc hoạch tâm nhất vị trí, đứng đấy một nữ nhân. Khẽ đẩy tinh xảo, cùng trên đầu mục tòng xương đỉnh kia cựu long cựu phượng quan kiểu dáng không sai chút nào mũ phượng. Một thân dùng thượng đẳng nhất cung ấm, theo cao nhất quy chế chế thành, trên đó cựu vĩ phượng hoàng quay quanh, ngũ sắc tường vân bốc lên vàng sáng vừa bảo. Mà trương kia tại dưới mặt nạ hơi hơi ngóc lên mặt. Da như mỡ đông, mũi ngọc tinh xảo miệng thơm, liễu diệp lông mày nhỏ nhắn. Bất ngờ chính là hoàng hậu mục tòng xương dáng dấp. Một cái cùng mục tòng xương vô luận là quần áo, vóc dáng vẫn là trên dung mạo, đều giống nhau như lúc người. Phản phất một cái hoàn mỹ phục chế phẩm, như là trong kính hình chiếu. Lần này, Lương Tiến rốt cuộc hiểu rõ, đây là muốn chơi thay xà đổi cột, ca vừa ra thật giả hoàng hậu cho hay a. Thế này sao lại là thứ vương sát giá? Đây rõ ràng là một chàng to gan lớn mật thân phận lật đổ. Muốn dùng một cái không biết nơi nào tìm thấy giả hoàng hậu, thay thế đại cản vương triều chính cung hoàng hậu. Cái này âm mưu sau lưng dính dáng lợi ích, đủ để lật đổ cả khôn. Hiện tại, Lương Tiến chỉ quan tâm một vấn đề, có Bi Hoan dạng này tuyệt đỉnh cao thủ tại, muốn dưới mí mắt của hắn hoàn thành đánh cháo tính, cũng không dễ dàng. Trừ phi, có một cái có khả năng kiềm chế Bi Hoan cao thủ trình diện, mới có khả năng bảo đảm có thể thuận lợi thâu thiên hóa nhật, đào thay mặt lý cứng. Cuối cùng Bi Hoan một tấc cũng không rời canh giữ ở chân hoàng sau lưng bên cạnh. Tôn này lao tăng như là định hải thần châm. Cho dù Hồng Uy phản bội, chỉ dựa vào trước mắt những cái này số lượng lắc đắc mặt nạ thích khách, cho dù tăng thêm cái kia hàng giả, cũng tuyệt đối không có khả năng tại Bi Hoan dưới mí mắt hoàn thành cái này khó bề tưởng tượng đánh cháo. Lương Tiến ánh mắt như là tinh chuẩn nhất giao giải phẫu, tại đỉnh núi dưới vách bốn phương tám hướng điên cuồng liếc nhìn, tìm kiếm lấy cái kia tất nhiên tồn tại, có khả năng chống lại Bi Hoan tuyệt đỉnh cao thủ. Kết quả lại, căn bản không có. Dưới vách giả bên cạnh hoàng hậu, chỉ có mấy tên khí tức tại tứ phẩm đến tam phẩm ở giữa che mặt hộ vệ. Đỉnh núi còn sót lại Hồng Uy cùng Huyền Loan vệ, tại Bi Hoan trước mặt giống như gà đất chó sành, không có một cái nào đủ Bi Hoan đánh. Trừ phi, trong đầu của Lương Tiến nghĩ đến một cái khả năng, Bi Hoan cũng không phải là hộ giá chủ quyền. Hán mới là trận này âm nhu kinh thiên chấp hành chủ não. Nếu thật như vậy, cái kia hết thảy đều nói đến thông suốt. Không sai, nếu như là Bi Hoan chủ đạo trận này thay xà đổi cột hành động, như thế từ hiện tại tình thế tới nhìn, xác suất thành công sẽ phi thường cao. Trái lại, xác suất thành công sẽ đáy đến đáng sợ. Lương Tiến tin tưởng, dám đối hoàng hậu người hạ thủ, tất nhiên không phải người ngu. Bọn hắn đã chủ tính trận này hành động, như vậy thì nhất định sẽ bảo đảm nó có đầy đủ thành công khả năng. Nghĩ thông một tài này tiết, Lương Tiến khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Lần này, ta nhưng là không thể ngồi yên không lý đến. Trong ánh mắt của Lương Tiến nổi lên hàn mang. Bi Hoan thế nhưng đại địch của hắn, như thế Bi Hoan muốn làm sự tình, Lương Tiến tự nhiên muốn mới nghĩ cách ngăn cản. Nhất là, vẫn là như vậy đại sự kinh thiên động địa. Để dạng này một cái dụng ý khó dò giả hoàng hậu thành công thượng vị Bi Hoan sau lưng chi thế sẽ lớn đến đáng sợ. Đến lúc đó Lương Tiến muốn lại tìm hắn báo thủ thì càng khó khăn. Cho nên quan trọng hơn chính là phá hoại nó, để Bi Hoan sắp thành lại bại, đem hắn từ cái này dễ như trở bàn tay âm nhu trong thâm viên một cước đạp xuống dưới. Lương Tiến đột nhiên từ ẩn thân đống đá sau vươn người đứng dậy. Tị diện bên trên đỏ tươi thụ đồng phảng phất cảm ứng được chủ nhân sắc ý, hồng quang càng tăng lên. Ánh mắt của hắn như lợi nhận khóa chặt dưới đáy vách núi đám kia quỷ quái thân ảnh cùng cái kia chói mắt giả hoàng hậu. Vụ. Bóng dáng Lương Tiến như là tránh thoát chói buộc thương lòng, tốc độ vô cùng nhanh, hướng về Thanh Loan Phong cái kia sâu không thấy đáy, sương mù nồng nặc dưới đáy vách núi, tật nhào mà đi. Chương 627, hoàng hậu ta liền nhận, 1, chương 627, hoàng hậu ta liền nhận, 1, vách núi trên đỉnh. Gào thét gió núi vòng quanh đặc đến hóa không mở sương mù, tại bách trượng nhai chật hẹp đoạn nhai trên bình đài xoay quanh. Khí ẩm thấm vào lấy mỗi người y giáp, xâm nhập cốt tủy. Hồng Uy, tên kia còn sót lại nữ huyền loan vệ lớn tiếng gào to. Nàng tay cầm đao gấp đến đốt ngón tay trắng bệnh, cánh tay vì cực kỳ gắng sức kiềm chế mà run nhẹ nhẹ. Cặp kia phun lửa mắt gắt gao đính tại phó thống lĩnh đen kỵ khuôn mặt bên trên, ngươi giả mượn hộ vệ danh tiếng, không ngừng chia binh, dẫn đi huyền loan vệ đồng đội. Càng đem nương nương mang đến tận đây tuyệt địa. Đến cùng y muốn như thế nào? Mỗi một cái lời như là băng châu đập xuống, mang theo đặc đến hóa không mở chất vấn cùng sát khí lạnh như băng. Tư thái của nàng đã là kiếm tại trên dây. Như Hồng Uy không thể lập tức đưa ra một cái làm người tin phục giải thích, nàng không ngại tại bảo vệ hoàng hậu phía trước chém người cấm quân này phó thống lĩnh. Hồng Uy từ trên cao nhìn xuống liếc xéo Huyền Loan vệ, trước kia tràn ngập binh nghiệp vết khắc trên mặt, lại hiện lên một chút xíu không che giấu kinh miệt. Thử, chỉ là một cái Loan vệ, chất bất quá thiên nhu chuẩn bị thân, cũng xứng chất vấn bản thống lĩnh. Thanh âm hắn vang dội, thậm chí mang theo một loại hoang đường buồn cười ngữ khí, lão tử năm đó ở Tây Mạc bên trên giết đến Hắc Long quốc nhân quỷ khóc sói tru, máu nhuộm cắt vàng thời điểm. Ngươi tiểu nương bị này sợ là còn cuốn tại trong tã lót mút xưa đây. Vũ nhục công khai thân phận hạ thấp cùng cay nghiệt nhục nhã. Huyền Loan vệ trắng non gương mặt nháy mắt màu máu rút hết, lại từ trắng bệnh chuyển thành làm nổi giận tái nhợt. Thương Lang, một tiếng chấn nhân tâm phách lợi nhận ra khỏi vỏ âm thanh, sắc bén vô cùng hàn mang xé rách gió núi, sắc ý lạnh như băng như là như thực chất lấy nàng làm trung tâm đống nhiên quyết tán, quyền đến xung quanh đá vụn bụi trần đều tựa thấp rung động. Càn rỡ, trên mặt Hồng Uy khinh miệt vẫn như cũ, phản phất chỉ là gặp đến một cái sù lông báo. Nhưng tay hắn, nhưng cũng tại ánh mắt mọi người nóng bỏng phía dưới, vô cùng chậm chạp mà trầm trọng đặt tại bên hông chuôi kia rộng lớn dày nặng mã tấu cá mập ra trên chuôi đao. Ngón cái khẽ chụt, khảm đồng băng lò xo phát ra cùng cụt một tiếng khó mà nhận ra nhẹ vang lên. Đây là Sa Trường lão binh thói quen, tùy thời nhưng rút đao bạo khởi dự bị tư thế. Ánh mắt của hai người tại không trung đụng nhau, như là cây kim so với cọ râu. Trong không khí tràn ngập kim loại ma sát gây mũi khí tức tử vong. Nương nương cứu chúng ta. Hộ giá. Hộ giá a. Mấy cái nhát gan cung nữ cùng trẻ tuổi thái giám đã bị bất thình lình kịch biến hù dọa đến mặt không còn chút máu, sủi lơ dưới đất, phí công ôm chặt thân thể lạnh run. Lớn mật. Hơn 10 tên còn sót lại cấm quân vệ sĩ đồng dạng buộc phát ra gầm thét. Bọn hắn là Hồng Uy mang tới thân binh. Trường thương sáng như tuyết mũi nhọn đồng loạt nâng lên. Sắc bén mũi thương như là phẫn nộ nhím, nháy mắt nhắm ngay dám đối phó thống lĩnh rút đao Huyền Loan vệ, lớn tiếng quát lớn, dám đối thống lĩnh đại nhân kẻ vô lễ, chết. Dương cung bạc kiếm, sắc cơ đầy đồng. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, nội chiến hết sức căng thẳng mấy mắt, hết thể dừng tay. Một tiếng mắt lạnh, lạnh giá, ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghi giọng nữ, như là khánh ngọc đánh thạch, đột nhiên đập bể đỉnh núi ngưng kết không khí. Mục Tòng Xương, nàng thẳng đứng thẳng tại Bi Hoan bày ra đạo kia vô hình cương khí trong vòng bảo hộ, mũ phượng rũ xuống rèm châu che đậy nàng đại bộ phận biểu tình. Thế nhưng song xuyên thấu qua rèm châu khe hở bắn ra mắt phượng, lại như là bị vạn năm huyền băng đóng băng đầm sâu, yên lặng phía dưới là đủ để đồng kết linh hồn sâm nghiêm. Theo lấy Mục Tòng Xương mới mở miệng, mọi người chung quanh nào dám còn có động tác. Phù phù. Quỳ xuống âm thanh thứ tự vang lên. Hồng Uy, Huyền Loan vệ, tất cả cấm quân, bọn thái giám cung nữ tất cả đều đội vàng quỳ trên mặt đất. Trừ bỏ vẫn như cũ nhắm mắt, phản phất linh hồn đã thoát ly trần tầm thường Bi Hoan. Giá trị cái này tình thế nguy hiểm, gian hung vây quanh. Thanh âm Mục Tòng Xương bên trong không có bất kỳ tâm tình gợn sóng, chỉ có băng phong bình tĩnh, các ngươi không nghĩ hợp lực kháng địch, cũng muốn tại trong cái này đấu tương tàn. Chẳng phải buồn cười, chẳng phải hoang đường. Nàng hơi hơi nghiêng người, tầm mắt đảo qua Hồng Uy cái kia thấp túi đầu, bản cung chuyến này an nguy, đã ủy tại Hồng Thống Lĩnh, trong lúc thời gian, bản cung vẫn như cũ nguyện tin người trung thành. Lời vừa nói ra, Hồng Uy quỳ lạy thân thể khó mà nhận ra ngưng lại. Trước kia vùi ở trong bóng tối mà không nhìn thấy biểu tình, nhưng án đao tay, đốt ngón tay hình như càng dùng sức trắng bệnh. Huyền Loan vệ đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm vội vàng cơ hồ là thốt ra mà ra, nương nương. Người này nó tâm phả, tuyệt đối không thể. Nàng lời nói không thể nói xong, Mục Tòng Xương đột nhiên phất một cái tay áo rộng, cắt ngang nàng. Huyền Loan vệ chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng lại. Nàng một đôi như băng tinh con người gắt gao tiếp cận Hồng Uy, Hồng Uy. Âm thanh rõ ràng đến như là hàn nhận ra khỏi vỏ, nói cho bản cung, bước kế tiếp, ngươi dự định như thế nào hộ bản cung thoát khốn? Hồng Uy chậm chậm ngẩng đầu, đen kịt trên mặt nhìn không ra nửa phần bận sóng. Hắn trùng điệp ổn quyền, khởi bẩm nương nương. Thanh âm hắn trầm hồn như lôi, cố tình để trên vách đá tất cả mọi người nghe tới rõ ràng, thích khách nhân số không rõ, chiến lược không rõ, như sớm có dự mưu đem chúng ta vây chết nơi này. Lúc này như tùy tiện nước xoáy xuống núi con đường, thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, sợ lâm vào đi vây, vạn kiếp bất phục. Ngón tay của hắn đột nhiên nâng lên, thẳng tắp chỉ hướng phía dưới vách núi cái kia quần quần như sôi canh, sâu không thấy đáy dày đặc vụ hải. Trái lại cái này bằng ngay, thẳng đứng ngàn trượng, sương mù khóa khóa. Dù có thiện xạ sắc bén tên, vượn nu khó trèo khinh công, cũng có tại cái này bố trí mai phục, quát áo. Trong mắt hắn bộc phát ra một loại gần như cuồng nhiệt chắc chắn, cái này tuyệt hiểm, phản cả ngày hố bảo hộ. Nơi đây mới là sinh môn chỗ tồn tại. Mặt tướng dùng tính mạng đảm bảo, chắc chắn hộ nương nương từ nay về sau sườn núi an nhiên đến đáy vực, né tránh thích khách trùng điệp bao vây, thẳng trở về kinh thành. Dạo. Lời vừa nói ra, tất cả quỳ dưới đất thái giám, cung nữ ngược lại rút một cái hàn khí. Phản phất nghe được nói mơ giữa ban ngày. Cái kia vách núi nhìn một chút đều để đầu người choáng hoa mắt, sâu không thấy đáy. Liên phi điệu còn không thể tùy tiện vượt qua. Hồng Uy, Huyền Loan vệ như là bị đạp đuôi mơ báo, đột nhiên bắn người mà lên, đao phong nhắm thẳng vào mặt Hồng Uy. Thanh âm của nàng vì phẫn nộ cùng khó có thể tin mà sắc nhọn biến dạng, xài lang tâm. Rõ rành rành. Vách núi tuyệt cảnh, chim bay khó lọt. Ngươi dám lừa gạt nương nương phạm loại này kỳ hiểm. Nàng chuyển hướng Mục Tòng Xương, âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở dứt khoát, nương nương, nương nương minh giám. Hắn cử động lần này cùng hành thích đua có gì khác? Như nương nương tại hiểm dáng trên đường có chút sai lầm. Trong mắt nàng lóe ra tơ máu, liền đem hắn hạ tộc nghiền xương thành cho ngàn vạn lần. Cũng có chuộc tội lỗi nghiệt vào nhất. Hồng Uy hừ lạnh một tiếng, đối mặt gần trong gang tấc lao phòng, lại bình thản tự nhiên không sợ. Hắn đột nhiên thẳng tắp thân thể, như là một tòa đúc bằng sắt núi cao, bộc phát ra quân hán dũng mãnh ngang ngược khí thế, lao tử tại trong đống người chết sờ soạng lần mò bò ra tới quân công. Sợ gì loại này tiểu sơn núi? Ta nói có thể bảo đảm nương nương xuống dưới, liền nhất định có thể. Đầu ngón tay của hắn cơ hồ chọc vào Huyền Loan vệ vịnh cao chót mũi. Chương 627, hoàng hậu ta liền nhận. 2. Chương 627, hoàng hậu ta liền nhận. 2. Chính ngươi không chứng, không nắm chắc, liền khép lại ngươi cái kia miệng quả đen. Đừng cản trở lão tử cứu nương nương đường. Huyền Loan vệ khí đến toàn thân run rẩy dữ dội, mũi lao đều tại ong ong, nói hiệu nói vượng. Vô sĩ thất phu. Mục Tòng Xương hô hấp có chút dồn dập mấy phần, nàng theo bản năng siết chặt rộng lớn trong tay áo lạnh buốt ngón tay. Hồng Uy thể chấn cho nàng tâm thần động đong đưa, nhưng Huyền Loan vệ khắp huyết lên án lại không phải không có lý. Hiểm tuyệt địa phương, coi là thật có một chút hy vọng sống. Ngay tại cái này cực hạn nóng bỏng lựa chọn thời khắc, hưu, hưu, sắc bén chói tai, kéo lấy thật dài còi huýt tên lệnh tín hiệu, đột nhiên từ đằng xa vùng trời sơn đạo liên tiếp bạo hưởng. Sắc bén còi huýt xé rách xương mù dày đặc. Trong mắt Huyền Loan vệ nháy mắt toát ra gặp được đường sống trong cõi chết hào quang. Nương nương, thanh âm nàng mang theo khó nén xúc động cùng hy vọng, tên lệnh tín hiệu đã phát ra. Càng phái ra bổ câu đưa thư, tiếp viện đã ở trên đường. Cấm quân tinh nhuệ, đại nội cao thủ, chớp mắt là tới. Nàng đột nhiên nửa quỳ dưới đất, đầu thật sâu rũ xuống, mời nương nương hạ lệnh. Cố thủ chờ viện trợ, thuộc hạ dùng tính mạng phát thệ. Chắc chắn nương nương lông tóc không tổn hao gì hộ tống tới viện quân đến. Không được, không được tin cái này gian tặc sàn nôn, đặt mình vào nguy hiểm a. Hồng Uy đồng dạng trùng điệp một giật đầu, chán nện ở lạnh giá trên tảng đá, phát ra tiếng vang nặng nề. Hán thô thanh quát, nương nương, binh pháp có nói, sắp thua. Giờ phút này thích khách chủ lực bị chúng ta bỏ lại đằng sau, nhưng tùy thời sắp tới. Tử thủ đoạn ngay, bốn mặt cường địch vây quanh, không khác nào ngồi chờ chết. Mặt tướng cam vì nương nương đoạn hậu, liều mạng ngăn địch. Hắn nâng lên phủ đầy phong xương màu máu mặt, trong mắt là con bạc điên cuồng bốc cháy dứt khoát. Mặt tướng dùng hồng gia liệt tổ liệt tông chi hồn linh, dùng hạ tộc trên dưới 36 miệng tính mạng đến huyết hệ, nếu có nửa phần tà đạo, trời chu đất diệt, vĩnh viễn vào a tỷ địa ngục. Cầu nương nương nhanh chóng quyết định. Hai người ngươi tranh ta đoạn, trung thành gian biện luận, chữ chữ khắp huyết kinh tâm. Tất cả áp lực, mọi ánh mắt, thậm chí cái kia vách núi thâm viên gào thét, đều như là nặng nề cự thạch đè ở trong lòng Mục Tòng Xương. Nàng cảm giác hô hấp khó khăn, mỗi một lần lựa chọn đều có thể đem đại càn vương triều hoàng hậu đẩy hướng vạn kiếp bất phục. Tầm mắt của nàng tại Hồng Uy cái kia đen kịt kiên nghị trên khuôn mặt cùng Huyền Loan vệ vì phẫn nộ cùng dứt khoát mà vặn mèo trên mặt cấp tốc luân chuyển. Cuối cùng, tầm mắt của nàng một mực nhất định tại sau lưng cái kia nhắm mắt tụ kinh, như là bản thạch tản ra yên ổn khí tức lao tăng trên mình. Đại sư, thanh âm của nàng mang tới một chút trước đó chưa từng có ỷ lại cùng mỏng manh, chỉ có tại lúc này nàng mới chân chính hiện lộ ra một cái phái nữ đối mặt tuyệt cảnh lúc bất lực. Ngài là bản cung giờ phút này duy nhất nhưng dựa vào người. Vi hoan từ đầu đến cuối đều không có phát biểu qua bất cứ ý kiến gì, chỉ là một mực yên lặng thủ hộ lấy Mục Tòng Xương. Cái này khiến đáy lòng Mục Tòng Xương đối với hắn ngược lại nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. A Di Đà Phật. Du Dương Phật hiệu âm thanh bên trong Vi hoan từ từ mở mắt, cặp kia không hề lay động con ngươi chỗ sâu lướt qua một chút khó nói lên lời u mang. Ngã Phật từ bi. Thanh âm của hắn bình thản vẫn như cũ, lại mang theo một loại vô hình trọng lượng, nương nương như tin được lão nạp. Ánh mắt của hắn chậm chậm rời về phía cái kia sâu không thấy đáy, quần quần lấy thôn vệ hết thể dày đặc vụ hải chỗ sâu. Bần tăng có thể có nương nương. lông tóc không thương. Cuối cùng bốn chữ, nặng hơn ngàn cân. Không có ai nghi vấn, không ai có thể chất vấn một cái nhị phẩm võ đạo cự phách chấp thuận. Trong mắt Hồng Uy hiện lên một nét khó có thể phát hiện dị sắc. Huyền Loan vệ há to miệng, cuối cùng tại bi hoan cái kia sâu không lường được tồn tại cảm giác phía trước mất âm thanh. Đột nhiên, hưu hưu hưu. Ngay tại bi hoan chữ chữ rơi xuống ngáy mắt, mấy chi cung tên mang theo tiếng rít thê lương từ trong rừng rậm bắn đi ra. Bọn chúng như là người được huyết thử công độc, tinh chuẩn bắn trụ hướng cương khí trong vòng bảo hộ mục tòng xương. Phanh phanh phanh, mũi tên đụng vào đạo kia vô hình khí tượng, giống như vũ đả bạt tiêu, to lớn lực trùng kích lại kích đến khí lưu gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, lại cuối cùng không thể xuyên thấu mảy may. Nhị phẩm võ giả phòng ngự cũng không phải ai cũng có thể phá. Giết yếu hậu, thanh quân chắc, giết mục thị, cứu đại càn. Chỉ thấy 7-8 cái cầm trong tay loan đao, đầu đội đủ loại kỳ dị mặt nạ thích khách, đột nhiên từ sườn núi trong rừng rậm gào thét thoát ra. Bọn hắn liều chết nào về phía hoàng hậu phương hướng. Tặc tử ngươi dám? Không cần hạ lệnh. Còn lại cấm quân các binh sĩ phát ra một tiếng sói tru gầm thét, sớm đã thần kinh căng thẳng như là mãn cung dây cung. Bạch trường thương lập tức, bọn hắn không chút do dự đón thích khách và chạm đi qua. Song phương lập tức chém giết tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, huyết nục, lưỡi đao, khung xương tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết. Nháy mắt đem chỗ này sinh tử địa phương biến thành chém giết địa ngục. Nóng hổi máu tươi phun ra, hát vây tại lạnh giá vách đá bên trên, nháy mắt lại bị gió lạnh thổi đến một mảnh hỗn độn. Mà càng nhiều thích khách, dĩ nhiên cũng ở trong rừng bắt đầu xuất hiện. Lương lương, Hồng Uy khỏe mắt mắt buồn nước, giống như phong hổ bắn lên. To lớn mã tấu tại trong tay hắn mang theo bốn con thê lương hàn nguyệt, mặt tướng thay lương lương ngăn trở những cái này tạp vái. Hắn thân ảnh khôi ngô bộc phát ra kinh người khí phách, như là một đầu tóc cuồng thiết hùng, hung hãn đụng vào chém giết chiến đoàn. Tam phẩm võ phu cuồng bạo đao khí lôi kéo khắp nơi, nháy mắt đánh bay hai cái đứng mũi chịu sào mặt nạ thích khách, bay đến phía kia chiến cuộc càng máu thịt tung tóe. Huyền Loan vệ đang chuẩn bị gần sát hoàng hậu bảo vệ, nhưng mà vù vù, một cỗ vô cùng âm lãnh, xảo quyệt, lại lăng lệ vô cùng kiếm ý trong chốc lát đem nàng trọn vẹn khóa chặt. Hiu, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ bên cạnh một gốc cầu khúc cây tùng già phía sau gần mặt đất lướt qua gần, tốc độ bị tuyệt. Người chưa đến, mấy đạo mắt thường khó mà bắt, lại ẩn chứa xuyên thủng kim thạch khủng bố lực lượng vô hình kiếm khí đã như độc xà thổ tín, trước tiên đâm về Huyền Loan vệ quanh thân đại huyệt. Một cái thân hình phong gầy, toàn thân bao khỏa tại dạ hành phục bên trong thích khách hung hãn xuất thủ, khí tức rõ ràng là tam phẩm. Cung đồ, mơ tưởng đến gần nương nương. Huyền Loan vệ ra đầu nháy mắt nổ nha, tim đập loạn. Nàng có thể tại đối phương tràn ngập khí thế áp bách bên trong, phát giác được đối phương cường đại, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể phát ra một tiếng rít thê lương, trong tay dài mảnh khoái đao hóa thành một đạo xé rách không khí âm bạo màn sáng. Đinh 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 đinh, kim thiết giao kích dày vang ở trong chốc lát nối thành một mảnh sắc bén chói tai âm dài. Hỏa tinh tại nàng quanh thân như là suối phun bắn tung tóe, lực lượng kinh khủng càng là không ngừng kích động ra, chấn đến xung quanh cây cối nhộn nhịp lung lay bẻ gãy. Hai tên không tránh kịp thái giám cùng một tên cung nữ bị khủng bố kình phong dư ba đột nhiên quét chúng. A, bọn hắn phát ra thê lương tột cùng ngắn ngủi kêu thảm. Theo sau bọn hắn ba đạo thân ảnh tại tam phẩm võ giả kịch chiến sinh ra tác động đến bên trong, như là ba mảnh lá rụng bị thổi đến rơi vào bên người cái kia thôn vệ hết thảy mênh mông vụ hải thâm nguyên. Chương 627, hoàng hậu ta liền nhận 3. Chương 627, hoàng hậu ta liền nhận 3. Cuối cùng ngã đến thịt nát xương tan. Lương lương, đi mau a. Hồng Uy một đao bổ ra hai tên cuốn lấy hắn thích khách, quay đầu phát ra như tê tâm liệt phế gào thét. Lần này Huyền Loan vệ cũng không có phản bác, nàng rất rõ ràng, lúc này cục diện đối với hoàng hậu tới nói đã không còn là tuyệt đối an toàn. Phía bên mình tuy là có nhị phẩm võ giả bi hoan tại, nhưng hôm nay bi hoan chỉ có thể bao che hoàng hậu, mà không thể tùy tiện tham chiến. Cuối cùng hoàng hậu chỉ là một cái người thường, nàng cũng là tất cả người nhược điểm lớn nhất. Nếu là không có người sát mình bảo vệ, nàng rất có thể sẽ bị đại chiến tác động đến, cũng vô cùng có khả năng tao nổ ám sát ám toán. Hồng Uy đối bi hoan phương hướng, lại lần nữa dùng hết lực khí toàn thân gào thét, đi, mau dẫn nương nương đi a. Hắn giọng nói đã khàn khàn. Mục Tòng Xương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại khó mà nhận ra lay động một cái. Nàng cặp kia uy nghiêm mắt phượng chỗ sâu, cuối cùng hiện lên một chút dứt khoát. Đại sư, nàng đột nhiên chuyển hướng bi hoan, xin mang bản cung rời khỏi nơi đây. Vô luận hướng đi nơi nào, thanh âm của nàng mất đi băng phong yên lặng, mang theo một chút khó mà ức chế run rẩy. A Di Đà Phật, thiên hai. Bi hoan mi mắt chỗ sâu cái kia quét sâu thẳm, cơ hồ cùng dưới vách xương mù dày đặc cùng màu hào quang lóe lên, hắn tạo thành chữ thập khô trưởng dương nhẹ. Một cỗ cuồn cuộn tràn đầy đến khiến tam phẩm cao thủ đều hãi hùng khiếp vía, nhu hòa lực lượng đống nhiên bao trùm Mục Tòng Xương toàn thân. Tại tất cả người ánh mắt nhìn kỹ, hai bóng người đột nhiên nô lên, như là hai đạo bị cuồng phong cuốn lên lá khô. Bi hoan khô gầy thân thể mang theo bao bọc cái kia quét màu vàng nóng bóng hình xinh đẹp, dùng tiên quyết tư thế hướng về phía dưới cái kia làm người sợ hãi một mảnh trắng xóa vụ hải, nhún người nhảy xuống. Huyền Loan vệ cấp bách cũng muốn bắt kịp, nhưng lại bị cái kia chiến đấu đi lên tam phẩm thích khách kéo chặt lấy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia quét biểu tượng hoàng hậu tôn nghiêm bằng sáng biến mất tại thôn vệ hết thảy màu trắng thâm nguyên, mất trọng lượng, tuyệt đối mất trọng lượng cảm giác. Mục Tòng Xương cảm giác chính mình như là bị một đầu vô hình ác thú từ vạn trượng vân tiêu miễn cưỡng bỏ xuống, linh hồn tựa hồ cũng theo không kịp dưới thân thể rơi xuống tốc độ. Bốn phía là tuyệt đối một mảnh trắng xóa, không phân rõ trên dưới trái phải, chỉ có lạnh giá thấu xương ướt xương mù như vô số băng châm điên cuồng quật nghiêm mặt gò má. Cuồng phong rót cổ họng, để nàng bản năng rít gào lên, sợ hãi, siêu việt thân phận, quyền hành, thậm chí sinh tử nguyên thủy sợ hãi chiếm lấy nàng. May mắn Bi Hoan phóng thích ra nội lực, giống như một cái đại thủ thủy chung một mực nắm lấy nàng, đây cũng là nàng đang giảm xuống quá trình bên trong còn sót lại cảm giác an toàn. Không biết qua bao nhiêu địa ngục mấy mắt. Hô. Dày đặc làm cho người khác hít thở không thông mây mù như là bị thần linh chi nhận mạnh mẽ bổ ra. Đột nhiên tiêu tán. Phía dưới, phi tốc huyết đại mặt đất cùng rừng rậm, ngay tại đập vào mặt đất tới. Mục Tòng Xương con người bỗng nhiên co lại thành cây kim. Trái tim vào giờ khắc này tựa hồ bị một cái to lớn băng tay gắt gao nắm lấy. A. Ngay tại nàng cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, bên người cái kia khô gầy thân thể đột nhiên trầm xuống. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi mạnh mẽ lực lượng giống như thủy triều đột nhiên hướng phía dưới vô tới. Phía dưới hơn 10 trượng một mảng lớn rậm rạp tán cây như là bị gió lốc lớn ngăn trở, răng rắc tiếng vang bên trong ứng thanh sụp đổ, bay ra. Bi Hoan một chân tại bay đầy trời nát cảnh trên bụi trần hơi điểm nhẹ. Hai cỗ dưới thân thể rơi xuống tất cả khủng bố sức lực, phản phất một đi không trở lại, tiêu trừ vô tung. Như hai mảnh chân chính lông vũ, vô thanh vô tức bay xuống tại thật dày lá lúa trên quả khô. Hẹ. Khủ. Mục Tòng Xương hai chân chạm đất, thân thể lại như rót đầy chỉ nước, hai chân mềm nhũn lảo đảo liền hướng bên cạnh đổ tới. Nàng đội vàng rối ra tay run rẩy bắt được một gốc thô ráp vỏ cây, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ác tâm cùng cảm giác hôn mê giống như là thủy triều trùng kích nàng thần trí, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu hoa lệ áo trong. Nàng cưỡng chế quần cuộn dịch vị, thật sâu, tham lam hít thở mấy cái lạnh giá đục ngầu đáy vực không khí. Đó là người sống hương vị. Nàng nhìn về Bi Hoan, âm thanh phủ phiếm lại hết sức duy trì hoàng hậu quả quyết, đa đa tạ đại sư cứu hộ. Loại này ân tình, bản cung tất. Tất có dạy. Cuối cùng cái kia báo chữ còn chưa hoàn toàn lối ra. Phúc. Một tiếng vô cùng bất ngờ, tràn ngập niệm mai xinh đẹp nữ nhân cười khẽ, như là nước đá quay đầu, đột nhiên đổ xuống. Thanh âm Mục Tòng Xương im bặt mà dừng. Nàng như là bị bóp lấy cổ thiên nga, đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi yêu mị tận xương, nhưng lại mang theo thấu xương cay nghiệt tầm mắt, tại chỗ không xa dày đặc bóng rừng khe hở bên trong, không có dấu hiệu nào bắn thẳng đến mà tới. Ngay sau đó, tiếng bước chân sột soạt. Mấy chục tên tuổi mang mặt nạ, cầm trong tay ngâm độc con lưới thích khách áo đen từ u ám rừng trong ảnh tuôn ra. Bọn hắn như là kiếm ăn quỷ triều, đem nàng và Bi Hoan chỗ tồn tại mảnh này nho nhỏ đất trống, vây đến con kiến chui không lọt. Mà tại người đeo mặt nạ kia vây quanh hạch tâm bên trong, chỉ thấy một nữ tử, dáng người uyển chuyển, chậm chậm đi ra khỏi bóng rừng. Màu vàng nóng đáy, theo kim phượng xuyên bản thọ, xuyên Nam Châu cửu lòng cửu phượng quan. Tại ảm đạm rừng rậm ánh sáng nhạt phía dưới, đỉnh kia mũ phượng chiếu sáng rạng rỡ. Thân kia phượng bào càng là cùng Mục Tòng Xương mặc trên người, không khác chút nào. Nhất là người trái tim ngừng ngày lạ. Gương mặt kia, da trắng hơn tuyết, mày ngài huyền chuyển, mũi ngọc tinh xảo miệng thơm, mắt phượng nhìn quanh lưu ảnh. Rõ ràng là Mục Tòng Xương, một cái khác Mục Tòng Xương. Mục Tòng Xương chỉ cảm thấy đến đại não vang minh một tiếng. Toàn bộ thế giới vào giờ khắc này phảng phất xoay tròn điên đảo. Ngươi, cổ họng nàng khô khốc đến như là cắt sỏi ma sát, cơ hồ không phát ra được thanh âm nào. Ngươi là ai? Nàng chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong kính gặp qua như vậy làm chính mình khắp cả người phát lạnh hình chiếu. Nữ tử kêu kiều diễm môi đỏ chậm chậm câu lên một cái khoa trương đường cong, nụ cười yêu diễm đến như là kịch độc hoa. Ta. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm một cái chính mình nở năng ngực, tư thế dung mạo trong nháy mắt thu lại cố tình làm xinh đẹp, đột nhiên biến đến trang nghiêm, túc mục, mang theo một cỗ không thể xâm phạm hoàng gia uy nghi. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng từ vừa mới vũ mị ngả ngớn biến thành thanh chính lạnh thấu xương, như là nhũ băng đục ngọc. Bản cung hiện nay đại càn hoàng hậu, trấn quốc công ruột thịt tôn nữ, ngôi. Từ. Sương. Ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía chân chính Mục Tòng Xương, trong mắt nháy mắt nổ bắn ra như là xem kỹ ti tiện thế thân căm ghét cùng lạnh giá nộ hỏa, càn rỡ. Nữ hàm lôi đỉnh. Ngươi là phương nào yêu phụ? Dám dùng loại này ti tiện dung mạo, giả mạo đương triều hoàng hậu. Quả thực. Thiên địa khó tha thứ. Nàng ngón tay ngọc đột nhiên chỉ phía xa Mục Tòng Xương, phượng bào tay áo lớn tung bay, khí thế tự nhiên mà thành, có tin hay không bản cung ra lệnh một tiếng. Giết sạch ngươi cửu tộc. Mục Tòng Xương lạnh cả người, như là trần trụi rơi vào hầm băng. Chương 627, hoàng hậu ta liền nhận, 4. Chương 627, hoàng hậu ta liền nhận, 4, nàng nháy mắt hiểu ra. Vách núi, sương mù dày đặc Bi Hoan. Một đường cái gọi là bảo vệ. Một chương to lớn, giữ tận lưới sớm đã mở ra. Nàng đột nhiên chuyển hướng Bi Hoan, tuyệt vọng cùng điên cuồng căm hận tại trong mắt bạo tạc. Đại sư, thanh âm của nàng triệt để mất đi hoàng hậu thận trọng, khàn giọng như là chim vỡ, mang theo cuối cùng, liều lĩnh được ăn cả ngã về không, giết nàng. Lập tức, cho bản cung giết cái này mê hoặc nhân tâm yêu nghiệt. Âm thanh tại tĩnh mịch đấy vực quanh quần tuyệt vọng âm cuối. Nhưng mà, Bi Hoan vẫn như cũ tạo thành chưa thập nhắm mắt, như là nhập định cổ Phật. Tiếng tụng kinh, du dương trầm thấp, không có trả lời. Một bước, Mục Tòng Xương vô ý thức muốn hướng Bi Hoan tới gần, muốn nhìn rõ hắn trương kia thương xót dưới mặt nạ chân thực. Nhưng mà một bước này, như là đạp tại vận mệnh công tắc bên trên. Bi Hoan cái kia rũ xuống rộng lớn phá trong tay áo khô chỉ, nhìn như tùy ý mà đối với nàng cách xa một điểm. Hiu, một tia lạnh leo thấu xương, nhỏ bé lại sắc không thể đỡ chân khí, như là độc hạt đua châm. Nháy mắt xuyên tấu khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Mục Tòng Xương đan điền phía dưới ba tấc một đạo đại huyệt. Phù phù. Trong mắt Mục Tòng Xương tất cả phẫn nộ, sợ hãi, không dám tin nháy mắt ngưng kết, vỡ vụn. Nàng toàn thân tất cả lực lượng phảng phất tại cái kia trong chốc lát bị triệt để dành thời gian, trước mắt đột nhiên tối đen, thân thể như là bị vứt bỏ nặng nề bao tải, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại lạnh giá ô uế lá khô bùn nhau bên trong. Nàng chỉ có thể chừng lấy vô pháp động đậy con mắt, trong tròng mắt trắng nháy mắt bò đầy nồng đậm khó có thể tin. Nàng nhìn chằm chằm Bi Hoan Trương kia không nhúc nhích tí nào, thậm chí càng thương xót trên mặt, làm vì sao? Bi Hoan cuối cùng chậm chậm quay người, hắn rủ xuống mi mắt cũng không nhìn nàng, chỉ là đối đáy vực ở mức không khí, dùng một loại tràn ngập trách trời thương người, tựa như Phật môn đại ân ngữ điệu yếu ớt than vãn, a di đà Phật. Mục thí chủ, ngươi căn cốt linh tuệ, cùng ngã Phật duyên phận thâm hậu. Hắn hơi hơi lắc đầu, phản phất tại thay nàng tiếc hận cái này vạn trượng hồng trần kết khó, cái này thế tục kim giai, trung quy là a tị lồng giam, nghiệp hỏa đốt người. Vung xuống thân này túi ra huyết tượng, quy y ta thanh tịnh pháp môn. Tiếng kia điều đột nhiên mang tới một loại không được kháng cự độ hóa lực lượng, quy y xuất ra, chặt đứt hồng trần 3000 phiền não tơ, phụ dưỡng Phật tổ thanh đăng cổ Phật bên cạnh. Hắn dừng một chút, âm thanh càng thâm thúy không linh, mới là thoát cái này bể khổ vô biên, vãng sinh thanh tịnh diệu cảnh duy nhất chính đạo a. Động thủ. Lạnh ra cứng rắn mệnh lệnh, nháy mắt xé rách hắn kiến tạo thương sót quang hoàn, lại không nửa phần tình cảm. Sớm đã kìm nén không được đám người đeo mặt nạ như là sói đói nào tới. Bọn hắn thô lỗ đem sủi lớp như bùn hoàng hậu từ dưới đất nhấc lên, dính đầy bùn bẩn vải đầy thô dây thường xiết vào nàng hoa lệ quần áo gấm vóc. Ba. Một cái bao hàm nội lực tàn nhẫn thủ đao trùng điệp chặt tại bên gáy của nàng. Thời khắc cuối cùng, mục tòng xương đục ngầu trong tầm mắt, chỉ để lại bi hoan cặp kia đục ngầu đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên, lạnh giá thấu xương đắc ý. Lập tức triệt để lâm vào vô biên hắc ám. Nhanh, thay người. Một cái khác mục tòng xương trong mắt nháy mắt lại không một chút hoàng hậu uy nghiêm, chỉ còn dư lại mưu kế đạt được sau cấp bách cùng phấn khởi. Bi hoan cánh tay khô gầy như là thép kìm, một phát bắt được nữ tử kia sau cổ áo. Oanh, tràn đầy cương khí bạo phát, thân ảnh của hai người như là mũi tên, mang theo rít lên, ngược lại vừa mới rơi xuống quy tích, hướng về cái kia vách đá vạn trượng bên trên, phóng lên tận trời. Thân hình của bọn hắn biến mất tại trong mây mù, cũng lại không nhìn thấy. Bỏ đi, nhanh bỏ đi. Còn lại người đeo mặt nạ mang lấy hôn mê chân hoàng sau, như là quỷ ảnh nhanh chóng ẩn vào lâm thâm rậm rạp. Bọn hắn kinh công chắc tuyệt, mũi chân tại lá gứa, rêu thạch, thô chắc thân cây ở giữa điểm nhẹ mượn lực, thân hình xê dịch như gió như điện. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền trốn vào sơn cốc hoạch tâm u ám khu vực. Phía trước không xa, rừng cây giáp danh, quan đạo bên cạnh. Một chi sớm đã chờ ở chỗ này đưa tang đội ngũ lập tức công việc lưu đủ lên. Bốn chiếc đơn sơ nhưng rắn chắc xe ngựa dừng ở bên đường, xe trên bảng đặt lấy mấy cái mới soát qua sơn, lại vẫn như cũ tản ra nồng đậm huyết tinh cùng mốc meo sát thối hôn tạp khí tức gỗ thông quan tài. Nhanh, nhét vào chính giữa quan tài, che gấp đóng đinh, quần áo, mặt nạ, tính cả binh khí một chỗ, lập tức chôn kỹ. Tay chân lanh lẹ điểm, đừng cho lão tử lề mề. Một tên thủ lĩnh dáng dấp nam tử hạ giọng lớn tiếng quát lớn, âm thanh khàn khàn gấp rút. Tất cả mọi người nhanh chóng ném đi mặt nạ trên mặt, bỏ đi quần áo, đổi lên màu xám trắng, phát ra đổ mồ hôi vị chua vải bố đồ tăng. Đúng lúc này, một cái còn mang theo quái dị mặt nạ khuôn mặt đưa tới bên cạnh chính giữa đào hố chôn vật người chú ý uy. Người mẹ hắn còn đứng ngay đó làm gì? Người kia một cái xốc lên trên đầu mình vải bố mũ tang, lộ ra trương thô ráp hung ác mặt, không kiên nhẫn mắng, mau đem mặt nạ ném trong hố, thay quần áo. Còn muốn ăn mặc thân này trang phục cho người khác lưu lại điều tra manh mối ư? Vừa dứt lời, bên cạnh một cái chôn đồ vật hán tử bỗng nhiên ném xuống đất sẹn, nghi ngờ nheo mắt lại, ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh hiếu tử cuối cùng gắt gao đính tại cái kia cuối cùng cái kia còn mang theo người đeo mặt nạ trên mình. Không đúng. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, mang theo kinh nghi. Chúng ta, nhân số chúng ta không đúng. Thêm một người. Hắn đột nhiên quay người, chỉ vào người đeo mặt nạ kia. Người này, không phải đội chúng ta ngũ bên trong. Bù lạc, phản phất rối loạn. Mới vừa rồi còn đang bận việc lấy thu lại chứng cứ phạm tội mấy chục tên giả hiếu tử, cơ hồ trong nháy mắt đồng thời bỏ qua ở trong tay tất cả biểu tính. Dính lấy bùn quốc chim, sèn sắt, đinh quan tài truy, tất cả đều biến thành chí mạng vũ khí. Nồng đậm như là thực chất sát ý như là như cơn lốc quét sạch. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất, an ý nhất chỗ đứng, đem cái kia bất ngờ tồn tại đồng bạn gắt gao vây quanh ở hải tâm. Sèn sắt quốc chim tại trong tay nắm đến kéo kẹt vang, không có bất kỳ chất vấn, không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ. Diệt khẩu, nhất định cần lập tức diệt khẩu. Chẳng cần biết hắn là ai. Tại bầy sói này vây quanh, sát khí mênh mang tĩnh mịch trung tâm. Cái đầu kia mang quái dị bóng dáng mặt nạ, lại bạo phát ra một trận trầm thấp, vui vẻ, phảng phất nhìn thấy gì vô cùng thú vị sự vật tiếng cười. A ha 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 ha. Tiếng cười không lớn, lại rõ ràng vượt trên sơn cốc tiếng gió hú, vượt trên sèn quốc và chạm ồn ào. Tiếng cười bỗng nhiên ngừng. Ngay sau đó, là một cái vô cùng rõ ràng, mang theo một chút lanh khốc tiếng chế nhạo, vốn định một đường đi theo, nhìn một chút các ngươi muốn đem chúng ta hoàng hậu đường đường đưa đến nhà nào trong miếu thanh tu đây. Người đeo mặt nạ kia ánh mắt như là lạnh giá đèn pha, đảo qua bị hai cái giả hiếu tử đang muốn đầu nhập chính giữa cô quan tài kia bên trong nữ nhân thân thể. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo thấu xương, chém sắc như chém bùn. Như là đã bị các ngươi nhận ra được. Một đạo làm người sợ hãi khí thế bàng bạc dùng hắn làm trung tâm ầm vang bạo phát. Xung quanh lá khô như là tao nộ như gió bao phân tán bốn phía bay cuộn, tiếp theo một cái chớp mắt lại nộn nhịp hóa thành một biển. Như thế, hoàng hậu ta liền không khách khí nhận. Mà các ngươi, mặt nạ kia phía dưới, hai điểm phản phất tới từ cửu lưu chỗ sâu hàn mang đống nhiên sáng lên, vô cùng băng lãnh, cũng có thể yên tâm chết đi. Chương 628, miệng phun chân ngôn, 1, chương 628, miệng phun chân ngôn, 1, lạnh. Thực cốt lạnh lẽo, như là ước vạn căn lạnh giá cương châm. Bọn chúng không lọt chỗ nào tiến vào mục tòng xương toàn thân, xuyên thấu hoa lệ phượng bảo, đâm thẳng cốt tủy chỗ sâu. Mỗi một lần mỏng manh hít thở, giống như là hút vào băng, tại đáy lòng bên trong phá cọ sát ra sắc bén khổ sở. Nàng phảng phất xa vào tại băng hải tầng dưới chót nhất, ý thức tại thấu xương rét căm căm bên trong chìm chìm nổi nổi, mơ hồ không rõ. Mông lung ở giữa, nàng cảm giác chính mình lại về tới cái kia lạnh giá thấu xương tuổi thơ vào đông. là 5 tuổi, vẫn là 6 tuổi. Ký ức mảnh vụn như đông kết mặt hồ, mơ hồ không rõ. To như vậy trấn quốc công phủ, giường cột chạm trổ, lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ thiết huyết uy nghiêm. Một ngày kia, các nàng đời này 14 nữ hoa, vô luận đích thứ, đều bị gọi vào tòa kia thờ phụng tổ tiên bài vị, đàn hương lượn lờ, lại không khí túc sát đến làm người hít thở không thông từ đường. Không khí phảng phất đều đọng lại, chỉ có các nữ hài đè nén tiếng hít thở, mang theo hài đồng bản năng bất an. Tiếp đó, nàng nhìn thấy nam nhân kia, tổ phụ của nàng, đại càn vương triều Kình Thiên Cự Phách, tay cầm trọng binh, uy trấn Bắc Cương trấn quốc công Mục Thương Long. Mục Thương Long bệ bội nhiều việc, bận đến Mục Tòng Xương từ khi bắt đầu biết chuyện, cái này chỉ là lần thứ hai nhìn thấy vị này trong truyền thuyết ra ra. Nàng vốn nên kích động, cuối cùng từ tiểu mưa dầm thấm đất, đều là tổ phụ như thế nào xuất linh thiết kỵ đạp phá địch nước, như thế nào bày mưu nghị kế quyết thắng tiên lý, đó là thuộc về anh hùng sử thi. Nho nhỏ Mục Tòng Xương, đáy lòng thậm chí vụng trộm chôn giấu một cái không muốn người biết khát vọng, như ra ra đồng dạng, mặc áo giáp, cầm binh khí, trở thành rong ruổi xa trường nữ tướng quân. Nhưng mà, làm tổ phụ cái kia cao lớn như bóng dáng núi cao thật bao phủ xuống, làm hắn cặp kia chim ưng sắc bén, không cần mảy may ôn nhu mắt liếc nhìn đi tới, Mục Tòng Xương chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, so từ đường bên ngoài gió tuyết lạnh hơn. Đây không phải là nhìn tôn bối ánh mắt, càng giống là tại xem kỹ một đống treo giá vật phẩm, ước định lấy mỗi một kiện chất lượng, công dụng cùng giá trị. Tổ phụ âm thanh lạnh giá tại từ đường vang vọng, mỗi một cái lời như nhũ băng nện ở trên tảng đá xanh, quyết định các nàng cả đời quy tích, lao đút, dung mạo kém chút, nhưng căn cốt kỳ giai, là khối hảo nguyên liệu. Đưa đi diễn võ đường, chặt chẽ mài rũa, sau này vào trong quân, làm ta mục giá hiệu lực chiến trường. Một cái nhỏ gầy nữ hài thân thể run nhẹ nhẹ một thoáng. Lao thấp nhất, căn cốt thường thường, chỉ dung mạo còn có thể. Để nàng tập văn, tinh nghiên nữ thì nữ dạy bảo, thi thư lễ nghi, sau này gả vào Hoài Tây Lý gia, thông gia cùng Cố Minh. Một nữ hài khác trong mắt nháy mắt mất đi hào quang. Lão Lục, tài mạo đều tốt, đáng tiếc là con thứ, thân phận cuối cùng kém một cấp. Biểu thị cho Lũng Hưu Vương gia làm tức, cũng coi như môn đăng hộ đối. Bị điểm danh nữ hài sắc mặt trắng bệnh, ngón tay gắt gao xoắn lấy góc áo. Cuối cùng, cái kia băng lãnh như sắt ánh mắt, cuối cùng rơi vào Mục Tòng Xương trên mình. Mục Thương Long ánh mắt dường như nghiêm túc mấy phần, thậm chí còn mang tới một chút không dễ dàng phát giác vừa ý lão tứ, Mục Tòng Xương. Thanh âm của hắn thoảng qua nâng lên, dung mạo có 102 đồng bối, thở nhỏ thông minh, tính tình dịu dàng hiền thụ, căn cốt cũng là thượng thừa. Quan trọng nhất chính là, Mục Thương Long dừng một chút, ngựa khí chém đinh chặt sắt, nàng là lão phu đích xuất cháu gái ruột, huyết mạch tôn quý, thân phận hiển hách. Há có thể tùy ý khen người, bôi nhọ phần này tôn vinh. Trong từ đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mọi ánh mắt đều tập trung tại nho nhỏ Mục Tòng Xương trên mình. Nàng cảm giác buồng tim của mình bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, cơ hồ không thể thở nổi. Nàng há to miệng, muốn hô lên đấy lòng khát vọng, nàng muốn học thương pháp, muốn cưỡi ngựa, muốn đi xem già già trong miệng bao là chiến trường, mà không phải vây ở tú lâu bên trong, học những cái kia phức tạp lễ nghi cùng định nọt người kỹ nghệ. Nhưng ra ra lời kế tiếp, triệt để vỡ vụ nàng mỏng manh chờ mong, nữ tử này, phượng nghi tự nhiên, cao quý không tả nổi. Lão phu coi tướng mạo, có mẫu nghi thiên hạ chi tư. Trong mắt Mục Thương Long lóe ra quyền lực cùng dã tâm hào quang, kể từ hôm nay, nghiêm toàn tộc lực lượng, dốc lòng bồi dưỡng. Cung đình lễ nghi, nữ công may vá, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, mọi thứ đều cần đăng phong tạo cực. Càng phải biết rõ thái tử tính tình yêu thích, hết thảy tiêu chuẩn đều theo tương lai hoàng hậu dụng cụ phạm. Hắn đột nhiên vung tay lên, như là cuối cùng tuyên bố, ta Mục gia, tất lại ra một vị hoàng hậu. Vinh quang gia môn, trạch bị hậu thế. Mục Tòng Xương chỉ cảm thấy đến một cỗ to lớn tuyệt vọng cùng lạnh giá nháy mắt đem nàng nhấn chìm. Nàng thân thể nho nhỏ cứng tại chỗ, như là bị rút đi tất cả khí lực. Gia gia quyết định, liền là Mục gia thánh chỉ, liền phụ thân đều không dám xen vào nửa câu. Nghe nói, liền trong hoàng cung vị trí tôn kia thiên tử, có khi cũng muốn đối gia gia ý chí nhượng bộ. Nàng không phản kháng được, liền biểu đạt dị nghị dũng khí đều tại cái kia lạnh giá nhìn kỹ đông kết. Lạnh, quá lạnh. Không chỉ là từ đường hàn ý, càng là vận mệnh áp đặt tại thân lạnh giá gông xiềng. Nô. Trong hiện thực, Mục Tòng Xương tại giá rét thấu xương bên trong run rẩy kịch liệt, ý thức bị cái này quen thuộc, sâu tận xương tủy lạnh giá đột nhiên quăng trở về hiện thực. Nàng phí sức, từng chút mở ra nặng nề mí mắt. Trước mắt là vô biên vô tận hắc ám, sên sệt đến như đồng hóa không mở mực nước, không có một tia sáng. Thiên, đen a. Nàng theo bản năng liều díu, âm thanh khô khốc hàng giọng, mang theo mới tỉnh mê mang, thế nào? Còn không có cung nhân cầm đèn. Nhóm này nên chết nô tài. Theo thói quen ngữ khí uy nghiêm tốt ra, phản phất nàng vẫn là cái kia ngồi cao ghế vượng hoàng hậu. Nàng muốn động hơi động người cứng ngắc, gọi người đi vào. Nhưng mà, một trận kịch liệt ma sát đau đớn nháy mắt từ toàn thân chuyển đến. Nàng hoảng sợ phát hiện, tứ chi của mình, thân thể, bị tô giáp vô cùng, mang theo lông dây thường dùng một loại vô cùng nhục nhã phương thức chăm chú trói buộc lấy. Trói gô. Dây thừng thật sâu siết vào nàng kiểu nộn da thịt bên trong, mỗi một lần nhỏ bé dây rủa đều đổi lấy làn da bị lông phá lau, khảm vào sắc bén khổ sở. Nàng như một con dê đợi làm thịt, chỉ có thể bất lực nằm tại lạnh da cứng rắn trên mặt đất, liền bên cạnh một thoáng thân đều thành hy vọng xa vời. Ký ức miệng cống ầm vang mở rộng. Thanh Loan Phong, Đại Phật Tự, Thích Khách, hỗn loạn lãnh nạ, vách núi, vi hoang cái kia nhìn như bảo vệ thực ra giam cầm ôm ấp, còn có cái kia tại đáy vực, an mặc cùng nàng giống như lúc vừa bảo, treo lên cùng nàng giống như lúc gương mặt nữ nhân. A, Mục Tòng Xương hít một hơi lãnh khí. Trái tim như là bị một cái băng tay nắm lấy, nháy mắt chìm vào đáy vực. Chương 628, miệng phun chân ngôn 2, chương 628, miệng phun chân ngôn 2, hơi lạnh thấu xương, so huyệt động này lạnh giá càng lớn. Bắt góc, là bắt cóc. Bọn hắn muốn dùng cái kia hàng giả thay thế bản cung. To lớn sợ hãi cùng ngập trời phẫn nộ nháy mắt nhấn chìm nàng. Nàng minh bạch, cái này tuyệt không đơn giản ám sát, mà là một chàng tỉ mỉ chu tính, đủ để lật đổ càn khôn âm mưu kinh thiên. Nàng cái này chân chính hoàng hậu, thành ngăn cản kế hoạch lớn nhất chướng ngại vật, nhất định cần bị cầm tù, thậm chí bị xóa đi. Không thể để cho bọn hắn đạt được. Trong lòng Mục Tòng Xương cuồng hống, nàng đột nhiên kéo căng bắp thịt toàn thân, tính toán dựa vào ý chí lực kéo đứt cái này nên chết dây thừng. Nàng là tướng môn chi hậu, trong huyết mạch chảy xuôi theo Mục gia bất khuất nhân tử. Nhưng vừa mới phát lực, một cô mãnh liệt tê dại cùng hư thoát cảm giác nháy mắt quét sạch toàn thân. Toàn thân như là bị rút đi xương cốt, mềm nhũn làm không lên nửa phần khí lực. Điểm huyệt. Mục Tòng Xương nháy mắt minh bạch tình cảnh của mình, cảm giác tuyệt vọng như là lạnh giá thủy triều, lần nữa đem nàng nhấn chìm. Thủ đoạn của đối phương, tàn nhẫn mà chu toàn. Đào thoát vô vọng, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trừng to mắt, tính toán tại tuyệt đối trong bóng tối phân biệt hoàn cảnh. Hàn ý thấu xương, từng tia từng dòng, phản phất tới từ bốn phương tám hướng. Không khí mang theo một loại nặng nề, hỗn hợp có bụi đất cùng kỳ dị nào đó khoáng thạch lạnh giá mùi. Là hầm băng ư? Nàng suy đoán. Kinh thành vừa mới vào thu, xa không đến như vậy rét căm căm. Chỉ có hoàng cung chỗ sâu dự trữ khối băng hầm ngầm, mới có như vậy làm người ta sợ hãi nhiệt độ thấp. Đúng lúc này, Mục Tòng Xương con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Tại đặc đến hoa không hạt tỷ đêm ám chỗ sâu, khoảng cách nàng bất quá vài thước xa, bất ngờ đứng sừng sững lấy một cái mơ hồ hình người đứng nét. Không lúc đích, như là trong bóng tối ẩn nút ác quỷ, im lặng nhìn chăm chú nàng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được đường nét kia quan tới, lạnh giá mà không tình cảm chút nào tầm mắt. Ai? Mục Tòng Xương kinh hãi nghẹn ngào, âm thanh vì sợ hãi mà sắc bén biến dạng. Suy, một điểm mỏng manh ngọn lửa, tại nhân hình nọ đường nét phương hướng đống nhiên sáng lên. Ngay sau đó, là một ngọn xưa cũ đèn dầu bị nhen lửa âm thanh. Mơ nhạt, đông đưa quần sáng như là gợn sóng nhanh chóng khuyết tán ra tới, nháy mắt xé toang làm người hít thở không thông hắc ám, cũng chiếu sáng lên phương này quỷ dị không gian toàn cảnh. Mục Tòng Xương cuối cùng thấy rõ, nàng thân ở một cái to lớn, rõ ràng từ nhân tạo đảo đới hang đá bên trong. Mặt đất cùng bốn vách tường cũng không phải là bình thường nham thạch, mà là một loại thâm trầm đến gần như màu mực đen sáng quang thạch, mặt ngoài thô ráp, phủ đầy khai thác lưu lại đục vết cùng tẩy vết, hiển nhiên niên đại xa xưa. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là, những khoáng thạch này bản thân lại liên tục không ngừng tản ra âm hàn chi khí. Chính là những cái này ở khắp mọi nơi khoáng thạch, đem cái này hang đá biến thành một cái tự nhiên, to lớn hàn băng lao tủ. Mà tại nàng chính đối diện, một khối đối lập bằng phẳng trên hòn đá, ngồi ngay thẳng một cái nam nhân. Trên mặt hắn bao trùm lấy một trương mặt nạ quái dị, chỉ lộ ra đường nét lạnh lẽo cứng rắn cằm cùng một đôi tại mờ nhạt dưới ánh đèn tĩnh mịch như giếng của mắt. Người đeo mặt nạ, Thanh Loan Phong bên trên những thích khách kia đồng dạng dùng mặt nạ che mặt. Một cỗ vô hình cảm giác áp bách, theo lấy quang minh đến, ngược lại càng trầm trọng bao phủ tại trong lòng Mục Tòng Xương. Thấy rõ hoàn cảnh, xác nhận địch nhân, Mục Tòng Xương trong lòng cao ngạo cùng hoàng hậu uy nghi nháy mắt vượt trên sợ hãi. Nàng ép buộc chính mình thẳng tắp bị trói đến vô cùng khó chịu sống lưng, hất cằm lên, dùng hết lực khí toàn thân duy trì lấy phần kia thuộc về hoàng hậu tôn nghiêm, âm thanh lạnh giá mà rõ ràng, mang theo không thể nghi ngờ ý thế, lớn mật cùng đồ. Các ngươi chỗ phạm chính là chu diệt cửu tộc, thiên địa không dung hiểm nguy tội lớn. Phản loạn mưu phản, thâu thiên hóa nhật, tội không thể xá. Nàng ánh mắt như điện, tính toán xuyên thấu trường kia trắng bệnh mặt nạ, trong giọng nói mang theo một chút tận lực chỉ hoan hướng dẫn, bản cung xem ngươi, không giống cái kia mất trí, thập ác không xá thủ phạm cự ác. Nhất định là bị gian nhân mê hoặc là làm sát chỗ khu, mới ngộ nhập lạc lối. Giờ phút này dừng cương trước bờ vực, làm lúc không muộn. Nàng hít sâu một hơi, cố nén dây thường nắm chặt đau nhức kịch liệt cùng giá rét thấu xương, ném ra mùi nhử, nếu ngươi giờ phút này lạc đường biết quay lại, giúp bản cung thoát khốn, bắt hung phạm, bản cung dùng hoàng hậu chi tôn, Mục gia danh tiếng phát thệ. Không những đặc xá ngươi tất cả sự phạt, bảo đảm tính mạng ngươi không ngại, càng có thể ban ngươi hoàng kim ngàn lượng, dù tốt đẹp trạch. Thăng quan tiến tước, vinh quang gia môn, cũng không phải là việc khó. Thanh âm của nàng mang theo một loại cao cao tại thượng, phản phất tại bố thí ân điển ý vị, bản cung miệng vàng lời ngọc, quyết không nuốt lời. Nhanh chóng vì bản cung mở trói, chớ có lại mắc thêm lỗi lầm nữa, tự chịu diệt vong. Người đeo mặt nạ chính là Lương Tiến. Hắn yên tĩnh mà nhìn trước mắt vị này dù cho biến thành tù nhân, toàn thân chật vật không chịu nổi, lại vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy phần kia buồn cười vừa đáng thương cao quý tư thế hoàng hậu. Nghe lấy nàng cái kia phiên tự cho là đúng chiêu hàng cùng hứa hẹn, dưới mặt nạ, Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng cực điểm khinh miệt cùng khiêu khích độ cong. Nơi này, liền là mã nhượng nhà phía dưới chế tạo âm cốt lỗi mật thất. Lương Tiến đem cưỡng ép hoàng hậu đám người kia giết sạch phía sau, cũng không có lựa chọn ở lâu, mà là đem hoàng hậu mang trở về. Chỉ cần một mực khống chế lại chân hoàng sau, như vậy thì tương đương nắm giữ bi hoan thâu thiên hoán nhật trong kế hoạch sơ hở chí mạng. Hiện tại chỉ cần chờ đợi thời cơ, thời khắc mấu chốt đem chân hoàng sau lá bài này lấy ra tới, thế tất có thể phát huy lịch chuyển càn khôn tác dụng. Chỉ là trước mắt Lương Tiến còn không rõ lắm bi hoan ý đồ, cho nên liền chỉ có thể trước đem hoàng hậu an trí tại nơi này. Lúc này, Lương Tiến còn cần thông qua hoàng hậu hiểu một ít chuyện. Hắn chậm chậm đứng lên, thân ảnh cao lớn tại đông đưa dưới ánh đèn tỏa ra to lớn bóng mờ, đem Mục Tòng Xương trọn vẹn bao phủ. Hắn không có nói chuyện, chỉ là cất bước, hướng về bị trói dưới đất, như là tế phẩm hoàng hậu đi đến. Tiếng bước chân tại yên tĩnh lạnh lẽo trong hang đá tiếng vọng, mỗi một bước giống như đạp tại Mục Tòng Xương căng cứng tiếng lòng bên trên. Nương nương đừng sợ, ta trước giúp ngươi cởi dây. Lương Tiến vừa nói một bên tại Mục Tòng Xương trước mặt ngồi xuống, giơ tay ra dự định giúp nàng mở ra dây thừng tiếp đó mở ra huyệt đạo. Mục Tòng Xương nhìn đối phương tới gần, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng hoàng hậu tôn nghiêm để nàng dáng chống đỡ lấy quát lên, dừng tay. Bản cung là vạn kim chi khu. há lại cho ngươi loại này kẻ ti tiện tới gần đụng chạm.
Chương 628, miệng phun chân ngôn, 3, chương 628, miệng phun chân ngôn, 3, thu hồi ngươi ô uế tay bẩn, cho bản cung lăn đi.
Nàng ngoài mạnh trong yếu, âm thanh vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà hơi hơi phát run, lại vẫn như cũ mang theo vẻ mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh giọng điệu. Nàng quen thuộc quát lớn cung nữ thái giám, quen thuộc tất cả mọi người phụ phục tại dưới chân nàng. Giờ phút này dù cho biến thành thịt cá, cũng không đổi được cái này sâu tận xương tủy tập tính. Cuối cùng nàng cao quý hoàng hậu, thế gian có thể đụng chạm nàng nam nhân, chỉ có thể có một cái, đó chính là hoàng đế. Trừ đó ra, cũng chỉ có thể là thiến thái giám cùng cung nữ. Lương Tiến chuẩn bị làm hoàng hậu mở trói hai tay, tại nàng tiếng kia kẻ ti tiện cửa ra nháy mắt, đột nhiên dừng lại. Cách lấy lạnh giá trắng bệnh mặt nạ, mục phòng xương phảng phất có thể nhìn thấy cặp mắt kia bỗng nhiên ngưng tụ, như là cực địa loại băng hàn lạnh lẽo hào quang. A, một tiếng trầm thấp khàn khàn cười lạnh từ sau mặt nạ truyền đến, mang theo một loại làm người dùng mình ngẫm, thế nào? Lương Tiến hơi hơi nghiêng đầu một chút, tầm mắt như là như thực chất đảo qua mục tòng xương dính đầy bụi đất, lộn xộn không chịu nổi phượng bào cùng thê mỹ dung nhan, hoàng đế đụng đến, ta đụng không được. Lời con chưa dứt. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng tắt hai vang rội, dường như sấm sét tại lạnh giá trong hang đá nổ vang. Lương Tiến cánh tay nhanh như thiểm điện, mang theo một cỗ không lưu tình chút nào cự lực, hung hăng quất vào mục tòng xương cái kia bảo dưỡng thỏa đáng, trắng non như ngọc má phải bên trên. Một bàn tay này, vừa nhanh vừa mạnh. Mục tòng xương đầu đột nhiên bị phiến đến thiên hướng một bên, nửa bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh trong xương, ứ máu. Một cái vô cùng rõ ràng, giáp danh nổi tím dấu bàn tay như là xỉ nhục lạc ấn, ngáy mắt hiện lên. Mấy sợi tán loạn sợi tóc dính tại xương đỏ trên da, chật vật không chịu nổi. Đau nhức kịch liệt, đau nhức kịch liệt. Kèm theo to lớn lực trùng kích, để trước mắt nàng sao vàng bay loạn, lỗ tai vang lên ong ong. Nhưng mà, so đau đớn càng làm cho nàng không cách nào nhịn được, là cái kia chưa bao giờ có, phô thiên cái địa cảm giác nhục nhã. Nàng là hoàng hậu, là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Dĩ nhiên, lại bị một cái ti tiện thích khách, như đánh một cái đê tiện nô tỳ đồng dạng, rút bạc hai. Mục tòng xương triệt để mộng. Đầu óc trống rỗng, phản phất linh hồn đều bị một bàn tay này kéo ra thân thể. Nàng ngơ ngác nghiêng đầu, duy trì lấy bị phiến nghiêng tư thế, xương trên gương mặt xuất lại đâm nhói cùng cái kia dấu bàn tay rành rành xúc cảm, đều đang điên cuồng nhắc nhở nàng cái này khó có thể tin khuất đục hiện thực. Lương Tiến âm thanh lạnh giá vang lên lần nữa, như là ma chú, đem nàng từ trong thất thần thức tỉnh, nương nương, ngài bạn kim chi khu, nguyên lai, cũng sẽ đau. Giọng nói kia bên trong đùa cận, so sắc bén nhất dao nhỏ còn muốn hại người. Ngay sau đó, ba, lại là một cái càng ngoan lệ bạc hai. Tinh chuẩn quất vào nàng mặt khác nửa bên hoàn hảo trên má trái, đồng dạng lực đạo, đồng dạng nhục nhã. A, mục tòng xương cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu đau. Hai bên gương mặt đều sưng lên thật cao, nóng bỏng đau, khoe miệng thậm chí dịn ra một chút tanh nồng vết máu. Cân đối xương đỏ trưởng lớn, như là hai trương khuất đục giấy niêm phong, triệt để xé nát nàng hoàng hậu tôn nghiêm. Đau nhức kịch liệt, sợ hãi, xấu hổ, phẫn nộ, vô số loại tâm tình giống như là biển gầm trùng kích nàng lung lay sắp đổ tâm phòng. Ô, to lớn ủy khuất cùng chưa bao giờ trải qua thống khổ, cuối cùng vỡ tung nàng cố giả bộ kiên cường. Nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra, nháy mắt làm mơ hồ tầm mắt. Nàng muốn đưa tay lau đi cái này mềm yếu nước mắt, muốn che nóng bỏng gương mặt, nhưng bị chăm chú buộc chặt thân thể, liền dạng này một cái động tác đơn giản đều không làm được. Nàng chỉ có thể như một đầu cá rời khỏi nước, bất lực nằm tại lạnh giá trên mặt đất, thân thể bởi vì nỉ non cùng lạnh lẽo mà run rẩy kịch liệt, nước mắt hỗn hợp có trên mặt bụi đất cùng tơ máu, chảy vào tán loạn tóc mai cùng lạnh giá khoáng thạch mặt đất. Nước mũi không bị khống chế chảy xuống, nàng cũng không cách nào lau, chỉ có thể khuất nhục cảm thụ được phần kia dính chặt cùng lạnh giá. Nguyên lai, người cố này vạn kim chi khu cũng sẽ run rẩy. Lương Tiến lạnh lùng nhìn xuống dưới chân sụp đổ khóc giống hoàng hậu, trong thanh âm không có một chút gợn sóng. Hắn chậm chậm nâng lên chân, một cái dính đầy bụi đất, thậm chí khả năng còn mang theo bên ngoài lầy lộ dày. Tại mục tòng xương hoảng sợ khuyết đại con ngươi nhìn kỹ, cái kia tượng trưng cho thấp kém, dơ bẩn cùng vũ lực đế dày, mang theo một loại pha quay chậm, rất có nhục nhã tính cảm giác các bách, chậm rãi, vương vàng. Đặt ở nàng mang theo mũ phượng đỉnh đầu. Ai da, áp lực cực lớn nháy mắt đánh tới. Mũ phượng bên trên châu ngọc cấn lấy ra đầu của nàng. Lạnh giá đế dày gắt gao nghiền ép lấy chán của nàng cùng búi tóc. Lương Tiến chân đang chậm rãi, không được kháng cự gia tăng lực đạo. Mục tòng xương chỉ cảm thấy đến đầu lâu của mình phảng phất bị nhét vào một cái không ngừng rút lại vòng sắt bên trong, đầu lâu phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Đau nhức kịch liệt như là cương châm xuyên thấu đỉnh đầu, đâm thẳng đại não chỗ sâu. Nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình xương cổ tiết bị chèn ép khanh khách đấm thanh. Cảm giác ngạt thở cùng bóng ma tử vong nháy mắt đem nàng triệt để bao phủ. Cao quý hoàng hậu a. Thanh âm Lương Tiến như cùng đi từ cửu u địa ngục, lạnh giá mà không tình cảm chút nào. Mỗi một cái lời như trọng truy gõ tại mục tòng xương kề bên sụp đổ thần kinh bên trên, không phải cũng bị trong miệng ngươi kẻ ti tiện đạp tại dưới chân, như là sâu kiến. Dưới chân lực đạo còn tại tăng thêm. Mục tòng xương cảm giác trong mắt của mình đều muốn bị chết bể. Tâm nhìn bắt đầu biến thành màu đen, đau nhức kịch liệt để nàng cơ hồ bất tỉnh đi. Trước đó chưa từng có tử vong sợ hãi, như là lạnh giá gián độc, kéo chặt lấy trái tim của nàng, để nàng không thể thở nổi. Liên là không biết. Thanh âm Lương Tiến như là ác ma nói nhỏ, rõ ràng truyền vào nàng vang lên ong ong trong lỗ tai, cái này cái gọi là vạn kim chi khu, phải chăng cũng sẽ chết. Dưới chân hắn lực lượng đống nhiên lại tăng một phần. Mục tòng xương cảm giác xương sọ của chính mình thật sắp nứt ra. Cực hạn sợ hãi triệt để phá hủy nàng cuối cùng một chút lý trí. Không được, không được, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Nàng liều linh hét dầm lên, âm thanh thê lương chói tai, tràn ngập nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh. Cái gì hoàng hậu tôn nghiêm, cái gì mục gia vinh quang, tại tử vong tuyệt đối sợ hãi trước mặt, nháy mắt tan thành mây khói. Nàng chỉ muốn sống sót. Van cầu ngươi, thả ta, thả ta. Bản cung cái gì đều có thể cho ngươi. Hoàng kim, châu báu, đất phong, chức quan, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Chương 628, miệng phun chân ngôn, 4, chương 628, miệng phun chân ngôn, 4, van cầu ngươi đừng giết ta, đừng giẫm nát đầu của ta. Nàng nói năng lộn xộn, nước mắt chảy ngang, liều mạng cầu khẩn, dùng hết lực khí toàn thân vặn vẹo lấy bị trói thân thể, tính toán thoát khỏi cái kia giống như tử thần chân dài. Giờ khắc này, nàng không còn là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, mà chỉ là một cái bị tử vong sợ vỡ mật, làm cứu mạng có thể trả giá hết thể nữ nhân. Tựa hồ nghe đến nàng kêu rên tuyệt vọng, đỉnh đầu cái kia áp lực kinh khủng, cuối cùng chậm rãi, một chút thu lại. Ô, ô, giành lấy hít thở mục tòng xương như là sắp chết cá, tham lam, từng ngụm thở hổn hển lạnh giá không khí, mỗi một lần hấp khí đều dẫn động tới trên mặt đau đớn cùng ngực buồn bực đau. Sống sót sau hai nạn hư thoát làm cho nàng toàn thân sủi lơ, chỉ còn dư lại không bị khống chế run rẩy kịch liệt cùng không đè nén được khóc nức nở. Lương Tiến Thu về chân, từ trên cao nhìn xuống trên mặt đất như là một bãi bùn não, triệt để sụp đổ hoàng hậu. Sau mặt nạ ánh mắt tràn ngập lạnh giá xem kia cùng không che giấu chút nào xem thường. Nguyên lai, hắn giọng địa mai âm thanh vang lên lần nữa, như là roi quất vào mục tòng xương sót lại tự tôn bên trên, cái gọi là vạn kim chi khu cũng sợ chết, cũng sẽ như ti tiện nhất ăn mày đồng dạng, nước mắt chảy ngang chó vẩy bơi mừng chủ. Hắn dừng một chút, trong giọng nói khinh miệt đạt tới đỉnh điểm. Hoàng hậu nương nương, ngươi bộ dáng này, trong mắt ta, liền phố phường ở giữa một cái biết chống lại, có cốt khí dân nữ, cũng không bằng a. Những lời này, như là cuối cùng một cái dơ dạng, triệt để ép vỡ mục tòng xương lung lay sắp đổ tâm phòng. Nàng cũng không còn cách nào duy trì bất luận cái gì quang minh, cuộn tròn tại dưới đất, lên tiếng khóc giống lên. Tiếng khóc thê lương, tuyệt vọng, tràn ngập bản thân chán ghét. Nàng cấu tạo hơn 20 năm, dùng quyền lực, địa vị, hoa phục cùng vô số người tính sợ đắp lên cao quý vỏ ngoài, vào giờ khắc này bị Lương Tiến dùng thô bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất triệt để đập nát, dẫm vào trong bùn. Nàng cuối cùng chân trụi, vô cùng rõ ràng nhận thức đến, bóc đi hoàng hậu quan hoàn, nàng bất quá là một cái sẽ sợ, sẽ đau, sẽ vì cứu mạng mà quỳ gối cầu xin tha thứ nữ nhân bình thường. Phần này nhận thức mang tới tiêu tan cảm giác cùng xấu hổ cảm giác, so thân thể thống khổ càng lớn gấp trăm lần. Lương Tiến lạnh lùng nhìn về nàng triệt để sụp đổ, khóc đến cơ hồ hít thở không thông dáng dấp, biết hỏa hầu đã đến. Hắn vậy mới chậm rãi từ trong lực sắt mình bên trong túi, lấy ra một vật. Cái kia cũng không phải là thần binh lợi khí gì, mà là một khối ước chừng bằng ngón cái, hình dáng bất quy tắc thân dễ. Bề ngoài xấu xí, hiện màu nâu đậm, mặt ngoài phủ đầy nhăn nheo, tản ra một cỗ khó mà hình dung, hỗn hợp có thổ nhưỡng mùi tanh cùng nhàn nhạt ngọt tanh kỳ dị mùi. Tại đây vực ma giáo tinh ma hải bí quật chỗ sâu, sinh trưởng một chút kỳ quỷ đồ vật. Thanh âm Lương Tiến tại mục tòng xương tiếng khóc tuyệt vọng bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng lạnh giá, tỉ như trong tay ta khối này chân muôn căn. Nó sẽ không phải mệnh của ngươi, nương nương, vừa bạn tương phản. Hắn ngồi xổm người xuống, coi thường mục tòng xương vì sợ hãi mà kịch liệt co rúm lại thân thể, động tác lại dị thường tinh chuẩn. Hắn dùng hai ngón tay nắm khối kia kỳ dị thân dễ, nội lực nhẹ xuất. Giang giác. Thân dễ ứng thanh vỡ vụn thành mấy khối nhỏ. Lương Tiến không chút do dự, một cái nắm mục tòng xương cằm, ép buộc nàng hé miệng, đem cái kia mang theo kỳ dị mùi mảnh vỡ toàn bộ nhét đi vào. Làm phòng ngừa nàng phun ra, hắn nhanh chóng tại nàng trong cổ một chỗ huyệt vị một ấn. Ô. Mục tòng xương bị ép nuốt xuống, một cô đắng chát lạnh bước, mang theo kỳ dị chết lặng cảm giác chất lỏng nháy mắt trượt vào thực quản. Nó chỉ sẽ giúp ngươi cẩn thận buông lòng một thoáng. Lương Tiến buông tay ra, lui ra phía sau một bước, như là một cái bình tĩnh ý sư tại quan sát dược hiệu, để ngươi nói ra một chút bình thường giấu ở đáy lòng, không nguyện hoặc không dám nói lời nói. Lương Tiến đối loại này tới từ tinh mã hải chân ngôn căn nguyên lý hiểu rõ tại tâm. Nó trên bản chất là một loại cường hiệu tinh thần lỏng lẻo nắm cùng thần kinh ức chế tê, tương tự với hắn kiếp trước chỗ biết thẩm vấn thời điểm sử dụng thuốc nói thật. Nó có thể nhanh chóng tác dụng tại trung khu thần kinh hệ thống, cường lực ức chế vỏ đại não sôi nổi khu vực, đặc biệt là phụ trách lý tính phán đoán, tư duy logic cùng cảnh giác đề phòng khu vực. Đồng thời, nó lại sẽ để người dùng tiến vào một chủng loại như nhạt độ thôi miên, ý thức mơ hồ trạng thái, thân thể buông lỏng, đối ngoại giới kích thích phản ứng trì độn, tâm lý phòng tuyến biến đến vô cùng mỏng manh. Dưới loại trạng thái này, người sẽ phản ứng biến đến trì độn, năng lực suy tính nghiêm trọng hạ xuống, đồng thời, thân thể ở vào một loại phi thường buông lỏng trạng thái, đối với đủ loại vấn đề tính cảnh giác hoặc là nói đề phòng tâm lý cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ẩn tăng nói thật, nơi nơi sẽ không bị khống chế thoát ra. Tất nhiên, dược hiệu cũng không phải là vấn năng. Như mục tiêu ý chí lực như cương thiết cứng cỏi, tâm lý phòng tuyến vững như thành đồng, dược hiệu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, Lương Tiến mới cần phía trước cái kia phiên lanh khốc đến tàn nhẫn làm nền, phá hủy mục tòng xương thân là hoàng hậu tất cả kiêu ngạo, tôn nghiêm cùng ngụy trang, đem nàng triệt để đánh vào sợ hãi cùng tuyệt vọng thâm uyên, khiến cho tinh thần trọn vẹn sụp đổ, tâm lý phòng tuyến sụp đổ. Lúc này mục tòng xương đã hoàn toàn sụp đổ, chính là chân ngôn căn phát huy lớn nhất hiệu lực thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, dược hiệu phát tác đến cực nhanh. Trên mặt mục tòng xương vì sợ hãi cùng nỉ non mà sinh ra kịch liệt biểu tình từng bước bình phục lại, ánh mắt bắt đầu biến đến trống rỗng, mê mang, mất đi tiêu cự. Nguyên bản căng cứng dễ rủa thân thể cũng chầm chậm lỏng lẻo, sủi lơ tại lạnh giá trên mặt đất, chỉ còn dư lại vô ý thức hơi run rẩy. Nàng thở hổn hển biến đến kéo dài mà nhẹ nhàng, phảng phất lâm vào nào đó nửa ngủ nửa tỉnh hỗn độn trạng thái. Lương Tiến thỏa mãn nhìn xem biến hóa của nàng, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng xuyên thấu hang đá hà khí, truyền vào mục tòng xương chết lặng trong tai. Hoàng hậu nương nương đừng hiểu lầm, ta không phải tận lực làm nhục ngươi. ta còn không nhàm chán như vậy cùng biến thái. Ngữ khí của hắn yên lặng giống như đang trần thuật một sự thật, chỉ là không triệt để nghiền nát ngươi cái kia buồn cười kiêu ngạo cùng yếu ớt tự tôn, lại có thể nào đánh vỡ ngươi tầng tầng bao khỏa tâm phòng. Hắn hơi hơi phủ phục, lạnh giá tầm mắt như là dao giải phẫu, phản phất muốn xé ra mục tổng xương hỗn độn ý thức. Hiện tại, nói cho ta, ta muốn biết hết thảy. Liên quan tới mục gia, liên quan tới hoàng đế, liên quan tới bi hoan, còn có các ngươi tại Thanh Loan Phong bên trên, đến tột cùng mưu đồ bí mật cái gì? Mờ nhạt đèn dầu còn sáng đang phát tán ra hàn khí âm u khoáng thạch trên vách động này, tỏa ra lương tiến lạnh giá mặt nạ cùng trên mặt đất hoàng hậu thất thần khuôn mặt. Hang đá bên trong chỉ còn dư lại mục tổng xương mỏng manh, không quy luật tiếng hít thở, cùng lương tiến cái kia như cùng đi từ u minh, không thể nghi ngờ vấn đề âm thanh tại vang vọng. Chương 629, ngươi là ta, 1, chương 629, ngươi là ta, 1, cựu không vô giới. Bầu trời là tuyên cổ bất biến, làm người hít thở không thông đen đặc. Thê lương gió lạnh vĩnh viễn không ngừng nghỉ tại tĩnh mịch tinh khư trên không gào thét xoay quanh. Tòa này cùng chân thực tinh thành ảnh trong gương tồn tại quỷ dị thời không bên trong, vô số bóng người ngay tại nhanh chóng xuyên qua, sát khí dày đặc. Túy Phong lâu, tại mảnh này tử vực bên trong lộ ra đặc biệt vắng vẻ. Tại thế giới hiện thực, nó hẳn là lục trúc vây quanh, sáo trúc mơ hồ ưu tĩnh nhã. Nhưng mà cái này kinh khư bên trong Túy Phong lâu, lại lờ mờ một mảnh, không có nửa điểm sinh cơ, quỷ dị dị thường. Hai đạo so bóng đêm càng sâu bóng dáng, gần như đồng thời xuất hiện tại Túy Phong lâu một gian trong bao xương. Không có hàn huyên, không có đối diện. Kinh khư pháp tắc ngăn cách đồng thành, cũng làm mơ hồ khuôn mặt, hai bên đều chỉ là một đoàn đường nét khó phân biệt hình người ám ảnh. Trong đó một cái bóng không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng đi vách tường. Ngón tay của hắn lộ ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy tầng một mắt thường khó phân biệt ánh sáng nhạt, cứng rắn như sắt vách tường tại hắn thủ hạ lại như cùng dã rời đậu phụ. Suy suy suy, đá vụn gì rào rơi xuống. Đầu ngón tay lướt qua, trên vách tường rõ ràng khắc ra bốn cái lực thấu vách đá, góc cạnh rõ ràng nét chữ, tiếng ca, là ta. Người tới, chính là thuận theo mà tới Triệu Bảo. Hắn khắc chữ động tác trầm ổn mà nhanh chóng, hiện lên nội lực thâm hậu tu vi cùng đối lực lượng tinh diệu không chế. Một đạo khắc bóng dáng đứng yên chốc lát, đưa tay lăng không vung lên. Một cỗ vô hình cương phong đảo qua, trên tường nét chữ tinh cả xung quanh bột đá nháy mắt bị san bằng, vách tường khôi phục bằng phẳng, phản phất chưa bao giờ bị xúc động qua. Đón lấy, hắn cũng đưa tay ra chỉ, đồng dạng quanh quẩn lấy khó mà nhận ra quần sáng, tại lạnh giá trên vách đá bắt đầu khắc vẽ, Triệu Bảo, là ta. Ta chỗ này, ra một chút biến cố. Người tới, chính là Lương Tiến. Đầu ngón tay xẹt qua vách đá tiếng xào xạc, tại cái này tĩnh mịch trong phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Không tiếng động giao lưu, lặng yên bày ra. Vách đá thành bọn hắn duy nhất thư, đầu ngón tay thành bọn hắn bút. Triệu Bảo nói cho Lương Tiến rất nhiều sự tình, bao gồm hắn lợi dụng Lương Tiến cung cấp tin tức, thành công ám sát Kiến An Vương Triệu Hưu, đồng thời toàn thân trở lui. Bây giờ chuyện này đã trong kinh thành đã dẫn phát sóng to gió lớn. Một chút không có dã tâm các thân vương đã bị sợ vỡ mật, e sợ cho chính mình cuốn vào trận này liên quan tới hoàng vị tranh đoạt bên trong, đã trải qua bắt đầu thu thập đi lý chuẩn bị thoát đi kinh thành. Mà đồng thời, một chút có lòng tham gia trận này tranh đoạt vương gia, cũng đã bắt đầu lẫn nhau ở giữa kết thành công thủ đồng minh, thậm chí bắt đầu trắng trợn chiêu mộ võ lâm cao thủ bảo vệ mình nhân thân an toàn. Kinh thành nước đã biến đến đặc biệt đục ngầu. Dân chúng tầm thường nhóm còn không cảm giác được, thế nhưng cao tầng cũng đã lòng người bàng hoàng. Lương Tiến cũng nói cho Triệu Bảo rất nhiều sự tình, bao gồm hôm nay hắn nhìn thấy giả hoàng hậu ý đồ thay xà đổi cột, phía sau hoàng hậu bị bắt cóc, cũng nói cho Triệu Bảo chân hoàng sau bây giờ ngay tại trong tay mình. Chỉ là biến mất trong đó rất nhiều tỉ mỉ, đại khái chỉ là nói cho Triệu Bảo mấu chốt kết quả. Chân hoàng sau là một chương bài tốt, nhưng cũng là một chương phòng tay bài. Lương Tiến không tiện đem nàng một mực giữ lại, cho nên cần Triệu Bảo tới hiệp trợ xử lý. Triệu Bảo sau khi nghe xong, thân thể chấn động mạnh một cái. Trên vách tường đáp lại cơ hồ mang theo phá tường mà xuất lực độ, tiến ca. Cái này là cơ hội trời cho. Rất nhiều công. Nét chữ lộ ra vội vàng cùng cung hỉ, chúng ta chỉ cần bảo vệ chân hoàng sau, thất bại gian mưu, như thế không chỉ có thể đạt được hoàng thất, thậm chí có thể đạt được mục gia ủng hộ. Cứ như vậy, chúng ta nếu là muốn nâng đỡ Triệu Ngự thợ bị, xác suất thành công liền càng lớn. Trong lòng Lương Tiến khẽ nhúc đích. Triệu Bảo phán đoán cùng hắn suy nghĩ không như mà hợp. Từ trong miệng mục tòng xương nảy ra những thâm cung kia bí văn, đã để hắn đối triều đỉnh cách cục có rõ ràng hơn, cũng càng kinh tâm hơn nhận thức. Mục gia tuyệt không phải phổ thông vũ vân thế gia, bọn hắn là cùng theo thái tổ đấm máu khai quốc người có công lớn, trăm năm qua võ vận kéo dài, môn sinh bạn cũ trải rộng quân ngũ, sớm đã trở thành đại cản vương triều quân đội không thể lay động người đứng đầu. Gia chủ đương thời Mục Thương Long, tọa trấn Bắc Cảnh, tay cầm mấy trăm ngàn hổ làng chi sư, trong quân cao tầng tận làm hắn mục gia tử đệ tới tâm phúc môn sinh công chế. Nó quyền thế quá lớn, đủ để khiến trên Long Ỷ Thiên Tử ăn ngủ không yên. Chính là danh phủ kỳ thực mạnh thần. Thế nhân chỉ coi hoàng đế ngu ngốc, trọng dụng hóa quan, thành lập tập sự xưởng đại hưng đặc vụ cấp mục, đến mức dẫn đến xuất hiện cựu thiên tuế loại tồn tại này, vẫn từ yêm đảng khống chế triều chính mà thờ ơ mà mục tòng xương khẩu cung mở ra tầng này mê vụ phía dưới chân tướng. Đó bất quá là hoàng đế tại quyền lực mất cân bằng phía dưới, bất đắc dĩ cùng thái giám tập đoàn kết minh, dùng để ngăn cản Mục Thương Long đầu này chiếm cứ phương Bắc cự thú. Yêm đảng là ác quyền, mục gia cũng là lúc nào cũng có thể cắn chủ mãnh hổ. Hoàng đế chơi với lửa, tính toán dùng mãnh liệt hơn lửa tới áp chế mặt khác một đám lửa. Lương Tiến đầu ngón tay rơi xuống, khắc ra bình tĩnh phương lược. Việc cấp bách, đến trước thấy rõ định lưu, dạng này mới có thể tiến hành phản chế. Nhất là bi hoan cùng giả hoàng hậu vào cung, tất có kinh thiên đồ. Triệu Bảo, điểm ấy phải dựa vào ngươi mới có thể tra rõ ràng. Đối với bi hoan cùng giả hoàng hậu lưu đồ, liền chân hoàng sau mục tổng xương cũng không rõ ràng. Làm mục gia thu đến hoàng đế bệnh nặng tin tức phía sau, liền đã có lòng tiến hành động tác. Nhưng hết lần này tới lần khác tại lúc này, Đồ Tả Vương đông nhiên bị ám sát, dẫn đến Hắc Long Vương triều tức giận phát động đối đại cản chiến tranh. Dưới sự bất đắc dĩ, Trấn Quốc Công chỉ có thể tuân theo triều đình điều lệnh tiến về Bắc Cảnh tác chiến. Mục gia cùng Vạn Phật tự quan hệ cũng không tệ, mà kinh thành thế cục dung chuyển càng nghiêm trọng, để bảo đảm Mục gia tại như vậy tình thế hỗn loạn bên trong không có chuyện, thế là Mục gia liền mời đến Vạn Phật tự thủ tọa Bi Hoan đại sư tới trước bảo vệ Mục gia, nhất là bảo vệ hoàng hậu Mục Tòng Xương. Trong đại Phật tự, Mục Tòng Xương cùng Bi Hoan chỗ thảo luận là liên quan tới Mục gia một chút chính địch tình huống. Bởi vì những chuyện này đề cập tới bí mật, cho nên Mục Tòng Xương đơn độc cùng Bi Hoan mật đàm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lần này mật đàm dĩ nhiên trở thành Bi Hoan phản bội đồng thời bắt cóc Mục Tòng Xương cơ hội. Triệu Bảo đáp lại mang theo tập sự xưởng đặc lưu âm lãnh tự tin, tiếng ca yên tâm. Trong thâm cung, gió thổi cỏ lay, đều khó thoát ta tập sự xưởng hai mắt. Cái kia giả hoàng hậu chỉ cần trở về hoàng cung, ta nhất định có thể rất nhanh làm rõ ràng ý đồ của bọn hắn. Hắn khắc chữ tốc độ chậm lại, mang theo một chút lo lắng, bất quá tại chúng ta tìm tới một cái tốt đối sách phía trước, hoàng hậu e rằng còn đến tạm thời an trí tại tiếng ca ngươi nơi đó, không biết rõ chỗ kia an toàn ư? Lương Tiến gật đầu biểu thị không có vấn đề. Mật thất kia đơn giản hai cái lối ra. Bên trong một cái lối ra tại trong thành cầu nhỏ phía dưới, mà cái kia một mảnh còn lại đã bị Thái Bình Đạo Hạch Tâm thành viên che giấu tung tích mùa, đồng thời đã trải qua bắt đầu tiến hành cải biến. Một cái cửa ra khác tại mã nhượng trong nhà, mà nhà nhiều năm như vậy xuống tới một mực bỏ hoang, trừ phi nên đón chủ nhân mới, bằng không chỗ kia sẽ một mực an toàn. Lương Tiến một mực có lòng đem nó bắt lại, đáng tiếc cái kia nhà cũng không phải cầm lấy tiền liền có thể mua được. Chương 629, ngươi là ta, 2, chương 629, ngươi là ta, 2, đề cập mã nhượng dinh thự, trong lòng Lương Tiến khẽ động, một cái ý niệm hiện lên. Hắn tiếp tục khắc vẽ, tay trước ấn thái giám mã nhượng dinh thự, ngươi nhưng có phương pháp, đem nó mua xuống. Triệu Bảo bóng dáng rõ ràng sửng sốt một chút, trên vách tường xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Chợt, hắn hình như nháy mắt minh bạch Lương Tiến ý tứ. Cái kia chân hoàng sau, cực khả năng liền giấu ở tòa kia nhìn như bỏ hoang trong dinh thự. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lương Tiến, trong ánh mắt mang theo không tiếng động chấn kinh hỏi thăm. Lương Tiến đón tầm mắt của hắn, chậm rãi kiên định gật đầu một cái. Triệu Bảo hít thở phảng phất đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Hắn ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc viễn siêu tưởng tượng. Cái kia nhà, giờ phút này đã không tầm thường sản nghiệp, mà là liên lụy hoàng hậu tính mạng, quan hệ đến âm nhu kinh thiên thành bại đầu mối then chốt. Hắn do dự chốc lát, đầu ngón tay ngưng trọng cắt xuống, ta đối chuyện này cũng không phải hiểu rất rõ, Tiến ca cho ta chút thời gian, ta đi tìm hiểu rõ ràng nội tình phía sau, lại đến cho ngươi trả lời. Lương Tiến gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Chuyện này ngược lại cũng không sốt ruột, cái kia nhà hoang phế nhiều năm như vậy, cái này mấy ngày ngắn ngủi liền xuất hiện biến cố khả năng cũng không lớn. Trong mắt Triệu Bảo lướt qua một chút đối tương lai khắc ao, khắc chữ cũng mang tới một chút nhiệt độ, mã nhượng nhà vị trí ta cũng biết, chỗ kia coi như không tệ, xưởng công đã không có ý định ở, vậy ta không hẳn không có cơ hội. Nếu như thật có thể thành công. Hắn dừng một chút, khắc vẽ ở giữa phảng phất mang theo ý cười, sau này, Tiến ca, Tiểu Liên đều có thể vào ở tới. Nơi đó, liền là chúng ta nhà mới. Lương Tiến im lặng cười cười, cũng không khắc chữ đáp lại. Nhà. Cái kia nhà khoảng cách hoàng thành quá gần, nếu là ở tại bên trong mỗi ngày lui tới tiếp kiến khách nhân rất nhiều, cần thảo luận rất nhiều triều đình đại sự. Loại địa phương kia, thích hợp làm việc, lại không thích hợp cư trú. Nhất là cũng không thanh tịnh, cũng không ấm áp cảng. Hai người đang nói, đồng nhiên chỉ nghe đến bên ngoài đột nhiên an tĩnh lại. Phía trước đám võ giả tại kinh khư bên trong chém giết tầm thành, vào giờ khắc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Làm người sợ hãi tĩnh mịch bắt đầu phủ xuống. Không cần đoán cũng biết, kinh khư bên trong võ giả chủ yếu đều đã chết. Ngay sau đó, một cỗ lạnh giá thấu xương, giống như thực chất sắc ý, không có dấu hiệu nào từ bốn phương tám hướng tràn ngập ra, tinh chuẩn khóa chặt cái này nho nhỏ phòng. Cái này sát ý mạnh, viễn siêu phía trước những cái kia dạo chơi hắc ảnh, mang theo một loại thuần túy, hiệu suất cao hủy diệt ý chí. Triệu Bảo lập tức hỏi, Tiến ca, ngươi dự định tự sát rời khỏi, vẫn là cùng cái khác võ giả chém giết rời khỏi? Ta dự định ra ngoài thật tốt cùng bọn hắn đánh một trầu, rèn luyện ta năng lực thực chiến. Tại kinh khư bên trong, cũng sẽ không chân chính tử vong. Tuy là có không ít võ giả không nguyện triển lộ chính mình thực lực chân chính, nhưng mà đồng dạng cũng có một chút võ giả đem nơi này xem như là tập luyện thực chiến nơi trốn. Triệu Bảo võ công tiến bộ quá nhanh, nhanh đến hắn có đôi khi cảm giác chính mình không có cách nào trọn vẹn nắm giữ cố lực lượng này. Cho nên hắn tại không sử dụng áp đáy hòm võ công tiền để phía dưới, cũng sẽ nắm lấy cơ hội tại nơi này cùng còn lại võ giả chém giết, để chính mình tăng nhanh nắm giữ lực lượng. Lương Tiến đáp lại đơn giản quả quyết, chúng ta rời đi. Khắc xong chữ phía sau, hắn từ bên hông rút ra một chôi kiểu dáng xưa cũ dao găm. Không chút do dự, trở tay đưa tới, mũi nhọn tinh chuẩn không có vào ngực của mình. Không có máu tươi, không có kêu thảm. Bóng dáng Lương Tiến như là sụp đổ sụp xuống cát, hóa thành một tia phiêu miểu khói xanh, triệt để tiêu tán tại kinh khư lạnh giá sền sệt trong không khí, không dấu vết. Triệu Bảo hít sâu một hơi, trong mắt chiến ý bốc lên. Thân hình hắn thoáng qua sông ra phòng, đón lấy cái kia phô thiên cái địa vào tới, lạnh giá sát ý thấu xương mà mượn. Kinh khư tĩnh mịch, nháy mắt bị lần nữa thiêu đốt, càng quyết liệt cuồng bạo chém giết tiếng va chạm trô đánh vỡ. Lương Tiến đột nhiên mở hai mắt ra, ý thức nháy mắt trở về hiện thực. Trong mật thất đặc lưu âm lãnh cùng khoáng thạch tán phát nhàn nhạt hàn khí bao quanh hắn. Hắn nhanh chóng ghé mắt nhìn về phía so sình. Hoàng hậu Mục Tòng Xương vẫn như cũ cuộn tròn tại lạnh giá trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hít thở mỏng manh mà đều, hiển nhiên còn hãm sâu tại chân ngôn căn dược lực mang tới thâm trầm trong hôn mê. Loại trạng thái này sẽ kéo dài mấy canh giờ, đầy đủ hắn xử lý xong trước mắt sự tình. Lương Tiến rời đi mật thất, theo sau lại đem trận pháp chiến khôi phóng xuất ra hai cái, để bọn hắn canh giữ ở nơi này tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Làm xong đây hết thảy, Lương Tiến mới vội vàng rời khỏi mà nói, dung nhập kinh thành trạm vạng tối bên náo dần ngừng đường phố. Hắn còn vội vàng đi đến nơi hẹn. Làm Lương Tiến đạp lên cuối cùng một chút sắc trời, gõ vang Triệu ra cửa sân lúc, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Cửa sân đứng thanh mà ra, Triệu Dĩ Y khuôn mặt thanh lệ ở sau cửa đèn lồng ánh sáng nhu hòa choáng phía dưới, mang theo một chút không dễ dàng phát giác lo lắng cùng cuối cùng buông xuống yên tâm. Lương đại ca, người tới. Thanh âm của nàng mang theo nhẹ nhàng. Thực tế xin lỗi, xử lý chút việc vặt, chậm trễ. Lương Tiến nay cười cười, đem trên đường thuận tay mua một hộp tinh xảo điểm tâm cùng một vò tốt nhất rượu hoa điều đưa tới. Đi vào khách đường, phát hiện Triệu Hành Chi phu phụ, đại tỷ Triệu Ước Thu cùng trượng phu Tiết Siêu, nhị tỷ Triệu Duyệt Tình cùng trượng phu Ngũ Hoa, cái này sơ sơ người một nhà đều ngồi bây quanh tại bên cạnh bàn. Khiến Lương Tiến bất ngờ chính là trên bàn thức ăn phong phú, bát đũa ngay ngắn, đồ ăn lại đều còn cung động. Triệu Hành Chi vuốt vuốt trong râu, nụ cười dày rộng, không sao không sao, tới liền hảo, còn mang đồ vật gì à? Ngươi không đến, Dĩ Y Y nha đầu này quả thực là không cho phép chúng ta động đũa, nói ngươi đáp ứng nhất định sẽ tới, nhất định cần chờ ngươi đến mới khai tiệc. Hắn trong giọng nói tràn ngập đối nữ nhi cố chấp bất đắc dĩ cùng đối Lương Tiến thân thiết. Triệu Vương Thị càng là nhiệt tình, lên trước giữ chặt Lương Tiến cánh tay liền hướng chủ quý vị khách quan dẫn, nhanh ngồi nhanh ngồi. Một đường chạy đến đói bụng lắm a. Đồ ăn có chút nguội mất, ta đi trên lò hầm nóng, rất nhanh liền tốt. Dĩ Y Y, nhanh cho Lương Tiến chấm trà. Nàng một cách tự nhiên thay đổi gọi, từ Lương công tử biến thành Lương Tiến lộ ra trưởng bối quen thuộc. Lương Tiến theo lời ngồi xuống. Đại tỷ Triệu Ước Thu cùng nhị tỷ Triệu Duyệt Tinh hai đôi phu phụ nhìn về phía hắn ánh mắt lại phức tạp nên nhiều. Đan sen lung túng, xem đi cùng một chút không dễ dàng phát giác định luận. Còn nhớ lúc trước, Lương Tiến bất quá là cái phổ thông cấm quân binh sĩ, tiền đồ ảm đạm. Hai nhà bọn họ đối Lương Tiến cùng Triệu Dĩ Y quan hệ đủ kiểu cản trở, trong lời nói không thiếu khinh thị. Nhất là biết được Lương Tiến từng bắt cóc Triệu Dĩ Y thì tại bên ngoài qua đêm sau, càng là xem nó làm đang đổ lãng tử, ngôn ngữ khác bạc. Nhưng mà, ngắn ngủi thời gian, Lương Tiến lại nhảy một cái trở thành cấm quân kỳ tổng. Mặc dù chỉ là từ thất phẩm võ quan, nhưng ở kinh thành cái này địa giới, cấm quân sĩ quan thân phận đã đầy đủ vinh quang gia môn, đại biểu lấy ổn định bộc lộc, ẩn tại chất béo cùng nhất định địa vị xã hội. Dưới so sánh, Triệu gia bất quá là cái nghèo khó tư thuộc tiên sinh nhà, đại tỷ phu Tiết Siêu là cái đồ tể, nhị tỷ phu Ngũ Hoa là cái thợ may, kế sinh nhai đều tính toán không được dư giả. Thân phận này địa vị đột nhiên bị chuyển, để người hai nhà trở tay không kịp. Chương 629, ngươi là ta, ba, chương 629, ngươi là ta, ba, bọn hắn đã hối hận lúc trước tầm nhìn hạn hẹp, sợ Lương Tiến mang hận. Lại lo lắng Lương Tiến thân phận hôm nay khác biệt, tầm mắt cao, chướng mắt Triệu gia, càng chướng mắt Triệu Dĩ Ý, ngược lại đi leo lên quan lại tiểu thư. Loại này lo được lo mất tâm tình, để bọn hắn tại Lương Tiến trước mặt lộ ra đặc biệt câu nệ, muốn thân cận lại kéo không xuống mặt, muốn nói chuyện cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Dẫn đến không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Triệu Dĩ Ý nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng không yên bất an. Nàng cố ý an bài trận này ra hiến, liền là hy vọng song phương có thể lấp đầy đi qua hiểm khích. Nhưng ban ngày biến cố quá nhiều, nàng căn bản không có cơ hội cùng Lương Tiến tự mình khơi thông. Giờ phút này gặp người nhà yên lặng, nàng khẩn trương xoắn lấy góc áo, sợ Lương Tiến không vui. Vượt qua tất cả nhân ý nguyên liệu, Lương Tiến thần sắc thản nhiên, phản phất đã qua đủ loại khúc mắc chưa từng tồn tại. Hắn chủ động đứng dậy, nhấc lên trên bàn ấm lấy bầu rượu, cho trước mặt mình ly rót đầy, tiếp đó nâng chén nhìn bốn phía mọi người, cất cao giọng nói, chính xác là ta tới trễ, mệt đến mọi người chờ lâu, thực tế xin lỗi. Triệu bà bá, Triệu bá mẫu, Thiết đại ca, Ngũ đại ca, Ước Thu tỷ, vui mừng tính tỷ, Lương Tiến tự phạt ba ly, cho mọi người bồi cái không phải. Dứt lời, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Hắn đối người Triệu gia tâm tính chuyển biến thấy rõ. Muốn nói người Triệu gia ghét bẩn thích đầu, đây quả thật là cũng tồn tại. Lương Tiến bao nhiêu cũng có thể lý giải, người Triệu gia lúc trước chỉ là hy vọng Triệu Dĩ Y đi gả vào người trong sạch, có thể qua tốt hơn thời gian. Nhưng muốn nói định nọt, cái kia ngược lại là vẫn còn không tính là. Lương Tiến cuối cùng chỉ là trong cấm quân một lá cờ tổng, cùng người Triệu gia sinh hoạt cũng không trực tiếp tiếp xúc. Tục ngữ nói quan huyện không bằng huyện quản. Nam trong cấm quân chức quan cũng không có trực tiếp quản kinh thành bách tính quyền lực. Lương Tiến làm cái kỳ tổng đối với người Triệu gia trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí còn không bằng Thuận Thiên phủ trong nha môn một cái bộ đầu ảnh hưởng lớn. Cũng mặc kệ người Triệu gia thái độ như thế nào, quan điểm như thế nào, Lương Tiến từ đầu đến cuối chưa bao giờ để ý qua. Đã không để ý, thì càng sẽ không vì loại thái độ này chuyển biến cảm thấy châm biếm hoặc là buồn cười. Lương Tiến sảng khoái làm xong một ly, cái này phong khoáng tư thế nháy mắt đánh vỡ cục diện bế tắc, cũng cho đủ người Triệu gia bậc thang cùng mặt mũi. Ai nha? Lương Tiến ngươi đây là làm cái gì? Đại tỷ Triệu Ước Thu liền vội vàng đứng lên ngăn cản hắn rót chén thứ hai, trên mặt chất đầy rõ ràng nụ cười, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Cái gì phạt không phạt, thấy nhiều bên ngoài. Tới tới tới, mong nếm thử cái này. Nàng nhiệt tình kẹp lên một khối lớn bóng loáng thơm nước thịt khô, không nói lời gì bỏ vào Lương Tiến trước mặt trong chén. Bây giờ thịt mỡ nơi nơi so thịt nạc bán đến đắt, hiển nhiên Triệu Ước Thu là đem tốt thịt kẹp cho Lương Tiến. Nhị tỷ Triệu Duyệt Tinh cũng cười trêu ghẹo, tính toán đem không khí đẩy hướng càng thân thiện phương hướng, liền là được. Lương Tiến a, ngươi nhìn chúng ta Dĩ Y cái này trông mòn con mắt bộ dáng. Ngươi lúc nào dự định đến cửa cầu hôn a? Chúng ta tiểu muội thế nhưng đã sớm nóng trông xuất giá rồi, ngươi cũng không thể để nàng trở thành lão cô nương. Nàng vừa nói vừa hướng Triệu Dĩ Y chen trước mắt. Nhị tỷ. Triệu Dĩ Y lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giơ đũa lên làm bộ muốn đánh Triệu Duyệt Tinh. Tất cả mọi người bị đùa đến cười lên. Nhưng mà, cái này nhìn như đùa giỡn lời nói, lại như đầu nhập điên lặng mặt hồ đá, khơi dậy trái tim tất cả mọi người tự. Tiếng cười sau đó, khách đường bên trong xuất hiện trong nháy mắt vi diệu yên tĩnh. Ánh mắt mọi người bao gồm Triệu Hành Chi phu phụ, đều như có như không tập trung tại Lương Tiến trên mình. Triệu Duyệt Tinh lời nói, hỏi ra mọi người đấy lòng sâu nhất lo lắng. Lương Tiến thân phận hôm nay khác biệt, hắn phải chăng còn nguyện ý tin thủ chấp thuận? Sẽ hay không làm leo lên quyền quý mà bỏ qua Triệu Dị Y Y? Bữa này ra yến, đoàn viên là đồng hồ, xác minh Lương Tiến tâm ý mới là bên trong. Lương Tiến đặt chén rượu xuống, nên tiếp ánh mắt của mọi người, trên mặt mang theo ôn hòa nhưng kiên định ý cười, vui mừng tình tỉ nói đùa. Ta Lương Tiến tuy không phải thánh hiển, nhưng cũng biết ân nghĩa hai chữ. Dị Y Y đợi ta một tấm chân tình, tình thâm nghĩa trọng, ta há lại loại kia bạc tình bằng nghĩa, đứng núi này trông núi nọ đồ. Cái này tâm chứng dám, tuyệt không tương phụ. Lời này như là thuốc can thần, để Triệu Hành Chi phu phụ cùng trong mắt Triệu Dị Y Y đều toát ra vui mừng cùng yên tâm. Đại tỷ nhị tỷ người hai nhà thần sắc cũng rõ ràng vương lòng rất nhiều. Nhưng Lương Tiến chuyển đề tài, ngữ khí biến đến trầm ngưng mà phải cụ thể, chỉ là hắn nhìn bốn phía mọi người, ánh mắt thẳng thắn, trước mắt kinh thành mưa gió kích động, mưa gió sắp đến. Giá trị cái này thời buổi rối loạn, như bản thân không lập truy cơ sở, không sống yên phận khả năng, nói xuống kết hôn, không những không thể hộ Di Y Lệ Chu Toàn, ngược lại khả năng đem nàng cuốn vào càng lớn phong ba, tăng thêm nguy hiểm. Đây mới thực sự là cô phụ. Hắn dừng một chút, âm thanh rõ ràng mà mạnh mẽ, cho nên ta ý muốn thừa dịp loạn này cùng, gắng sức đánh cược một lần. Đợi ta chân chính đứng vững gốc chân, có đủ để che gió che mưa căn cơ cùng lực lượng, suy nghĩ thêm thành ra sự tình. Cái này là ta lời từ đáy lòng, còn mời Triệu bà bá, bá mẫu cùng các vị huynh tỷ thông cảm. Lời nói này tình chân ý thiết, đã biểu lộ cõi lòng, lại chỉ ra hiện thực suy tính. Trong đường mọi người biểu tình khác nhau. Tất cả mọi người có chút nửa tin nửa ngờ, cảm thấy Lương Tiến nói tất nhiên có lý, nhưng đứng vững gốc chân tiêu chuẩn quá mức mơ hồ, có phải hay không là từ chối tử. Bọn hắn cũng không biết Lương Tiến là thật tâm dự định sự nghiệp thành công, lại đến cưới Triệu Dị Y Y vẫn chỉ là làm đùa giỡn Triệu Dị Y Y thì ra, cố tình thi triển kế hoa binh. Triệu Dị Y Y nhìn Lương Tiến, bờ môi khẽ nhúc nhích, hình như muốn nói cái gì. Nhưng giờ phút này người nhà đều tại, lời này thực tế không tiện lối ra, cuối cùng chỉ là hóa thành đáy mắt một vòng hóa không mở nhu tình cùng nhàn nhạt sầu lo. Lập tức không khí lại muốn lâm vào vi diệu yên lặng. Nhị tỷ phu Ngũ Hoa suy nghĩ linh hoạt, lập tức cởi lấy đổi chủ đề, Lương Tiến nói đến có lý. Thế đạo này a, là càng ngày càng không yên ổn. Các ngươi đoán làm sao? Ngày hôm nay ta đi trong cửa hàng, nghe mấy vị tới định chế quần áo khách quý nghị luận, nhưng làm ta hù dọa nhảy một cái. Hắn thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bọn hắn nói à, hôm qua trong đêm, Kiến An Vương ta trên phủ gia thiên đại sự tình. Vương gia hắn gặp chuyện bỏ mình, lao thiên gia của ta. Đây chính là đường đường thân vương a. Nghe nói hiện tại toàn thành đều tại bắt thích khách, quan binh từng nhà địa bàn tra, náo động nhân tâm hoảng sợ. Hắn dừng một chút, âm thanh đệ thấp, mang theo thần bí, cái này cũng chưa hết. Ngày hôm nay ban ngày, hoàng hậu nương nương đi đại Phật tự lễ Phật cầu phúc, dĩ nhiên cũng gặp thích khách. Ban ngày ban mặt, hoàng gia tự viện a. Nghe nói tràng diện hung hiểm cực kỳ. Bất quá a, hoàng hậu nương nương là chân phượng chuyển thế, tự có thần linh che chở, nghe nói hữu kinh vô hiểm, cuối cùng bình an hồi cung. Chậc chậc, các ngươi nói một chút, kinh thành này bao nhiêu năm không đi ra như vậy vụ chết người đại sự. Cảm giác ngày này, muốn biến a. Vũ Hoa sinh động như thật miêu tả, lập tức dẫn nổ chủ đề. Mọi người ngươi một lời ta một câu, sợ hai thán phục lấy Kiến An Vương cái chết kỳ quặc, cảm khái hoàng hậu gặp chuyện mạo hiểm, nghị luận giới nghiêm ban đêm nghiêm ngặt, lo âu tương lai thế cục. Phía trước một chút lúng túng tại cùng chủ đề trùng kích vào tan thành mây khói, trên bàn ăn không khí lần nữa biến đến nhiệt liệt mà hòa hợp. Chương 630, thiên cấp hạ phẩm thánh tâm quyết, 1, chương 630, thiên cấp hạ phẩm thánh tâm quyết, 1, nâng ly cạn chén ở giữa, việc nhà ấm áp tạm thời xua tán đi ngoài cửa sổ hàn ý bóng đêm dần sâu, tiến hội cuối cùng tan. Bởi vì giới nghiêm ban đêm đã tới, đại tỷ nhị tỷ hai nhà đều quyết định tại Triệu Giang ngủ lại. Chỉ có Lương Tiến, dựa vào cấm quân kỳ tổng lệnh bài, có thể tại giới nghiêm ban đêm trên đường phố thông hành không trở ngại. Các vị, hôm nay làm phiền, Lương Tiến cáo tử. Lương Tiến đứng dậy, chắp tay cáo tử. Triệu Dĩ yên lặng cầm lấy một ngọn trống gió đèn lồng, "Lương đại ca, ta đưa ngươi." Hai người một trước một sau đi ra ấm áp nhà chính. Triệu Dĩ thì khăng khăng đem Lương Tiến đưa đến ngoài cửa, thậm chí bồi tiếp hắn, tại đen kịt tiên tính trong đường tắt, chậm chậm đi một đoạn. Đèn lồng ánh sáng mờ nhạt choáng, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân mấy bước tảng đá xanh đường. Bốn phía là đặc đến hóa không hạt tỷ lên ám, xa xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, càng lộ vẻ đến ngõ nhỏ tĩnh mịch tĩnh mịch. Vào đêm thu gió mang theo hàn ý, thổi lất phất hai người tay áo. Đi đến trong ngõ nhỏ đoạn, một chỗ ngăn gió xó xỉnh, Triệu Dĩ Y dừng bước. Nàng cúi đầu, đèn lồng trong tay hơi rung nhẹ, quang ảnh tại nàng thanh lệ lại mang theo sầu lo trên mặt nhảy. Trầm mặc chốc lát, nàng cuối cùng lấy dũng khí, âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một loại liều lĩnh dứt khoát, phá vỡ yên lặng, "Lương đại ca." Nàng ngẩng đầu, tại mờ tối dũng cảm nên tiếp Lương Tiến ánh mắt, "Ta vừa rồi tại trên bàn ăn, liền muốn nói, ta cái gì cũng không cần." Thanh âm của nàng hơi hơi phát run, mang theo thiếu nữ thuần túy nhất tâm ý, "Ta không quan tâm ngươi có phải hay không sĩ quan, không quan tâm ngươi có hay không có nhà lớn. Cho dù ngươi ngày mai liền không có gì cả, biến thành một cái phổ thông quân tốt, thậm chí so ngày trước còn không bằng, ta cũng nguyện ý đi theo ngươi, hầu hạ ngươi." Nàng hướng về phía trước bước một bước nhỏ, cách Lương Tiến càng gần chút, đèn lồng chỉ chiếu sáng lên trong mắt nàng lấp loé thủy quang, "Chỉ cần là ta có, lòng ta, mệnh của ta, ta đều nguyện ý cho ngươi." Thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo một loại gần như thấp kém chấp thuận, sau đó, "Vô luận ngươi nói cái gì, ngươi muốn ta làm cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi, tuyệt không làm trái." Gió đêm thổi qua, cuốn lên vài mảnh lá khô, lánh lây xoáy mà rơi vào bọn hắn bên chân. Đèn lồng ngọn lửa trong gió chập chờn bất định. Lương Tiến yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt chương này tại lờ mờ dưới ánh sáng vẫn như cũ đẹp đến kinh tâm động phách khuôn mặt. Gương mặt này đối với hắn tới nói đã trở thành một loại chấp niệm. Hắn sinh non sinh mãnh liệt tham muốn giữ lấy, nhưng hắn lại không làm rõ ràng được chính mình cái này dục vọng đến tột cùng bắt nguồn từ đối gương mặt này say đắm, vẫn là đối trước mắt cái linh hồn này khao khát. Hắn nhất thời cũng phân biệt không rõ. Nhưng có trọng yếu không? Lương Tiến cho tới bây giờ không phải giàu gì tại nội tâm người. Muốn, vậy liền chiếm hữu. Như vậy mà thôi. Hắn duỗi tay ra, ngón tay thon dài mang theo gió đêm man mát, nhẹ nhàng nâng lên Triệu Dĩ Y Y nhỏ nhắn cằm, ép buộc nàng rõ ràng hơn ngẩng đầu nhìn chính mình. Hắn ngón cái mang theo một chút không thể nghi ngờ lực đạo, chậm chậm mơn trớn nàng nhắn bóng tinh tế gương mặt, cảm thụ được cái kia da thịt hạ chuyển tới hơi ấm cùng nhỏ bé run rẩy. Ánh mắt của hắn như là tĩnh mịch hàn đảm, một mực khóa lại trong mắt nàng cái bóng của mình. Tốt, trở về đi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà yên lặng, nghe không ra không nhiều tâm tình. Ngay tại Triệu Dĩ Y cho là hắn lời đã nói xong thời gian, ngón tay Lương Tiến hơi hơi dùng sức bóp bóp gương mặt của nàng, động tác mang theo một loại gần như tuyên bố quyền sở hữu thân mật, nhưng lại lộ ra một chút lạnh giá khống chế cảm giác. Nhưng nhớ kỹ, thanh âm của hắn cũng cao, nhưng từng chữ rõ ràng đập vào Triệu Dĩ Y trong lòng, mang theo không thể nghi ngờ là ấn, ngươi là ta. Tiếng nói vừa ra, Lương Tiến thu tay lại, không còn nhìn Triệu Dĩ Y, nháy mắt biến đến tái nhợt lại phiếm hồng gương mặt cùng cặp kia tràn đầy tâm tình rất phức tạp đôi mắt. Hắn quay người, không có chút nào lưu luyến, nhanh chân như sao băng đi ra đường tắt đi vào phố lớn. Bước chân hắn âm thanh càng đi càng xa, cuối cùng bị vô biên nửa đêm triệt để chiếm lấy. Nam cấm quân doanh trại. Cuối mùa thu gió đêm mang theo lạnh lẽo thấu xương, nước nở lướt qua liên miên quân trướng, cuốn lên từng trận bụi đất. Doanh trại bên trong tuần dạ quân tốt tiếng bước chân cùng khẩu lệnh âm thanh tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lương Tiến sốc lên chính mình doanh trướng dày nặng trên màn, một cỗ hỗn hợp có thuộc ra, dị sắt cùng vết mồ hôi mùi quen thuộc phả vào mặt. Trong trướng, mờ nhạt đèn dầu lại vẫn lóe lên, tim đèn đùng đùng rung động. Tại vách trướng bên trên tỏa ra chập chờn bất định to lớn bóng mờ. Một bóng người đưa lưng về phía cửa ra vào, đứng chắc tay, thân hình rắn giỏi như tùng, lại mang theo một cô cùng cái này quân đội thô kệch không hợp nhau tự phụ chi khí. Lương Tiến bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt nháy mắt sắc bén như chim ưng. Là Thiết Ngọc. Thiết công tử, là ngươi a? Thanh âm Lương Tiến bình thường không gợn sóng, trực tiếp hướng đi giường của mình, phảng phất đối phương chỉ là trong trướng một kiện bình thường bài trí, ngươi tìm đến ta, thế nhưng làm chủ tử của ngươi mà tới. Thiết Ngọc đông nhiên quay người, cau mày, trên mặt đều là sen lẫn thần sắc phức tạp, Lương Tiến, ngươi quá làm cản. Đây chính là thế tử điện hạ, huyết mạch tôn quý, há lại cho ngươi lời nói ngạo mạn. Hắn lên trước một bước, tính toán lấy khí thế đè người, ngươi hôm nay khoe nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, chẳng lẽ quên chính mình bao nhiêu cân lượng? Thế tử điện hạ thân phận, địa vị, tài phú, quyền hành, bên nào là ngươi cái này nhỏ nhỏ kỳ tổng có thể nhìn theo bóng lưng? Ngươi đem hắn đắc tội đến chết, nhưng từng nghĩ tới chính mình sau này ở kinh thành, nửa bước khó đi. Lương Tiến phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn đi đến chính mình trương kia phủ lên to lông cứng trên bàn bên giường, chậm rãi đem tản ra cái chăn tỉ mỉ trải bằng, động tác cẩn thận tỉ mỉ, mang theo một loại tận lực xa cách. Đó lấy, hắn bắt đầu lấy bên hông bội đao, tiếp đó cởi ra nhung y phục. Tiết Ngọc thấy hắn như thế coi thường chính mình, tức giận trong lòng, âm thanh nâng cao, ta tại cùng ngươi nói chuyện. Ngươi đây là thái độ gì? Vương gia đến tột cùng có cái gì khẩn yếu lời nhắn muốn ngươi mang cho thế tử? Nhanh chóng cáo chi tại ta. Nể tình đồng liêu một chàng, ta có thể thay ngươi hướng thế tử điện hạ truyền đạt, cũng nghĩ cách vì ngươi giao thiệp một hai, hóa giải đoạn ân oán này. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Lương Tiến đã đem áo khoác cởi ra treo hảo, chỉ lấy trung y thì hắn vén chăn lên, trực tiếp nằm xuống, động tác lưu loát tự nhiên. Phảng phất Tiết Ngọc gào thét chỉ là quấy nhiễu người thanh mộng rồi mỗi. Thanh âm của hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt rõ ràng mà lạnh nhạt. Tiết công tử, vương gia có lời, hắn loại trừ thế tử bản thân, không được tiết lộ tại bất luận kẻ nào. Ngươi, tự nhiên cũng bao gồm tại bên trong. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu, ánh mắt như lạnh giá đao phong đảo qua Tiết Ngọc mặt đỏ lên. Ngươi thế tử nếu muốn biết, liền để hắn buông xuống điểm này đáng thương tự tôn, tự mình đến hỏi ta. Ta biết ngươi thân là thuộc hạ, đối đầu phong vân vân dạ dạ đã quen. Lương Tiến ngữ khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác giọng điểm ai, ngươi như lo lắng vương gia bên kia vô pháp bàn giao, ta tự sẽ đi giải thích. Ngươi như lo lắng thế tử không nghĩ ra sinh khí, vậy liền để chính hắn sinh ngột ngạt đi a. Hắn trở mình, mặt hướng bách trướng, âm thanh đã mang lên chục khách khí vị, Thiết công tử, ta lời nói đã nói xong. Đêm đã khuya, xin mời. Vừa dứt lời, Lương Tiến đưa tay, đầu ngón tay một đạo nhỏ bé kình phong bắn ra. Chương 630, Thiên cấp hạ phẩm thánh tâm quyết 2, chương 630, Thiên cấp hạ phẩm thánh tâm quyết 2, phúc. Đèn dầu ứng thanh mà diệt. Doanh trướng nháy mắt lâm vào một mảnh sền sệt hắc ám, chỉ có ngoài trướng xa xa lửa trại ánh sáng nhạt tại giữa khe xuyên vào một chút thảm đạm đỏ sậm. Lương Tiến kéo cao chăn mền, đều đều tiếng hít thở rất nhanh vang lên, phảng phất thật đã ngủ thật say. Tiết Ngọc đứng thẳng bất động trong bóng đêm, sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt. Hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình nặng nề hô hấp và cuồng loạn tiếng tim đập, đó là bị triệt để coi thường, tôn nghiêm bị đạp tại dưới chân say nghiền phẫn nộ cùng nhục nhã. Chính mình dù sao cũng là xuất thân quý tộc, tại trong cấm quân cũng là có chịu tôn trọng, hết lần này tới lần khác tại cái Lương Tiến này trước mặt hắn liên tiếp ăn quả đắng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên giường đoàn kia mơ hồ đường nét, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhưng mà, Lương Tiến cái kia khó chơi, mềm không được cứng không xong thái độ, để hắn cảm thấy một loại thật sâu vô lực. Hắn hiểu được, lại thêm lời nói cũng là phí công. Cuối cùng, Tiết Ngọc chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra một tiếng đè nén hừ lạnh, đột nhiên hất lên ống tay áo, quay người bén rèm mà ra, thân ảnh nhanh chóng dung nhập doanh trại lạnh giá trong bóng đêm. Một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, Lương Tiến xử lý xong trong doanh việc vặt, liền mang theo chuẩn bị tốt nước sạch, dễ dàng bảo tồn lương khô cùng đơn giản một chút dược vật, lần nữa thông qua địa đạo bí ẩn, tiềm nhập chỗ kia tản ra âm hàn chi khí khoáng thạch mật thất. Mờ nhạt dưới ngọn đèn, hoàng hậu Mục Tòng Xương cuộn tròn tại lạnh giá trên mặt đất, đã tỉnh lại. Sắc mặt nàng tái nhợt, hoa lệ phượng bào dính đầy cho bụi, lộn xộn không chịu nổi, sớm đã mất đi trước kia ung dung hoa quý, chỉ còn dư lại sống sót sau tai nạn mỏng manh cùng chật vật. Lương Tiến vẫn như cũ mang theo trương kia không chút biểu tình trắng bệnh mặt nạ, kiểm tra mạch đập của nàng cùng trạng thái, xác nhận sinh mệnh không ngại sau, mới hơi yên lòng một chút. Mục Tòng Xương cùng hắn không oán không cừu, hắn cũng không tính hại nàng tính mạng. Thế là Lương Tiến đút nàng một chút thức ăn uống nước, bảo đảm thân thể nàng sẽ không xảy ra vấn đề. Đi theo hắn lần nữa lấy ra khối kia tản ra kỳ dị ngọt mùi tanh chân ngôn căn bóp nát sau, cưỡng ép đút vào trong miệng Mục Tòng Xương, cũng dùng nội lực thôi hóa dược lực. Hôm qua có nhiều vấn đề không nhớ ra được, hôm nay vừa bật lại hỏi thăm một thoáng. Rất nhanh, Mục Tòng Xương thân thể bắt đầu vô ý thức nhẹ nhàng run rẩy, trống rỗng đôi mắt ở ngay trước mắt nhanh chóng chuyển động, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ ồ ồ âm thanh. Lương Tiến lại lần nữa từ trong miệng Mục Tòng Xương thu hoạch càng nhiều hoàng thất bí văn. Nhưng ai biết lần này, Lương Tiến lại hỏi ra một cái để hắn bất ngờ tin tức. Hoàng Lăng có vấn đề. Lương Tiến nhíu mày. Đại Càn Thái Tổ Hoàng Đế Triệu Vô Cực băng hà phía sau, thường hao phí đại lượng quốc lực xây dựng một tòa xa hoa lãng phí tổn cùng Hoàng Lăng. Chuyện này mọi người đều biết, mặt ngoài cũng nhìn không ra vấn đề. Nhưng mà Mục Tòng Xương tại chân ngôn căn dưới tác dụng, lại nói ra nàng trong hoàng cung những năm này phát hiện một cái bí mật. Đó chính là hoàng đế có đôi khi sẽ bí mật mang theo tư lễ giám trưởng ấn thái giám, cùng nhau đi tới Hoàng Lăng tế bái. Mà tại quá trình này bên trong, hoàng đế âm tỉ hình như phát huy nào đó tác dụng trọng yếu. Nếu là người ngoài nghe được cái tin tức này, e rằng cũng sẽ không quá đem nó coi ra gì. Nhưng mà Lương Tiến đối chuyện này lại có không đồng dạng cách nhìn. Hắn biết được, âm tỉ bản thân liền quỷ dị lại không giống bình thường. Năm đó Triệu Vô Cực xuất quân tiêu diệt U Hoàng tộc sau, từ U Hoàng tộc đại tế ti trong tay đạt được khối kia đến từ U Hoàng tộc trong cấm địa lấy ra ngọc tông. Triệu Vô Cực biết rõ ngọc tông chân quý, thế là đem nó chế tạo thành chính mình ấn tỉ, trở thành một mai thần bí âm tỉ. Mà âm tỉ bên trên, nghe nói có khắc âm phủ long thuế kinh quyển thượng, trong đó liền ghi chép chế tạo âm cốt lỗi biện pháp. Cái kia ngọc tông đến từ phiến kia thần bí lòng đất cung điện. Chỗ kia mức độ nguy hiểm quả thực kinh người, liền sơ đại bổ thần phó tuấn loại này nhị phẩm đỉnh phong đỉnh cấp võ giả đều có thể bị vây chết tại trong đó. Lương Tiến lúc trước nếu không phải bảo tồn có người xuyên việt ký ức, bằng không chỉ sợ cũng bị vây ở trong đó biến thành bạch cốt một đống. Theo bên trong đầu hoàn cảnh tới nhìn, chỉ sợ cũng liền năm đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhất phẩm cường giả tuyệt thế Triệu Vô Cực cũng không dám bước vào trong đó, cho nên dẫn đến bên trong ngọc trương một người không người dám động, cuối cùng bị Lương Tiến đạt được. Cho dù đạt được ngọc trương quá trình đồng dạng nguy hiểm vô cùng, nếu không phải Lương Tiến sử dụng thanh đạo cụ chặt đứt ngọc trương bên trên thần bí liên hệ, bằng không hắn cũng đã sớm táng thân lòng đất. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lương Tiến đối với âm tỷ mới sẽ đặc biệt coi trọng. Hắn ngược lại không nghĩ tới, âm tỷ hình như còn cùng Hoàng Lăng có liên hệ, chẳng lẽ trong Hoàng Lăng còn có dấu bí mật gì sao? Bất quá để Lương Tiến không nghĩ tới, là trừ hắn ra, rõ ràng còn có một người đối chuyện này cũng đặc biệt coi trọng. Đó chính là hiện nay Hoàng hậu Mục Tòng Xương gia, trấn quốc công Mục Thương Long. Là Mục Tòng Xương đem nàng phát hiện này nói cho Mục Thương Long phía sau, Mục Thương Long liền biểu hiện đến cảm thấy rất hứng thú, đồng thời hạ lệnh để Mục Tòng Xương nhất định phải trăm phương ngàn kế đem bên trong bí mật cho triệt để tìm tòi nghiên cứu đi ra. Chỉ là Mục Tòng Xương đối với Mục Thương Long mệnh lệnh biểu hiện đến cực kỳ tiêu cực, thậm chí có chút chống lại, cho nên cũng không hề dùng tâm đi tìm tòi nghiên cứu, đến hiện tại y nguyên không thu hoạch được gì. Ta khối kia ngọc trương bên trên Long Giáp Thần Thư giải mã đã chuẩn bị kết thúc, chờ giải mã xong phía sau nhìn một chút nội dung giá trị. Nếu là giá trị to lớn, vậy ta nhất định phải đem âm tỉ bí mật làm cái minh bạch. Trong lòng Lương Tiến âm thầm hạ quyết tâm. Âm tỉ bên trong âm phủ Long Thuế kinh quyển thượng, nắm giữ chế tạo âm cốt lỗi biện pháp, mà trong Đại Hoang huyết tùy bích, ghi chép có ma ha giả là hộ pháp công. Lương Tiến ngược lại rất chờ mong, chính mình thu mạch khối kia ngọc trương đến cùng có khả năng từ đó thu được vật gì tốt. Ngay tại hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời khắc, đột nhiên, Lương Tiến mới lưu ý đến tầm nhìn giáp danh bảng hệ thống sớm đã lóe lên nhắc nhở tin tức. Hắn điểm đi vào xem xét, nguyên lai là trong kinh thành lại có mới cựu trí võ giả. Đúng rồi, hôm nay trong kinh thành chính xác tới không ít nơi khác võ giả. Lương Tiến lập tức liên tưởng đến hôm nay tới mật đạo trên đường nhìn thấy cảnh tượng. Kinh thành các môn tràn vào đại lượng phong trần mệt mỏi giang hồ khách. Một phần là đi qua nơi đây, tiến về Tư Châu tham gia đại hội võ lâm, đại bộ phận tại khách sạn dừng chân, bọc hành lý phình lên, đao kiếm mang bên mình, ánh mắt cảnh giác lại mang theo chờ mong. Một bộ phận khác thì mục tiêu rõ ràng mà tiến vào kinh thành, rất nhanh liền bị mỗi phủ đệ phái ra quản sự hoặc gia đình nhiệt tình tiếp đi, hiển nhiên là chịu kinh thành quyền quý số tiền lớn lễ vật mà tới, phụng sự hộ vệ hoặc các ôn. Võ giả đông nhiên tăng nhiều, tự nhiên làm Cửu Không Vô Giới cung cấp mới chất dinh dưỡng. Nhìn hôm nay số lượng, đem bọn hắn triệu nhập Cửu Không Vô Giới phía sau, ta liền có thể đạt thành vạn người thành cửu. Không biết rõ phần thưởng lần này lại sẽ như thế nào. Lương Tiến lập tức không do dự nữa, lựa chọn đem có cửu trí võ giả đều triệu nhập Cửu Không Vô Giới. Bù bù, ý thức nháy mắt bị rút ra. Chương 630, thiên cấp hạ phẩm thánh tâm quyết, 3, chương 630, thiên cấp hạ phẩm thánh tâm quyết, 3, quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới, cảnh tượng trước mắt như là bị đầu nhập đá mặt nước, kịch liệt bặm mẻo, mơ hồ, cuối cùng hướng một mảnh vĩnh hằng hắc ám cùng gào thét gió lạnh. Cửu Không Vô Giới. Lương Tiến lấy lại tinh thần lúc, đã thân ở cái kia tĩnh mịch lạnh giá ảnh trong gương phế tích. Bầu trời là tuyên cổ bất biến đen đặc, gió lạnh như là ước vạn oan hồn kêu khóc, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vô số mới xuất hiện hắc ảnh như là bị đánh thức châu chấu, vừa mới xuất hiện liền tại bản năng điều khiển, điên cuồng nhào về phía hai bên, bắt đầu một vòng mới không tiếng động mà khốc liệt chém giết. Lương Tiến đối với nơi này hỗn loạn chém giết nhìn như không thấy. Hắn toàn bộ tâm thần đều một mực khóa chặt tại trên bảng hệ thống. Nơi đó, một đầu mới nhắc nhở tin tức, chính như cùng Lạc Cấn chậm chậm nhìn lên, chúc mừng ký chủ, thành công sử dụng Cửu Không Vô Giới triệu nhập một vạn vị võ giả, nhưng thu được ban thưởng, thiên cấp hạ phẩm bí tịch Thánh Tâm Quyết. Thiên cấp. Dù là Lương Tiến tâm trí kiên cố, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần kịch chấn, con người bỗng nhiên quyết đại. Một cố khó nói lên lời cuồng hỉ cùng chấn động như là dòng điện nháy mắt vọt lần toàn thân. Hắn dự đoán hơn bạn người thành tựu ban thưởng tất nhiên phong phú vô cùng, nhưng hắn bạn không nghĩ tới, hệ thống càng như thế hào phóng, trực tiếp ban cho trong truyền thuyết thiên cấp bí tịch. Thiên cấp. Hai chữ này bản thân liền đại biểu lấy võ đạo đỉnh phong truyền thuyết, là vô số võ giả cùng tận một đời, đạp khắp thiên sơn vạn thủy cũng khó quy môn kính trí cao võ học. Bọn chúng hư vô mà mịt, chỉ tồn tại ở cổ lão điện tịch đôi câu vài lời cùng truyền miệng trong thần thoại. Thế nhân chỉ nghe tên, khó gặp nó hình. Ngày trước Khang Linh công chúa Triệu Tích Linh chỉ dựa vào một cái hư cấu thiên cấp bí tịch tên tuổi, liền có thể dẫn đến anh hùng thiên hạ bon chen, cuối cùng ngủ thành táng long lĩnh khốc liệt âm mưu. Đủ thấy thiên cấp hai chữ tại võ giả trong lòng phân lượng, nặng hơn Thái Sơn. Lương Tiến phía trước chưa bao giờ thấy qua thiên cấp bí tịch, càng là chưa từng gặp người sử dụng tới. Muốn nói gần nhất thiên cấp bí tịch, chỉ sợ cũng là Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công. Nhưng Lương Tiến luôn cảm giác Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công không hề giống là nghiêm ngặt trên ý nghĩa bí tịch võ công, càng giống là một loại thay đổi thân thể hình thái quỷ dị tà pháp. Hắn cũng một lần cho là chính mình trong ngắn hạn chỉ sợ là khó mà tìm đến thiên cấp bí tịch. Ai có thể nghĩ tới, kinh hỉ đến mức như thế nhanh chóng. Thiên cấp hạ phẩm. Lương Tiến nhanh chóng bắt đến hậu tố, thiên cấp cũng có trên dưới phẩm giai phân chia. Bất quá, hạ phẩm lại như thế nào? Chỉ cần dính lên thiên cấp hai chữ, liền đã là siêu phàm thoát tục. To lớn kinh hỉ như là diệp mạnh, nháy mắt xông lên đầu. Hắn không chút do dự, lập tức lựa chọn nhận lấy ban thưởng. Ầm ầm. Phản phất có cựu thiên kinh lôi trực tiếp tại sâu trong linh hồn nổ vang. Một cỗ quần quần bao la tin tức dòng thác, như là mở cống ngân hà nước. Xôi trào mãnh liệt cưỡng ép rót vào Lương Tiến thức hải. Lượng tin tức này khổng lồ, cấp độ sự cao xa, viễn siêu phía trước hắn tiếp thu bất kỳ cái gì công pháp. Đau nhức kịch liệt, như tê liệt đau nhức kịch liệt từ sâu trong linh hồn truyền đến, phản phất toàn bộ ý thức muốn bị cái này vô thượng vĩ lực nó bạo. Lương Tiến kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tại Cửu Không Vô Giới hư ảnh đều run rẩy kịch liệt một thoáng, cơ hồ đứng không vững. Hắn cắn chặt răng, dựa vào cứng cỏi đến đáng sợ ý chí lực, gắt gao giữ vững tâm thần, như là nộ hải cuồng đảo bên trong đáng ngầm, thừa nhận cái này kiến thức dòng thác điên cuồng cỏ rửa. Không biết qua bao lâu, cái kia bị thiên diệt địa trùng kích cuối cùng chậm chậm lắng lại. Lương Tiến ý thức như là bị lặp đi lặp lại rèn luyện qua tinh cương, biến đến trước đó chưa từng có cô động cùng thanh minh. Vô số huyền ảo khó lường văn tự, hình vẽ, cảm ngộ đã in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn hắn, trở thành tính mạng hắn một bộ phận. Thánh Tâm Quyết, bộ này từ trong truyền thuyết phương sĩ Từ Phúc, hao phí ngàn năm thời gian, dung hội vạn gia võ học tinh túy, kết hợp thần thú phượng hoàng huyết mạch đặc tính sáng tạo vô thượng thần công, cuối cùng trọn vẹn bị Lương Tiến đạt được. Làm Lương Tiến sơ bộ tiêu hóa xong cái kia một góc băng sơn tin tức, một cô khó nói lên lời chấn động cùng cuồng hỉ nháy mắt nhấn chìm hắn. Này chỗ nào chỉ là một bộ công pháp, đây quả thực là một tòa bao hàm toàn diện, nhắm thẳng vào trường sinh cùng lực lượng cực hạn võ đạo bảo cố. Trong ngoài nó kiếp tu, bao hàm toàn diện, có tuyệt đỉnh kinh công, tùng ý đăng tiên bộ, thân hình tùy tâm sử dụng, như tiên nhân ngự phòng, xúc địa thành thốn, đạp tuyết vô ngân, tốc độ nhanh chóng, gần như thuần di. Càng có công phạt thánh thuật, thánh tâm tứ tuyệt, hàn thiên tuyệt, huyền băng tuyệt, vạn trượng xuyên vân, đế thiên cổ lôi. Mỗi một tuyệt đều ẩn chứa thiên địa vĩ lực, băng phong vạn vật, lôi đỉnh vạn quân, nguyên thần sát chiêu, thánh tâm tứ kiếp, kinh ngục kiếp có thể dùng mắt lực chấn nhiếp giết địch, tà huyết kiếp có thể khống chế địch khí huyết, thiên tâm kiếp có thể tấn công địch tâm thần, cực thần kiếp càng là trực tiếp công kích nguyên thần. Quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị, thậm chí còn có phụ trợ kỹ năng, nạp hải thánh tâm chú, nhưng cùng hóa, thu nạp người khác nội lực cho mình dùng, hóa địch lực lượng bổ mình thân. Thiên cung huyễn ảnh, chế tạo rất thật huyễn cảnh, mê hoặc tâm thần con người, đùa giỡn ngũ giác tại bàn tay. Thất vô tuyệt cảnh, thân thể có thể trong nháy mắt phân giải làm hạt, miễn dịch công kích vật lý, tại hắn gây dựng lại, gần như không chết, thậm chí đem nó luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh giới phía sau, còn có không chết, thanh xuân mãi mãi, hút nhân nguyên thần, kim cương bất hoại thân thể các loại nhiều năng lực kỳ dị, quan sát chúng sinh. Ở trong đó bất kỳ hạng nào năng lực đơn độc lấy ra tới, đều đủ để chống đỡ lấy một bộ uy chấn giang hồ địa cấp tuyệt học. Mà bây giờ, bọn chúng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên mà thành, tạo thành một bộ hoàn chỉnh, cường đại, nhắm thẳng vào võ đạo cùng trường sinh trung cực hệ thống. Thiên cấp. Đây chính là thiên cấp. Nó cùng địa cấp khoảng cách, căn bản không phải lượng đắp lên, mà là sinh mệnh bản chất thăng hoa, là khác nhau một trời một vực, là tiên phàm khoảng cách. Đã kiếm được, lần này thật là nhặt được nghịch thiên chí bảo. Trong lòng Lương Tiến điên cuồng gào thét, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có tự tin và hào hùng tại trong lồng ngực kích động bành trướng. Hắn phảng phất nhìn thấy một đầu kim quang đại đạo tại dưới chân trải rộng ra, nối thẳng cái kia xa không thể chạm võ đạo tuyệt đỉnh. Thánh Tâm Quyết, viễn siêu tưởng tượng của ta. Hắn chăm chú siết chặt nắm đấm, nhất định phải nhanh tu luyện, không tiếc bất cứ giá nào, đem nó đẩy tới đỉnh phong. Một cái vô cùng kiên định ý niệm tại trong lòng Lương Tiến cắm rễ, bi hoan. Đợi ta thần công sơ thành, mặc ngươi át chủ bài ngàn vạn, thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng lại từ thủ hạ ta chạy thoát. Đến lúc đó mệnh của ngươi, ta Lương Tiến thu định. Như bi hoan dạng này nhị phẩm cường giả, thậm chí so đột Tả Vương cũng cường đại hơn. Lương Tiến có khả năng đem nó đánh bại đào tẩu, nhưng mà muốn đem nó lưu lại triệt để giết chết, lại khó khăn dị thường. Cuối cùng liền đột Tả Vương đều có thủ đoạn cuối cùng, trước khi chết còn có thể vết thương Lương Tiến. Bi hoan át chủ bài tuyệt đối chỉ sẽ càng nhiều, Lương Tiến từng một lần cho là chính mình tại chính thức tiến vào nhị phẩm phía trước, e rằng khó mà đem Bi Hoan cho triệt để giết chết. Nhưng mà bây giờ có Thánh Tâm Quyết cường đại như vậy võ học, Lương Tiến biết kết quả không giống với lúc trước. Chương 631, Thiên Tâm Kiếp, 1, chương 631, Thiên Tâm Kiếp, 1, không được. Thiên cấp võ học, quá mức bác đại tinh thâm, bao hàm toàn diện, trong thời gian ngắn căn bản học không tới. Lương Tiến càng xem Thánh Tâm Quyết càng là kinh hãi. Cái này không còn là đơn thuần bí tịch, mà là một tòa từ vô số võ đạo định phong cấu tạo mà thành, làm người ngửa mặt trông lên nguy nga thần sơn. Đó căn bản không phải cho phàm nhân chuẩn bị võ học, chỉ thích hợp loại kia kinh tài tuyệt diễm, nội tính thông thần tuyệt thế thiên tài đi trèo. Hắn rõ ràng nhận thức đến, võ giả bình thường, cho dù khắc khổ không ngừng, hao hết cả đời tâm huyết, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở Thánh Tâm Quyết tòa này bảo sơn bên trong nhặt đến vài mảnh lá rách, luyện thành trong đó 1-2% liền đã là nhờ trời may mắn. Nếu là ở thu được phân thân khả năng cùng gấp 10 lần tốc độ tu luyện phía trước đạt được nó, Lương Tiến e rằng chỉ sẽ cảm thấy thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng, lực bất tòng tâm, không làm gì được. Nhưng giờ phút này, hắn có được vượt qua lẽ thường 50 lần tốc độ tu luyện. Đây là đủ để nghịch thiên cải mệnh khủng bố ưu thế. Nhưng mà, cho dù là 50 lần kinh người tốc độ, đối mặt Thánh Tâm Quyết quái vật khổng lồ này, Lương Tiến cũng cảm nhận được thời gian nặng nề. Đem có chiêu thức tuyệt kỹ dung hội quán thông, đạt đến viên mãn. Cho dù dùng ta tốc độ bây giờ, chỉ sợ cũng cần mấy năm trở lại đây. Cái này tính toán để trong lòng hắn run lên. Mấy năm, tại trước mắt đợt này quyệt mây quỷ, thay đổi trong nháy mắt kinh thành thế cục bên trong, quá mức dài đằng đẵng. Lúc không ta chờ, nhất định cần có chỗ chọn lựa. Lương Tiến tư duy nháy mắt biến có thể so bình tĩnh cùng hiệu quả, chỉ có thể trước chọn lựa trước mắt có thể nhất phát huy ta ưu thế, có thể nhất hiệu quả nhanh chóng tăng lên chiến lược hạch tâm tuyệt kỹ. Lương Tiến thế là bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn đầu tiên loại bỏ khinh công. Tuy là Thánh Tâm Quyết bên trong tuyệt đỉnh khinh công Túng Y đang tiên bộ phi thường cường đại, thậm chí so Lương Tiến sở học bộ Phong Túc Ảnh còn phải mạnh hơn một cấp. Nhưng mà bây giờ Lương Tiến dựa vào bộ Phong Túc Ảnh tại khinh công bên trên đã độc bộ thiên hạ, còn chưa bao giờ từng gặp phải có khả năng tại khinh công bên trên vượt qua người của mình. Giờ phút này lại đầu nhập to lớn tinh lực đi tăng lên một cái vốn đã ngạo thị quần hùng lĩnh vực, giới tuyến lợi nhuận quá thấp. Mà loại trừ khinh công bên ngoài, Lương Tiến nguyên bản để ý nhất chính là Thánh Tâm Quyết bên trong tối cường công thủ chiêu thức. Tiến công tối cường, không thể nghi ngờ là cấp thần kiếp, càng là trực tiếp dùng nguyên thần xem như vũ khí tối cường một thức. Nguyên thần. Lương Tiến đối cái khái niệm này cảm giác quá mức huyền huyễn. Hắn luyện võ đến nay, còn là lần đầu tiên nghe nói qua nguyên thần cái khái niệm này. Cái thế giới này không phải võ hiệp thế giới ư? Cũng có nguyên thần loại vật này. Nhưng đã hệ thống đều nói có, như thế hẳn là có. Nhưng muốn tu luyện loại này để cập tới bản nguyên linh hồn cấm kỵ sát chiêu, nó gian nan cùng hung hiểm, viễn siêu tưởng tượng. Tuyệt không phải trong ngắn hạn có thể chạm đến, chỉ có thể xem như mục tiêu cuối cùng, tạm thời gác lại. Mà Thánh Tâm Quyết bên trong, phòng ngự tối cường thuộc về Thất Vô Tuyệt Cảnh. Thất Vô Tuyệt Cảnh coi trọng gió vô thường, mây vô tướng, nước vô hình, băng vô sắc, tuyết vô định, lửa vô phương, lôi không hướng. Đem nhục thân phân giải làm vô hình vô chất hạt, miễn dịch mọi loại công kích vật lý, chớp mắt gây dựng lại. Cái này đã gần như tiên thần thủ đoạn. Thứ tuyệt kỹ này đồng dạng vượt qua Lương Tiến lý giải. Thịt người thân phận giải phía sau gây dựng lại, rõ ràng còn có thể bảo trì sinh tồn. Nếu thật có thể luyện đến loại trình độ này, như thế tại nhân khí hóa phân giải phía sau trạng thái, chủ yếu có thể nói có thể miễn dịch chủ yếu tất cả công kích vật lý. Có lẽ cũng chỉ có siêu việt công kích vật lý một chút kỳ dị thủ pháp, thí dụ như nguyên thần công kích mới có thể đối nó tạo thành tương tồn. Loại này nghịch thiên võ công, thật tồn tại sao? Vẫn là nói, thiên cấp võ học đều đã cường đại đến loại trình độ này. Lương Tiến không biết, nhưng hắn mẹn mẹn nhìn miêu tả nhưng cũng biết cái này Thất Vô Tuyệt Cảnh đồng dạng tu luyện vô cùng gian nan, trong ngắn hạn căn bản là không có cách có hiệu quả. Cái này khiến Lương Tiến cũng chỉ có thể đem môn này bí kíp tạm thời buông tha. Mà Thánh Tâm Tứ Tuyệt tuy là tu luyện không khó, nhưng trong đó đại bộ phận làm băng lôi thuộc tính võ công, phía trước Lương Tiến luyện đẩy qua Đại Tuyết Sơn phái Huyền Băng Thần Trưởng muốn lên tay ngược lại dễ dàng. Trước mắt hắn nắm giữ công phạt thủ đoạn đã đủ mạnh mẽ đa dạng, lại thêm mấy môn uy lực mạnh mẽ nhưng tính chất tương tự băng lôi tuyệt kỹ, tăng lên cũng không phải là biến chất. Tính giá trị không đủ. Cuối cùng, Lương Tiến vẫn là tuyển định một mục tiêu, Thiên Tâm Kiếp. Cái này là Thánh Tâm Tứ Kiếp một trong, quỷ dị tuyệt luân, hung hiểm khó lường. Nó nguyên lý khó bề tưởng tượng, dùng bí pháp cưỡng ép đem bản thân trái tim cùng địch nhân trái tim xây dựng vô hình kết nối, tạo thành một loại tàn khốc sinh mệnh cộng hưởng. Kẻ thi thuật nhưng thông qua khống chế bản thân tim đập tốc độ cùng cường độ, trực tiếp tác dụng tại địch nhân trái tim. Tim đập qua trì hoãn, có thể khiến địch khí huyết ngưng trệ, sinh cơ đoạn tuyệt. Tim đập cuồng phong, thì có thể nháy mắt dẫn bạo địch nhân yếu ớt tâm mạch, khiến cho trái tim nổ tung mà chết. Căn cứ bí tịch bên cạnh quản, thuật này người sáng tạo, vị tiên nắm giữ phượng huyết bất tử quái nhân, chính là bởi vì bản thân nhục thân bị phượng huyết rèn luyện đến cứng cỏi vô cùng, viễn siêu phàm nhân cực hạn, mới có thể không chút kiêng kỵ thôi động thuật này, dùng mình tâm làm quả cân, tùy tiện nghiền nát địch nhân sinh mệnh chi hỏa. Trái tim, kết nối, cộng hưởng. Ngón tay Lương Tiến vô ý thức đặt tại ngực trái mình, phản phất có thể cảm nhận được khỏa kia tại trong lồng ngực mạnh mẽ nhịp nhàng trái tim. Một cố cảm giác hưng phấn chui lên cổ sống của hắn. Đây quả thực là làm hắn đo thân mà làm sát chiêu. Liên 10 phần phù hợp Lương Tiến hiện tại trạng thái. Lương Tiến tại xích huyết luyện thể đan, đại xa huyết dịch cùng máu đen dung hợp cường hóa phía dưới, nhục thân cường độ đã đạt đến một mức độ khủng bố. Trái tim của hắn bền bỉ trình độ càng không cần nhiều lời. Dựa vào cố này bị lặp đi lặp lại rèn luyện, bền bỉ đến không phải người thân thể, tu luyện thuật này độ khó đem giảm mạnh, tốc độ cũng đem viễn siêu người thường. Cái này chính là trong ngắn hạn có thể nhất đem hắn nhục thân ưu thế chuyển hóa làm chí mạng lực sát thương tuyệt kỹ. Liền nó, Thiên Tâm Kiếp. Lương Tiến tuyển định phía sau, liền không còn dầu gì cái khác. hắn cũng cuối cùng đem lực chú ý lần nữa đặt ở trong cựu không vô giới. Kinh khư bên trong, hắc ảnh giống như thủy triều phun trào, va chạm, chôn bụi, chém giết vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hắn thả ra chiến khôi cùng âm cốt lộ như là không biết mệnh mỏi cố máy giết chóc, tại hắc ảnh trong đám hiệu suất cao thu gần lấy.